Chương 54. Quà tặng cùng hồng bao thu đến mỏi tay. Chương 54. Quà tặng cùng hồng bao thu đến mỏi tay. Vi Minh Kiệt ngược lại là nói được thì làm được. Hôm sau trời vừa sáng, liền đón xe tiến về tỉnh thành cầu y đi. Mà Giang Phong thì bắt đầu từng cái đến nhà thăm hỏi cùng mặt khác mấy cái hộ khách cùng nhau xứng đôi đối tượng. Bởi vì Giang Phong lựa chọn đều là cực hạn xứng đôi chị không thua kém 80, trước mắt xứng đôi chị không thua kém 65 đối tượng, cho nên tại Giang Phong đáp cầu dắt mối phía dưới, ra mắt tam bộ khúc đều đi đến vô cùng thuận lợi. Không đến một tuần lễ, ngoại trừ Vi Minh Kiệt cùng với xa tại tỉnh thành Triệu Tĩnh hai cái này hộ khách bên ngoài, bao quát Chu Thập Lục ở bên trong mặt khác 6 vị hộ khách, hoặc là định ra hôn kỳ, hoặc là trực tiếp đăng ký kết hôn. Tại nông thôn, cũng không phải là tất cả mọi người kết hôn đều sẽ bày rượu. Nói ví dụ như tái hôn, tam hôn, n kết hôn, hoặc là những cái kia điều kiện không thế nào tốt gia đình, bọn họ kết hôn đồng dạng đều không bày rượu. Cô dâu, chú rể tại đăng ký kết hôn về sau, liền 13 đời bên trong họ hàng gần cùng một chỗ ăn bữa cơm, liền ok. Mà cái này 6 cái hộ khách bên trong, liền có chọn vẹn 4 cái hộ khách lựa chọn không bày rượu, chỉ có Chu Thập Lục cùng với một cái khác hộ khách lựa chọn lễ quốc khánh bày rượu. Tăng thêm phía trước 3 cái hộ khách, Giang Phong đã có 5 khách hộ lựa chọn lễ quốc khánh kết hôn. Gần nhất khoảng thời gian này, Giang Phong thật là các loại quà tặng cùng hồng bao thu đến mọi tay. Trong đó, mời mai quà tặng cùng hồng bao thu 7 lần, tổng giá trị tại 8000 tả hữu. Ra mắt hồng bao thu 6 cái, tổng giá trị 5000. Tham nhà hồng bao đồng dạng thu 6 cái, tổng giá trị 5000. Cảm ơn mai quà tặng cùng hồng bao thu 4 cái, tổng giá trị 68000 tả hữu. Toàn bộ cộng lại hồng bao doanh thu 74000, quà tặng giá trị 22000 tả hữu. Nếu như lại tính đến phía trước thu vào, tại cái này không đến gần 2 tháng bên trong, Giang Phong đã kiếm được gần 14000 tiền mặt hồng bao cùng với giá trị 40000 tả hữu quà tặng. Mà còn, cái này còn không có tính đến quốc khánh kết hôn 5 vị hộ khách, bọn họ cảm ơn mai quà tặng cùng hồng bao, muốn chờ quốc khánh bày rượu về sau mới sẽ cho, đây nhất định lại là một bút không ít thu vào. Đây không tính là không biết, tính toán thật giật mình. Cái này thu vào nếu là nói ra, thật có thể kinh hãi ngược lại một mảng lớn, phóng nhãn cả nước sợ rằng đều tìm không ra như thế kiếm tiền người mai mối. Đối với cái này Giang Phong ngược lại không ngoài ý muốn, dù sao hắn làm mai mối có thể là bất hắc, đến nay còn duy trì 100% xác suất thành công, tự nhiên không phải mặt khác người mai mối có thể so sánh. Chính như Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong một câu danh ngôn, chỉ cần nơi có người liền có ân oán liền sẽ có giang hồ, người chính là giang hồ. Giang Phong bên này làm mai mối là kiếm được đầy buồn đầy bát, nhưng không biết chính là trong thôn đã có người hận hắn hận đến nghiến răng, cái này người hận hắn không phải người khác, chính là Long Sơn thôn một cái khác người mai mối Vương Thẩm. Tại Giang Phong còn không có làm người mai mối phía trước, toàn bộ Long Sơn thôn cũng chỉ có Vương Thẩm như thế một cái chức nghiệp người mai mối. Mặc dù không có khoa trương đến người trong thôn đều tìm nàng làm mai mối tình trạng, nhưng không thể không nói trong thôn xác thực có rất lớn một bộ phận độc thân đều từng tìm Vương Thẩm làm qua mai, chỉ là Vương Thẩm làm mai mối xác suất thành công không cao mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, Vương Thẩm bằng vào nàng tấm kia biết ăn nói miệng, thật đúng là kiếm được không ít tiền mai mối, nhà nàng mấy năm trước xây cái kia 3 tầng phòng ở mới, chính là nàng nhiều năm như vậy làm mai mối kiếm được. Tại Giang Phong còn không có làm người mai mối phía trước, Vương Thẩm bình quân mỗi tháng cơ bản cũng có thể làm thành một cái mai, mà những cái kia không thể làm thành cũng có thể nhận đến mời mai quà tặng cùng hồng bao, lại tính đến ra mắt hồng bao, cộng lại cũng là một bút không nhỏ thu vào. Càng đừng đề cập an bài ra mắt thời điểm, người mai mối còn có thể cùng đi quán cơm ăn uống thả cửa một trận. Có thể từ khi Giang Phong về trong thôn làm người mai mối về sau, những cái kia có giá trị không nhỏ quà tặng cùng hồng bao liền cách Vương Thẩm càng ngày càng xa. Nhất là Giang Phong giúp Giang Văn Đông cái này toàn thôn đệ nhất độc thân thoát đơn về sau, tại Long Sơn thôn làm hơn 20 năm người mai mối Vương Thẩm liền hoàn toàn không có thị trường. Có câu nói rất hay, gãy người tài lộ như giết người phụ mẫu, Vương Thẩm trong lòng ghen ghét Giang Phong cũng liền không có gì thật là kỳ quái. Lúc này, Vương Thẩm đang tại trong nhà cùng trượng phu cùng với 3 cái nhi tức phụ thương lượng cái kia từ chỗ nào phương diện vào tay đi đả kích Giang Phong thực lực này đáng sợ đối thủ cạnh tranh. Đều nói một chút nên làm sao bây giờ, lại để cho tiểu tử kia dạng này làm tiếp, ta tiếp xuống sợ là một cái mai đều làm không được. Vương Thẩm sắc mặt có chút khó coi nói, đại nhi tử đề nghị, mụ, không bằng liền học một chút nhân gia thôi, không nói tiền mai mối, sự thành phía sau để người nhìn xem cho, dạng này không những kiếm được thanh danh, mà còn người khác cho cảm ơn mai hồng bao cũng không phải cái số lượng nhỏ. Vương Thẩm thở dài nói, là mai mối nói tốt tiền mai mối, cái này nguyên bản là quy củ, mọi người qua nhiều năm như vậy một mực là làm như vậy, mà còn mời mai, ra mắt, thăm nhà những này đều chỉ là cho tiểu hồng bao, đều là sau khi chuyện thành công mới sẽ cho toàn bộ tiền mai mối. Cho nên mấu chốt của vấn đề kỳ thật không ở chỗ có hay không nói định tiền mai mối, mà là họ Giang tiểu tử kia thực sự quá tà môn, liền Giang Văn Đông tiểu tử kia mai hắn cũng có thể làm thành, quả thực là gặp ủy. Vương Thẩm trượng phu cũng không nhịn được nói ra, tiểu tử kia xác thực thật sự có tài, Giang Văn Đông nhà có 2 cái tê liệt bệnh nhân muốn chiếu cố, mà còn gia đình điều kiện lại kém, cái nào người mai mối nhắc lên đều phải lắc đầu. Có thể tiểu tử kia sửng sốt cho Giang Văn Đông tìm cái lao bà trở về, mặc dù vóc người chẳng ra sao cả, nhưng cái này đã để người trong thôn đối tiểu tử kia thay đổi cách nhìn. Đại nhi tức phụ nói tiếp, bất khả tư nghị nhất chính là mấy ngày nay hắn lại liên tiếp thay trong thôn mấy cái kia nổi tiếng độc thân làm mai mối, mà còn đều để hắn cho làm thành. Nhị nhi tử xen vào nói, nghe nói chỉ là mấy ngày nay, họ Giang tiểu tử kia liền kiếm được trọn vẹn 6-7 vạn khối tiền, thật sự là quá mẹ nó có thể kiếm được. Tiếp xuống, tiểu nhi tử, nhị nhi tức phụ, tiểu nhi tức phụ đều nhộn nhịp phát biểu, mỗi một cái đều là sợ hai thán phục họ Giang tiểu tử kia quá lợi hại rất có thể kiếm tiền. Cái này có thể đem Vương Thẩm nghe đến mặt đều đen, lúc này trách mắng, tốt, đều đừng khen người ta, nhân gia hiện tại có thể là chặt đứt nhà chúng ta tài lộ, ta nếu là không làm được mai, các ngươi những ngày tiếp theo chỉ sợ cũng không dễ qua, vẫn là suy nghĩ một chút nên làm sao bây giờ. Nghe vậy, ba cái nhi tử, nhi tức phụ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời nói tới. Dù sao, làm mai mối là nhân gia tự do, nhân gia đàng hoàng làm mai mối, bọn họ chẳng lẽ còn có thể ngang ngược tìm tới cửa khi dễ người ta. Thật sự coi cái niên đại này pháp luật là trang trí a. Lui một bước nói, liền tính bỏ qua một bên pháp luật không nói, bọn họ cũng tuyệt đối không dám đi làm loại chuyện này. Bởi vì Long Sơn thôn là lấy họ Giang làm chủ, cái khác họ người tại Long Sơn thôn liền tính không cần cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện cùng người ta họ Giang người nổ đâm, đây tuyệt đối là tìm đánh hành vi. Tất nhiên vũ lực uy hiếp không làm được, mà bình thường cạnh tranh lại chơi không lại nhân ra, có thể có biện pháp nào đâu. Mấy người minh tư khổ tưởng, cuối cùng vẫn là não tương đối linh hoạt tiểu nhi tử nghĩ đến biện pháp, nói ra, mụ, tất nhiên chính diện không cạnh tranh được nhân ra, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng ám chiêu. Vương Thẩm trong mắt sáng lên, hỏi, cái gì ám chiêu? Người nói xem. Tiểu nhi tử nói ra, chính là cho hắn dở trò xấu thôi, tiếp xuống chúng ta liền nhìn chằm chằm họ Giang tiểu tử kia, chờ hắn an bài nhà gái tới thăm nhà thời điểm, chúng ta cứ như vậy. Sau đó như thế. Lại như vậy. Vương Thẩm càng nghe càng cao hứng, liên tục khích lệ tiểu nhi tử. Sau đó dựa theo tiểu nhi tử kế hoạch bắt đầu điều binh khiển tướng một trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Thắng nhà các nàng có thể còn có ngày sống dễ chịu, nếu là không may bại lời nói, cái kia đoán chừng nàng cũng chỉ có thể đổi nghề hoặc là đến địa phương khác đi làm người mai mối, bởi vì Long Sơn thôn sẽ không còn có thị trường của nàng. Chương 55. Ngươi là nhà chúng ta đại ân nhân. Chương 55. Ngươi là nhà chúng ta đại ân nhân. Cầu theo đọc, nước ta cổ đại hôn nhân coi trọng chính là phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, đến cận đại mặc dù để sướng tự do yêu đương, không cần thiết lại tuân theo phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, nhưng vô luận là tại thành phố lớn vẫn là tại nông thôn, đều không thiếu người mai mối thân ảnh. Nguyên nhân chủ yếu này tự nhiên là thị trường cần. Tại Bách Lương huyện bên này nông thôn, trên cơ bản mỗi đầu thôn đều sẽ có một hai vị chức nghiệp người mai mối, mà trường kỳ kiêm chức cùng với những cái kia tâm huyết dâng trào cho bằng hữu thân thích tác hợp một cái người mai mối liền càng nhiều. Có câu nói rất hay, cánh rừng lớn cái gì chim đều có, cái này người mai mối nhiều tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút con sâu làm dầu nổi canh. Long Sơn thôn người mai mối Vương Thẩm, nàng theo vào nghề làm mai mối người bắt đầu, cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là kiếm tiền mai mối. Vì thuận lợi kiếm được phong phú tiền mai mối, Vương Thẩm là không có cái gì đạo đức nghề nghiệp có thể nói. Cùng thôn tiểu tử, nàng ngược lại là không thế nào dám hố, dù sao mọi người túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thật nếu đem người lừa thảm rồi nàng cũng phiền phức. Nhưng nếu là những thôn khác thậm chí là những hương trấn khác tiểu tử, Vương Thẩm hố đó là một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Nói ví dụ như năm ngoái Tết xuân trong đó, Vương Thẩm liền từng tác hợp qua dạng này một cuộc hôn nhân, đó chính là đem một cái có được ba đứa hài tử nữ nhân giới thiệu cho nhân gia một cái đầu kết hôn nam nhân. Cái này giới thiệu nguyên bản không có vấn đề gì, chỉ cần đem song phương tình huống nói rõ ràng, nhân gia nếu là nguyện ý tiếp thu, cái kia không quản cuối cùng nhân gia trôi qua hạnh phúc hay không, đều không liên quan ngươi người mai mối sự tình. Có thể Vương Thẩm vì cầm tới phong phú tiền mai mối, trực tiếp mở mắt nói mò, đem cái kia có ba cái bé con nữ nhân nói thành là không có sinh đẻ qua ly hôn nữ nhân, sau đó man thiên quá hải đem việc hôn sự này cho tác hợp thành công. Hiện tại, nữ nhân kia ba đứa hài tử liền lưu tại nhà mẹ đẻ của nàng nuôi, nàng sẽ thỉnh thoảng trở về nhìn một chút, mà nhà trai bên kia còn không hiểu ra sao, không biết nhân gia đem hắn làm đồ đần đồng dạng chơi. Bởi vì nữ nhân kia che giấu công tác làm rất tốt, hiện nay nàng có được ba đứa hài tử sự tình còn không có để lộ, còn thành công mang thai đối phương hài tử, thời gian tạm thời trôi qua còn có thể. Thế nhưng, nàng ba cái kia hài tử tồn tại thủy chung là cái bom nổ dưới nước, chờ sẽ có một ngày để lộ, vậy sẽ xuất hiện gì đó hậu quả, thật khó mà dự kiến. Vương Thẩm cũng mặc kệ nhiều như thế, làm thành cái này mai về sau, nàng có thể là lấy được một bút cực kỳ phong phú tiền mai mối, trong đó có nhà trai cho, cũng có nhà gái cho. Vì nhiều kiếm một chút tiền mai mối, Vương Thẩm liền dám dạng này bẫy người ta. Bây giờ Giang Phong chặt đứt nàng tài lộ, nàng có chịu cam tâm? Tự nhiên là muốn nghĩ biện pháp bại hoại đối phương thanh danh, dạng này ở trong thôn mới có nàng làm mai mối thị trường, không đến mức sẽ bị Giang Phong hoàn toàn thống trị. Bây giờ tất cả chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ Giang Phong an bài thăm nhà cô này Đông Phong. Một tuần lễ sau, Vi Minh Kiệt đầy mặt gió xuân theo tỉnh thành trở về. Nhìn thấy Vi Minh Kiệt trên mặt cái kia không cầm được nụ cười, Giang Phong liền biết hắn cái kia việc khó nói là giải quyết triệt để, tự nhiên cũng thay hắn vui vẻ. Sau đó ngày hôm sau, liền trực tiếp an bài hắn cùng Vệ Vũ San ra mắt. Lần này ra mắt kỳ thật chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tại Giang Phong đem Vi Minh Kiệt tình huống cùng Vệ Vũ San nói về sau, hai người bọn họ hôn nhân xứng đôi trị liền biến thành 80-86, cao như vậy trước mắt xứng đôi trị, cái này hôn nhân thật muốn không được cũng khó khăn. Ra mắt địa điểm vì chiều theo nhà gái, tự nhiên là tuyển chọn tại huyện thành. Nhà trai bên này đi liền Vi Minh Kiệt cùng với phụ mẫu hắn, mà nhà gái bên kia càng là chỉ có Vệ Vũ San chính mình chỉ diện. Đây cũng không phải là nhà gái không tôn trọng nhà trai, tại an bài hai người ra mắt phía trước, Giang Phong liền cùng Vi Thiên Đức cùng Tôn Phương nói đến rõ ràng, lần này ra mắt chỉ là đi cái trình tự mà thôi. Gặp mặt, ăn cơm, phát hồng bao, một bộ quá trình đi đến, đã nhanh đến Vệ Vũ San giờ làm việc. Tại trước khi đi, Giang Phong làm xong phương mặt nói ra, Vệ tỷ vừa rồi đã nói ngày kia nghỉ ngơi, nếu như các ngươi đều đồng ý lời nói, vậy ta ngày kia liền an bài các ngươi thăm nhà. Đối với cái này, song phương đều bày tỏ đồng ý, sau đó việc này quyết định như vậy đi xuống. Tiếp xuống Vệ Vũ San đi làm, mà Giang Phong thì lái xe mang theo visa ba khẩu về Long Sơn thôn. Tại trên đường trở về, Giang Phong cười hỏi, Kiệt ca, lần này gặp mặt cảm giác còn có thể a? Vi Minh Kiệt liên tục gật đầu nói, cảm giác rất tốt, đúng là kiểu mà ta yêu thích, lần này ta thật phải thật tốt cảm ơn ngươi. Vi Thiên Đức lúc này cũng là vẻ mặt tươi cười, đại nhi tử hôn nhân đại sự có manh mối, có thể nói là giải quyết hắn một cái tâm bệnh, lúc này cảm kích nói ra, "Tiểu Phong, ngươi thật đúng là nhà chúng ta đại ân nhân a." Tôn Vương trong lòng đồng dạng tràn đầy cảm kích, nói ra, "Đúng vậy à, nếu như không phải Tiểu Phong ngươi, nhà chúng ta A Kiệt liền thật muốn đánh cả một đời độc thân, chúng ta cũng không biết phải làm sao cảm ơn ngươi mới tốt." Nàng cũng là hôm qua mới biết, nguyên lai đại nhi tử sớm tại 19 năm trước cũng bởi vì ngoại ý muốn thụ thương mà dẫn đến không thể giao hợp, khó trách qua nhiều năm như vậy đại nhi tử chưa từng nói bạn gái, cũng cự tuyệt tham gia ra mắt. Trước đây nàng một mực không hiểu nguyên nhân trong đó, mãi đến đại nhi tử nghe Giang Phong khuyên bảo, đi tỉnh thành cầu y đem cái kia ma bệnh chữa lành, mới đem ở trong đó nguyên nhân nói ra cho phụ mẫu biết. Cho nên, nói Giang Phong là nhà bọn họ đại ân nhân, là thật không có chút nào khoa trương. Giang Phong vừa lái xe một bên cười nói, vi thúc vi thẩm không cần khách khí, tất cả mọi người là một cái trong thôn huynh đệ, có thể giúp đến Kiệt ca ta cũng rất cao hứng. Nếu như nói cảm kích nhất Giang Phong người là ai, vậy khẳng định là Vi Minh Kiệt người trong cuộc này, nếu như nói phụ mẫu cho hắn đầu thứ nhất sinh mệnh, cái kia Giang Phong có thể nói là cho hắn đầu thứ hai sinh mệnh. Vi Minh Kiệt không có nói quá nhiều cảm ơn, mà là trực tiếp tỏ thái độ nói, "Tiểu Phong, ta phía trước từng nghe nói nhà các ngươi chuẩn bị xây phòng ở mới, đến lúc đó ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tài liệu, nhà sự tình giao cho ta liền được, chắc chắn cho ngươi đắp lên thật xinh đẹp." Vi Thiên Đức nghe vậy vội vàng phụ họa nói, "Đúng, Tiểu Phong, nhà ngươi phòng ở, hai cha con chúng ta bao hết, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tài liệu, còn lại đều không cần ngươi quan tâm." Giang Phong đội bằng nói, "Vi thúc, Kiệt ca, nhà ta lập nhà hẳn là cùng ta tiểu thúc nhà cùng một chỗ, mời các ngươi hỗ trợ không có vấn đề, nhưng nhất định muốn theo giá thị trường mà tính." Cái này Vi gia phụ tử khẳng định là không làm, nói Giang Phong chính là nhà bọn họ đại ân nhân, cái này tiền công là tuyệt đối không thể thu, nếu là Giang Phong nhất định muốn cho, đó chính là không cho cha con bọn họ mặt mũi. Cuối cùng nói hết lời, Vi gia phụ tử mới tham khảo Giang Phong làm mai mối nguyên tắc, chờ bọn hắn đem phòng ở đắp kín, Giang Phong nhìn lại cho bọn họ phụ tử bao cái hồng bao liền ok. Nghe đến cái phương án này, Giang Phong cũng bày tỏ đồng ý, dù sao hồng bao cái này nghe tới dễ chịu, mà còn bao bao nhiêu đều là theo hắn tâm ý, đến lúc đó chỉ cần căn cứ giá thị trường tới cho bọn hắn hai phụ tử bao cái hồng bao, vậy liền không thành vấn đề. Sau khi về nhà, Vi gia liền bắt đầu hành động, mặc dù ngày kia nhà gái mới đến thăm nhà, nhưng bọn hắn nhà thân thích khẳng định muốn trước thời hạn thông báo, lại thêm còn muốn an bài thăm nhà ngày đó thịt rượu loại hình, không nói trước làm lời nói khẳng định là không kịp. Đều là cùng cái thôn, mà lại Vi gia lại là Vương Thẩm nhà trọng điểm nhìn chằm chằm mục tiêu, cho nên Vi gia bên này một nhóm động, Vương Thẩm nhà liền nhận được tin tức. Biết ngày kia nhà gái nhà đến Vi gia thăm nhà, Vương Thẩm một nhà mấy cái cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng, chuẩn bị ngày kia tìm một cơ hội cho Giang Phong cái này người mai mối nói xấu, đem Vi gia hôn sự này cho quấy rối, thuận tiện bại bại một lần Giang Phong làm mai mối thanh danh. Đảo mắt, liền đến nhà gái đến Vi Minh Kiệt nhà thăm nhà thời gian. Vi Minh Kiệt phía trước mặc dù là trong thôn nổi tiếng độc thân một trong, nhưng hắn cùng mặt khác độc thân khác biệt chính là gia đình của hắn điều kiện ở trong thôn là xếp tại thê đội thứ nhất. Bởi vậy, Vệ Vũ San người nhà cùng thân thích đi tới nhìn một chút, đều là hài lòng không thôi. Không nói những cái khác, bản thân liền xem như tiểu thái tẩu Vi gia phụ tử, tự nhiên đem nhà mình xây đến thật xinh đẹp. Vi gia vốn liếng giàu có, chiêu đãi khách nhân thịt rượu lại đủ phong phú, bữa cơm này tự nhiên là ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Mãi cho đến 2 giờ rưỡi xế chiều tả hữu mới tan cuộc. Mà nhà gái trước khi rời đi, Vi phụ tự nhiên không có quên trọng yếu nhất phân đoạn, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hồng bao, từng cái phát cho nhà gái bên này tất cả mọi người cùng với Giang Phong cái này người mai mối. Sau đó song phương lại khách sáo một phen, nhà gái một nhóm 5 người mới lên xe rời đi. Làm xe mới vừa mở ra Long Sơn thôn cửa thôn không xa, liền bị một cái thiếu phụ cho ngăn lại. Lái xe là Vệ Vũ San một cái đường ca, mở ra cửa sổ xe hỏi, "Ngươi tốt, ngươi ngăn xe của chúng ta là có chuyện gì không?" Thiếu phụ hỏi, "Các ngươi hôm nay là đến Long Sơn thôn vì Thiên Đức nhà thăm nhà đúng không?" Vệ đường ca cùng Vệ Vũ San đám người liếc nhau một cái, sau đó gật đầu trả lời, "Chúng ta đúng là đến Vi gia thăm nhà, xin hỏi ngươi là có chuyện gì không?" Thiếu phụ thần sắc có chút khẩn trương nhìn hai bên một chút, sau đó nhỏ giọng nói ra, "Các ngươi bị cái kia người mai mối lừa gạt, cái kia Vi Thiên Đức đại nhi tử cũng không phải cái gì đồ tốt, ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông, mấy năm này hắn mang theo không ít nữ nhân trở về, nhưng cuối cùng tại phát hiện diện mục thật của hắn về sau, đều trong đêm thu thập hành lý chạy trốn." Lời này vừa nói ra, trong xe 5 người sắc mặt nháy mắt cũng thay đổi. Vệ Vũ San nghe xong liền biết đối phương là đến gây sự, nàng có thể là biết Vi Minh Kiệt theo 19 tuổi năm đó cũng bởi vì ngoài ý muốn mà mắc phải việc khó nói, cứ như vậy còn chơi. Thật sự coi nàng là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài đâu. Thế là, Vệ Vũ San liền rất bình tĩnh lấy điện thoại ra, lặng lẽ cho thiếu phụ kia đập một tấm hình. Bất quá, Vệ Vũ San phụ mẫu nhưng không biết Vi Minh Kiệt tình huống, nghe nói như thế đều có chút bán tín bán nghi, ngồi tại ghế phụ vệ phụ nhíu mày hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai a? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi nói đều là thật?" Thiếu phụ thần tốc nói, "Ta chính là Long Sơn thôn, không đành lòng xem các ngươi bị lừa mới nói cho các ngươi những chuyện này, có tin hay không là tùy các ngươi, ta còn có việc phải đi trước." Nói xong, thiếu phụ cũng không quản đối phương là cái gì phản ứng, cũng nhanh bước theo ven đường đường nhỏ đi xuống, đảo mắt liền biến mất tại 5 người trước mắt. Vệ phụ sắc mặt khó coi nói ra, "Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này nói là sự thật, vẫn là cùng Vi gia có cái gì ân oán người cố ý bôi đen nhà bọn họ?" Vệ Vũ San nói ra, "Nữ nhân kia là cố ý bôi đen, nguyên nhân cụ thể còn không biết, ta gọi điện thoại hỏi một chút Giang bà mối, xem hắn có biết hay không cái này nữ." Chương 56. Lẽ thẳng khí hùng chương 56, lẽ thẳng khí hùng Long Sơn thôn. Vi gia. Theo nhà gái rời đi, Vi gia một đám thân thích cũng đều chuẩn bị ai về nhà nấy. Mà liên tại visa các thân thích chuẩn bị chào hỏi rời đi thời điểm, Giang Phong tiếp đến Vệ Vũ San đánh tới điện thoại, hắn lúc này kết nối nói, "Vệ tỷ, có chuyện gì ngươi nói?" Vệ Vũ San nói ra, "Giang bà mối, là như vậy, chúng ta mới vừa lái xe ra thôn các ngươi cửa thôn không xa, liền bị một cái hai mươi mấy tuổi nữ nhân cho ngăn lại." Chờ Vệ Vũ San đem chuyện mới vừa phát sinh giải thích một lần, Giang Phong mới nhíu mày nói ra, "Vệ tỷ, ngươi trước tiên đem hình của nàng phát đến ta hội chat, ta ngược lại muốn xem là ai đang làm trò quỷ." Vệ Vũ San nói ra, "Được rồi, ta cái này liền đem bức ảnh phát cho ngươi, việc này cần chúng ta trở về hỗ trợ sao?" Giang Phong cự tuyệt nói, "Không cần vệ tỷ, các ngươi liền đi về trước à, việc này chúng ta đến giải quyết liền được, quay đầu có kết quả lại điện thoại cùng ngươi nói." "Được rồi, vậy chúng ta liền đi về trước, có cái gì tình huống lại điện thoại liên lạc." "Ân, gặp lại." "Gặp lại." Chờ Giang Phong đem điện thoại cúp máy, ở bên cạnh nghe cái đại khái Vi Minh Kiệt liền vội vàng hỏi, "Tiểu Phong, tình huống như thế nào? Có người ngăn Vũ San các nàng xe?" Vi Thiên Đức phu phụ cùng với Vi ra một đám thân thích nghe vậy, cũng không khỏi đến tụ tập tới. Giang Phong liền đem Vệ Vũ San lời nói đơn giản thuật lại một lần, nói ra, "Không biết là người nào tại bại hoại Kiệt ca thanh danh, vệ tỷ đã lén lút đập xuống đối phương bức ảnh, ta xem một chút liền biết là người nào đang làm trò quỷ." Vi Minh Kiệt nghe vậy bị tức đến gan đau, lúc này tức miệng mắng to, "Đâu phộng, đến cùng là tên Vương bắt đạn nào tại xấu thanh danh của ta? Nói ta ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông. Ta tinh thông mẹ ngươi, Tiểu Phong ngươi mau mở ra hẹ chặt nhìn xem trên tấm ảnh đến cùng là ai, ta mẹ nó cùng nàng không xong." Giờ phút này, Vi Tiên Đức phu phụ cùng với một đám thân thích sắc mặt cũng đều không dễ nhìn, tính khí nóng nảy một chút cũng đều nhịn không được mắng lên, người kia làm như vậy, rõ ràng là muốn hủy đi Vi Minh Kiệt cái này cọc nhân duyên, cái này cần là bao lớn thủ a. Giang Phong trong lòng đồng dạng kìm nén bực bội, cũng không lại nói nhảm, trực tiếp mở ra hội chat, điều ra Vệ Vũ San phát tới bức ảnh. Sau đó, vài đôi con mắt đồng loạt nhìn hướng bức ảnh. Trần Hương Lan. "Đậu phộng, là Trần Hương Lan, ta cũng không đắc tội qua nàng à, nàng tại sao phải dạng này bại hoại thanh danh của ta?" Tại nhìn đến bức ảnh một sát na kia, Giang Phong cùng với người nhà họ Vi liền lập tức nhận ra thân phận của đối phương, đúng là bọn họ thôn nổi tiếng người mai mối Vương Thẩm Đại Nhi tức phụ Trần Hương Lan. Giờ khắc này, Giang Phong thi đỗ đại học danh tiếng nào phát huy ra nó tác dụng vốn có, hai con mắt híp lại nói ra, "Kiệt ca, ngươi chỉ sợ là bị hai bay vạ gió, là bị ta dính líu, nàng hẳn là hướng về phía ta đến." Vi Minh Kiệt não còn không có chuyển tới, nghi ngờ nói, "Tiểu Phong, nàng là tại bại hoại thanh danh của ta, quấy rối chuyện tốt của ta, này làm sao là hướng về phía ngươi đến?" Vẫn là Vi Thiên Đức người giả thành tinh, tại Giang Phong nói ra đối phương là hướng về phía hắn đến về sau, liền tương thông trong đó khớp đối, nói ra, "Xem ra Tiểu Phong ngươi khoảng thời gian này cử động, đã xúc động đến nhân gia lợi ích, thật không nghĩ tới cái kia Vương Thẩm vậy mà lại là như vậy người, còn tốt Vệ Vũ San tin tưởng ác kiệt, nếu không vụ hôn nhân này thật đúng là khả năng để nàng cho quấy rối." Tôn Phương cũng nghe minh bạch, lúc này vén tay áo lên, nổi giận đùng đùng nói ra, "Cũng dám dạng này tung tin đồn nhảm nhà ta ác kiệt, ta muốn đi xé nát Trần Hương Lan tấm kia miệng tối." Nói xong, Tôn Phương nhấc chân liền hướng Vương Thẩm nhà đi đến. Vì ra những cái kia tính khí nóng nảy thân thích không nói hai lời, đuổi theo. Vi Thiên Đức phụ tử thấy thế cũng lập tức đuổi theo, không quản việc này nguyên nhân gây ra là cái gì, dù sao đứng mũi chịu sào chính là Vi Minh Kiệt, bất kể nói thế nào bọn họ cũng phải tới cửa đi đòi cái công đạo. Mà Giang Phong càng là không cần phải nói, nhân ra rõ ràng là hướng về phía hắn đến, hắn đương nhiên cũng phải đi cùng đối phương nói một chút. Vi Thiên Đức nhà khoảng cách Vương Thẩm nhà cũng không xa, đi bộ đi qua cũng liền mấy phút sự tình. Tôn Vương là một đường mắng đi qua, nàng đại nhi tử cái này 19 năm qua đã chịu không phải người tra tấn, thật vất vả tại Giang Phong cái này người mai mối quên giải đi xuống tích cực cầu ý đi, cuối cùng khôi phục nam tính hùng phong. Mắt thấy liền muốn lấy vợ sinh con, vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Có thể ở thời khắc mấu chốt này, Vương Thẩm đại nhi tức phụ Trần Hương Lan, dám ở sau lưng cho nàng đại nhi tử sử dụng ra thất đức như vậy thủ đoạn, trực tiếp bại hoại nàng đại nhi tử thanh danh, thù này thật là kết lớn. Tôn Vương đó là càng nghĩ càng giận, càng mắng càng lớn tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, tại Tôn Vương mang theo một đám thân thích đi tới Vương Thẩm cửa nhà thời điểm, phía sau nàng đã sớm đi theo một đại bang nghe tin chạy tới thôn dân. "Trần Hương Lan ngươi cái xú nương môn, nhanh đi ra cho ta. Ngươi cái không biết xấu hổ, nhà ta A Kiệt đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn như vậy xấu hắn nhân duyên. Các vị hương thân các ngươi phân xử thử, nhà ta A Kiệt năm nay đều 38 tuổi, thật vất vả tại Tiểu Phong cái này người mai mối trợ giúp xuống tác hợp một cọc nhân duyên. Nhưng hôm nay nhân gia nhà gái đến thăm nhà, tại lúc trở về, Trần Hương Lan cái này xú nương môn vậy mà tại cửa thôn cách đó không xa đem người ta xe cho ngăn lại, đồng thời tung tin đồn nhảm nói với người ta nhà ta A Kiệt ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông. Còn nói nhà ta A Kiệt mấy năm này mang theo bao nhiêu nữ nhân trở về, kết quả đều bởi vì phát hiện nhà ta A Kiệt bộ mặt thật mà nửa đêm thu thập hành lý chạy trốn. Tục ngữ nói thả hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một cọc kết hôn à, các vị hương thân các ngươi nói đây là người nói sao?" Tôn Vương nguyên bản tính cách không tính mạnh mẽ, nhưng là một cái mẫu thân, tại sự tình liên lụy tới chính mình hài từ lúc, các nàng thường thường có thể bộc phát ra một loại vượt mức bình thường lực lượng. Lúc này, Tôn Vương liền thuộc về vượt xa bình thường phát huy, ngay tại Vương Thẩm cửa nhà chửi ầm lên, mang cái kia kêu một cái lẽ thẳng khí hùng. Mà tại Tôn Vương cái kia thoải mái đầm địa tiếng mắng bên trong, chúng thôn dân cũng đều nghe rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cả đám đều không nhịn được châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Cái này Trần Hương Lan vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Đây cũng quá không phải thứ gì đi. Cái này không có đạo lý à, không nghe nói Trần Hương Lan cùng Vi Minh Kiệt có cái gì ân oán à, cái này êm đẹp tại sao phải dạng này phá hư nhân gia nhân duyên, liền không sợ giảm vào sao? Thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng à, cái này Trần Hương Lan bình thường thoạt nhìn rất không tệ, có thể tuyệt đối không nghĩ tới nàng có thể làm ra loại chuyện này đến, thật sự là quá thiếu đạo đức. Theo ta thấy sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Những này nói rất dài dòng, kỳ thật theo Tôn Phương mang theo một đám thân thích đuổi tới Vương Thẩm nhà, đồng thời lốt buốt một trận mắng, lại đến các hương thân châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ, cũng vẫn chưa tới nửa phút thời gian. Tại cái này không đến nửa phút bên trong, Vương Thẩm một nhà lại bị mắng ngập bức. Nguyên bản dựa theo nhà các nàng thương lượng xong kế hoạch, tại nhà gái bên kia tung tin đồn nhảm về sau, đợi buổi tối thời điểm, lại sẽ ở trong thôn tung tin đồn nhảm nói nhà gái là sinh mấy thai nữ nhân, mà Giang Phong cái này người mai mối lại cố ý che giấu đối phương những tình huống này, đem nữ nhân như vậy giới thiệu cho người trong thôn, thực sự là quá thiếu đạo đức. Kế hoạch này phải hảo hảo, kết quả không nghĩ tới mới thực hiện bước đầu tiên thời điểm, liền thất bại. Mà còn cái này thất bại tốc độ cũng quá nhanh, Trần Hương Lan chân trước mới vào cửa, chân sau nhân ra liền theo mắng tới cửa. Đây rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Chương 57. Giết người Chu Tâm. Chương 57. Giết người Chu Tâm. Vương ra cửa ra vào. Tôn Phương hai tay chống nạnh, tiếng mắng rung trời, để chúng hương thân đối nàng có thể nói là lau mắt mà nhìn, ở chung mấy chục năm, cũng không biết nàng cũng có hung hãn như vậy một mặt. Mà sự tình từ đầu đến cuối, các hương thân cũng nghe minh bạch, đối Trần Hương Lan cử động cảm thấy khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng có chút lo nghĩ, không hiểu nàng tại sao phải làm như vậy. Lúc này, tất cả mọi người cùng nhau nhìn hướng Vương ra cửa ra vào chờ đợi Trần Hương Lan đi ra cho cái giải thích. Loại chuyện này trốn khẳng định là không tránh khỏi, Vương Thẩm mặc dù không biết sự tình tại sao lại bại lộ đến nhanh như vậy, nhưng nàng một nháy mắt liền nghĩ xong cách đối phó, đó chính là chết không thừa nhận, thậm chí trả đũa, dù sao đối phương lại không có chứng cứ. Nghĩ tới đây, Vương Thẩm thần tốc giao phó vài câu, liền nổi giận đùng đùng đi ra, quát: "Tôn Vương, ngươi đây là uống lộn thuốc chứ, tìm nhà ta đến mắng cái gì? Nhà ta đại tức lúc nào đi xấu nhà ngươi A Kiệt hôn sự? Thật sự là chẳng biết tại sao, ta xem là các ngươi giáp tâm không tốt, nghĩ đến bại hoại nhà ta đại tức thanh danh." Tôn Vương bị chọc giận quá mà cười lên: "Vương Thẩm, ta biết ngươi làm hai mươi mấy năm người mai mối, một mép lợi hại, có thể ta còn thực sự không biết ngươi mở mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh đã luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh, thật là khiến người bội phục a. Ngươi không phải tại chúng ta thôn làm mai mối, đó là khuất tài, ngươi hẳn là đến thành phố lớn đi, nơi đó mới là ngươi sân khấu." Vương Thẩm cả giận nói: "Tôn Vương, ngươi thiếu âm dương quái khí, ngươi đem lời nói rõ ràng cho ta, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đại tức ngăn nhân ra xe, sau đó nói nhà ngươi A Kiệt lời nói xấu." Đang lúc nói chuyện, Vương gia mọi người cũng đều đi ra cùng Tôn Vương một đoàn người giằng co, mà Trần Hương Lan tự nhiên cũng tại trong đó. Liền biết ngươi là sẽ không thừa nhận, Vương Thẩm, ngươi cho rằng không có chứng cứ, chúng ta sẽ trực tiếp tìm tới cửa." Tôn Vương cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn hướng Trần Hương Lan, nói ra: "Trần Hương Lan, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng đem sự tình từ đầu đến cuối giao phó rõ ràng, bằng không đợi chúng ta đem chứng cứ lộ ra đến, hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng." Việc này thừa nhận khẳng định là không thể nào thừa nhận, Trần Hương Lan chỉ có thể mạnh miệng nói: "Tôn Thẩm, ngươi có phải hay không tìm nhầm người a, ta cũng không có làm qua loại sự tình này, ngươi cũng đừng oan uổng ta." Lúc này trong lòng nàng là mở bức, lúc ấy nàng đón xe thời điểm còn đặc biệt nhìn bốn phía, xác định không có bất kỳ người nào nhìn thấy, mà còn có thể khẳng định trong xe năm người cũng sẽ không nhận biết nàng. Kia rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, nhanh như vậy liền để lộ để người tìm tới cửa đâu? Giang Phong biết cái kia đến hắn ra sân thời điểm, liền yên lặng đem vệ vũ san phát tới hệ chặt bức ảnh mở ra, đem điện thoại màn hình hướng Trần Hương Lan sáng lên, từ tốn nói: "Trần Hương Lan, ngươi cũng đừng mạnh miệng, ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng đây có phải hay không là ngươi." Nhìn thấy Giang Phong màn hình điện thoại bên trong bức ảnh về sau, Trần Hương Lan nháy mắt sắc mặt đại biến, há mồm muốn nói chút gì đó, có thể cuối cùng lại cái gì đều nói không đi ra. Vương Thẩm đồng dạng nhìn thấy nàng đại tức bức ảnh, trong lòng không nhịn được thầm mắng đại tức thật sự là thành sự không có bại sự có thừa, để nàng đi làm chút chuyện còn cho người lưu lại chứng cứ, liền chính diện cho người chụp hình cũng không biết, thật sự là phế vật a. Mắng thì mắng, có thể việc này nhất định phải nghĩ biện pháp hồ lộ qua. Liền tại Vương Thẩm tâm niệm cấp chuyển thời điểm, Giang Phong đã đem hỏa lực tập trung đến trên người nàng, nói ra: "Vương Thẩm, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chuyện này từ đầu đến cuối cho dù nhà ngươi đại tức không nói, ta cũng biết là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ." Vương Thẩm giống như bị đạp chân đau, phẫn nộ quát: "Giang Phong, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người." Giang Phong trực tiếp ngắt lời nói: "Vương Thẩm, ngươi không cần kích động, nhà ngươi đại tức cùng Kiệt ca ngày xưa không oán ngày nay không thủ, lại làm ra đón xe xấu Kiệt ca nhân duyên chuyện thất đức, nếu như không phải phạm vào bị điên, vậy khẳng định là có mục đích khác. Mà ngươi đại tức thấy thế nào đều không giống như là phạm vào bị điên, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, nàng làm lại như vậy có mục đích. Mục đích này đến cùng là cái gì, tất cả mọi người không đốc, không khó lắm đoán được." Nghe đến đó, bao quát Vương Thẩm ở bên trong người nhà họ Vương đều là sắc mặt đều biến. Mà xung quanh những cái kia nguyên bản liền ẩn ẩn đoán được người đều không nhịn được lộ ra quả nhiên không ngoài dự đoán biểu lộ, mà mặt khác không nghĩ nhiều người như vậy lại đều bừng tỉnh đại ngộ. Thế là, mọi người nhìn hướng Vương Thẩm ánh mắt đều tràn đầy xem thường. Vương Thẩm trong lòng biết không ổn, nhưng vẫn là con vị chết mạnh miệng nói: "Giang Phong, ngươi nói lời này là có ý gì? Đừng tưởng rằng ngươi gần nhất làm thành mấy cái mai thì ngon." Giang Phong không đợi nàng nói hết lời, lại lần nữa ngắt lời nói: "Vương Thẩm, ta không có cảm thấy ta có gì đặc biệt hơn người, nguyên bản ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Liên tính người trong thôn tìm ta làm mai mối mà không tìm ngươi, vậy ngươi cũng có thể đến những thôn khác đi tìm hộ khách, dù sao ngươi làm mai mối nhiều năm như vậy, mười dặm tám thôn quê ngươi chỗ nào không quen. Có thể ta thật không nghĩ tới ngươi vì bại hoại thanh danh của ta, vậy mà sử dụng ra loại này bị ổi thủ đoạn. Tính toán, dù sao ngươi bây giờ cũng coi là tự làm tự chịu, để tất cả mọi người thấy rõ bộ mặt thật của ngươi, ta rất bận rộn, cũng liền lười cùng ngươi tại chỗ này nói mỏ." Nói xong, Giang Phong đối Vi Thiên Đức một nhà nói ra, Vi thúc Vi thẩm kia, chúng ta đi thôi. Hừ, người nào à, chính mình làm mai mối trình độ không được, nhìn nhân gia Tiểu Phong làm tốt liền bắt đầu dở trò xấu, liền người như ngươi chủ loại, về sau trong thôn ai còn dám tìm ngươi làm mai mối à? Tôn Vương nói xong liền mang một đám thân thích cùng Giang Phong cùng một chỗ rời đi. Mà cái khác vây xem thôn dân thấy thế cũng đều tốt năm tốt ba rời đi. Đám người đều đi hết, Vương Thẩm một nhà mới hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu nhà bọn họ xem như là xong, về sau đi tới chỗ nào đoán chừng đều tránh không được bị người chỉ trỏ. Mà nhà bọn họ trụ cột Vương Thẩm, đoán chừng muốn tại trong thôn làm mai mối cũng không có khả năng. Giờ khắc này, Vương Thẩm một nhà đều ẩn ẩn có chút hối hận. Không làm một màn này lời nói, có lẽ ở trong thôn cũng không có mấy cái sẽ tìm Vương Thẩm làm mai mối, nhưng tối thiểu nhất nhà bọn họ ở trong thôn không đến mức sẽ bị bài xích, nhưng bây giờ bị Tôn Phương dẫn người tới cửa như thế nháo trò, nhà bọn họ là thật lạnh. Mà sự thật cũng chính là như vậy, nơi này phát sinh sự tình, không đến một giờ, liền truyền khắp toàn bộ Long Sơn thôn, Vương Thẩm cái này người mai mối hoàn toàn hỏa ra vòng, không bèn bèn ở trong thôn dương danh, còn lấy tốc độ cực nhanh hướng những thôn khác tràn ra khắp nơi mà đi. Những này Giang Phong cũng sẽ không tiếp tục quan tâm, thậm chí Giang phụ Giang mẫu cùng với đại ca Giang Phi khi nghe đến việc này phía sau muốn đi tìm Vương Thẩm lý luận, đều bị hắn cho ngăn lại. Giang Phong đối cãi nhau không hứng thú, hắn chơi chính là giết người chu tâm. Chớ nhìn hắn phía trước không nói mấy câu liền rời đi, có thể hắn mỗi một câu lời nói đều nói đến điểm bên trên. Sự tình phát triển đến một bước này đã không cần hắn làm nhiều cái gì, chỉ là Phong Bình liền có thể để Vương Thẩm một nhà ở trong thôn không ngóc đầu lên được. Tại giải quyết cùng Vương Thẩm xung đột nhỏ, Giang Phong lại đứng giữa thay Vi Minh Kiệt cùng Vệ Vũ San hiệp thương tốt lễ hỏi vấn đề về sau. Hôm sau trời vừa sáng liền lái xe tiến về tỉnh thành, chuẩn bị bắt tay vào làm thay Triệu Tĩnh cái này nữ hộ khách tìm thích hợp đối tượng. Chương 58. Người anh em, người muốn lao bà không muốn. Chương 58. Người anh em, người muốn lao bà không muốn. Thăng thêm, giữa trưa. Quế tỉnh tỉnh thành. Giang Phong tại sau khi đậu xe xong, liền bắt đầu thay Triệu Tĩnh cái này nữ hộ khách tìm kiếm xứng đôi đối tượng. Lập tức, một cỗ vô hình không ổn định lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét ngang mà ra, nháy mắt liền bao phủ xung quanh 80 dặm phạm vi. Sau đó, từng cái ảnh chân dung không ngừng hiện lên, cuối cùng khóa chặt trong đó một ảnh chân dung. Tính danh Viên Nghị tuổi tác 29 tuổi, thân cao 173 cm, cân nặng 58 kg, ra thế bối cảnh tính cách yêu thích tình cảm kinh lịch hôn nhân xứng đôi trị 73-83, cũng không biết là vận khí tốt, còn là bởi vì hiện tại tìm kiếm phạm vi mở rộng đến xung quanh 80 dặm nguyên nhân. Giang Phong cái này lần thứ nhất tìm kiếm, liền thay Triệu Tĩnh tìm kiếm đến thích hợp với nàng đối tượng. Giang Phong trước tiên đem Viên Nghị tài liệu thô sơ giản lược nhìn một lần, sau đó liền lái xe chạy thẳng tới đối phương vị trí. Nửa giờ sau, Giang Phong đi tới một nhà quán món cay Tứ Xuyên. Hiện tại chính là bữa trưa giờ cao điểm, không lớn quán món cay Tứ Xuyên bên trong ngồi đầy khách nhân, Giang Phong thật vất vả mới chiếm cái vị trí, sau đó điểm nhọn tiêu thịt hai lần chín cùng cả tím ngư hương hai cái này đồ ăn, liền bắt đầu đánh giá nhà này quán món cay Tứ Xuyên. Cái này quán món cay Tứ Xuyên cũng không lớn, không tính bếp sau lời nói, đại khái chỉ có 30-40 m². Trang trí giản lược, đồ ăn giá cả cũng tương đối thân dân, căn bản là tại 28 nguyên đến 48 nguyên cái góc độ này. Giang Phong sở dĩ như thế đánh giá cẩn thận nhà này quán món cay Tứ Xuyên, là vì nhà này quán món cay Tứ Xuyên chính là Triệu Tĩnh xứng đôi đối tượng Viên Nghị nhà bọn họ mở, Viên Nghị bản nhân liền tại nhà mình quán món cay Tứ Xuyên bên trong làm đầu bếp. Rất nhanh, Giang Phong điểm đồ ăn liền đưa đi lên. Biết Viên Nghị cái này đầu bếp hiện tại khẳng định bệ bội nhiều việc, Giang Phong liền có ý thức thả chậm tích cực ăn cơm tốc độ, nếu như không phải đợi sẽ còn phải lái xe lời nói, hắn đoán chừng đều muốn làm chai bia tới chậm rãi uống. Bữa cơm này, Giang Phong chọn vẹn ăn hơn một giờ, ăn đến trong cửa hàng khách nhân đều đã đi hết, hắn mới quét gõ tính tiền. Tính tiền về sau, Giang Phong cũng không hề rời đi, mà là đi đến vừa mới nhàn rỗi xuống Viên Nghị trước mặt, cười híp mắt hỏi, người anh em, người muốn lao bà không muốn. Người nếu là muốn ta liền cho người đưa tới. Đang cầm một đầu khăn mặt lau mồ hôi Viên Nghị nghe đến câu này kinh điển lời kịch, không nhịn được cười ha ha một tiếng, liền thuận miệng nói tiếp, vậy ngươi liền đưa tới đi. Giang Phong nghiêm trang nói, được, vậy ngươi ngồi xuống trước, ta cho ngươi nói một chút đối phương tình huống. Viên Nghị vui mừng mà nói, ca môn, cái này lại là cái gì ngạnh a? Giang Phong nói nghiêm túc, đây không phải là cái gì ngạnh, mà là đàng hoàng giới thiệu cho người đối tượng đây. Nghe đến giới thiệu đối tượng mấy chữ này, bên cạnh ngay tại thu thập cái bản Viên Mẫu không nhịn được trong mắt sáng lên, nhìn hướng Giang Phong hỏi, tiểu tử, ngươi nói là thật sao? Giang Phong gật đầu cười nói, a di, đều tại ta quên tự giới thiệu mình, ta gọi Giang Phong, là một tên chức nghiệp người mai mối, nếu như ngươi không bận rộn, cũng ngồi xuống nghe một chút cô nương kia tình huống đi. Viên Nghị nghe xong đối phương vậy mà là chức nghiệp người mai mối, dọa đến hắn lắc đầu liên tục nói, ca môn, ta còn tưởng rằng ngươi là tại cùng ta chơi ngạnh đâu, nếu như là thật giới thiệu đối tượng vậy vẫn là quên đi thôi, ta còn không muốn sớm như vậy kết hôn đây. Không thể tính toán, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đều bao nhiêu tuổi. Lập tức liền 30, cha ngươi 30 tuổi thời điểm, ngươi đều lên học. Viên Mẫu đem kiểm tra khăn lau ném lên bàn, khiển trách nhi tử vài câu, mới đặt mông ngồi tại Giang Phong đối diện, thần sắc hưng phấn nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ vậy mà là một tên chức nghiệp người mai mối, ngươi muốn cho nhà ta tiểu nghị giới thiệu đối tượng là nơi nào người? Bao nhiêu tuổi? Làm cái gì? Giang Phong mỉm cười giới thiệu nói, ta muốn cho nghị ca giới thiệu đối tượng tên là Triệu Tĩnh, là chúng ta Quế tỉnh Thương Nô thị người, năm nay 27 tuổi, thân cao 1m63, hiện nay tại tỉnh thành bên này 20 công ty đi làm, là cái ôn nhu thiện lương, cô nương tốt, mà còn dài đến cũng thật xinh đẹp, cùng nghị ca thật là vô cùng xứng. Viên Mẫu càng nghe càng hài lòng, chờ Giang Phong vừa dứt lời, liền không kịp chờ đợi hỏi tới, tiểu tử, ngươi có vị này Triệu Tĩnh cô nương bức ảnh sao? Giang Phong một bên lấy điện thoại ra thao tác một bên cười nói, đương nhiên là có, ta lập tức tìm ra cho Aji ngươi xem một chút. Nói xong, liền thuần thục đem Triệu Tĩnh bức ảnh cho điều đi ra, sau đó đưa tới cho Viên Mẫu xem. Viên Mẫu muốn đưa tay nhận, có thể lập tức kịp phản ứng tay của nàng vừa mới đang lau cái bàn có chút bẩn, liền quét ở trên bàn kéo mấy tờ giấy khăn, sau đó mới dùng khăn giấy bọc lại Giang Phong điện thoại, nhìn lên trong màn hình bức ảnh. Xem thời điểm Viên Mẫu vẫn không quên đối với nhi tử nói ra, Tiểu Nghị, ngươi cũng tới xem một chút. Viên Nghị nghe vậy không nhịn được lộ ra một vẻ cười khổ, biết nếu như cự tuyệt, mẫu thân khẳng định lại phải lại nhảy đường ngay, liền cố hết sức xê dịch bước chân, góp đến bên người mẫu thân hướng trên màn hình điện thoại lướt qua. Cái này thoáng nhìn, để Viên Nghị không nhịn được hơi mẩn ra. Bởi vì màn hình điện thoại bên trong cái cô nương kia, hắn thấy thế mà ngoài ý liệu đẹp mắt, đến mức làm sao cái đẹp mắt pháp, hắn cũng nói không nên lời cái như thế về sau, nhưng chính là không hiểu cảm thấy đẹp mắt. Mà Viên Mẫu đã nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng, liên tiếp gật đầu nói, không sai, cô nương này dài đến quả thật không tệ, mà còn có cố không nói được khí chất, Tiểu Nghị ngươi cảm thấy thế nào? Viên Nghị thở dài nói, người là rất xinh đẹp, bất quá mụ ngươi cũng không phải không biết ta tình huống, ta nếu là đứng tại nhân gia trước mặt sợ rằng ngay cả lời đều nói không tốt, người ta cô nương ưu tú như vậy, đoán chừng là trướng mắt ta. Nghe đến đó, Viên Mậu giống như bị tẩy rửa sạch sẽ một chậu nước lạnh, cũng không khỏi phải cùng thở dài một hơi. Nàng đứa nhi tử này khi còn bé nghịch ngợm gây sự, có một lần chơi đùa thời điểm thoát nhân gia tiểu nữ sinh ấy, bị hàng xóm cái kia dị thường hung hãn nữ sinh phá tan đánh qua một trận, trực tiếp cho đánh ra bóng ma tâm lý. Từ đó về sau nàng đứa nhi tử này liền sợ hãi cùng nữ sinh giao tiếp, mãi cho đến sau khi lớn lên đều không thể thay đổi qua đến, để nàng cùng bạn già sầu đến tóc cũng không biết trắng bao nhiêu. Giang Phong nhìn qua Viên Nghị tài liệu, tự nhiên biết hắn là tình huống như thế nào, thấy bọn họ mẫu tử đều tại thở dài, liền ra vẻ không biết hỏi, a gì, Nghị ca, các ngươi đây là tại than thở cái gì đâu, liền người đều còn không có nhìn thấy, làm sao sẽ biết nhân ra trướng mắt Nghị ca đâu. Viên Mẫu nghe vậy lại thật dài thở dài, một bên đem điện thoại đưa trả lại cho Giang Phong, một bên giải thích nói, tiểu tử, ngươi là không biết, nhà ta Tiểu Nghị bởi vì khi còn bé phát sinh qua một ít chuyện, để hắn đối nữ hải tử có bóng ma tâm lý, sợ hãi cùng nữ hải tử giao tiếp, chỉ cần đứng tại những nữ hải tử kia trước mặt liền sẽ khẩn trương đến lời nói đều nói không đi ra. Giang Phong hỏi, Nghị ca, ngươi tình huống này có nhìn qua bác sĩ tâm lý sao? Viên Nghị đáp, tại trên mạng trưng cầu ý kiến qua tâm lý bác sĩ, nhưng không có ở trước mặt nhìn qua. Giang Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, nói ra, Nghị ca, ta từ đầu đến cuối tin tưởng sức mạnh của ái tình là vĩ đại, nếu không ta an bài các ngươi gặp một lần, nhìn xem các ngươi đến cùng có hay không cái này phu thê tình cảm. Cái này, Viên Nghị do dự. Bên cạnh Viên Mẫu nhịn không được nói ra, Tiểu Nghị, Triệu Tĩnh cô nương này thoạt nhìn là thật rất không tệ, một khi bỏ qua lời nói liền thật đáng tiếc, không quản kết quả cuối cùng thế nào đều đi gặp một chút đi, vạn nhất xuất hiện kỳ tích đâu. Giờ khắc này, Viên Nghị trong đầu hiện lên Triệu Tĩnh tâm kia không hiểu có cảm giác khuôn mặt, cắn răng nói, vậy liền gặp mặt. Chương 59. Bạch Phú Mỹ bên trong khác loại chương 59, Bạch Phú Mỹ bên trong khác loại rời đi quán món cay tứ xuyên về sau, đã là 3 giờ chiều. Thời gian này Triệu Tĩnh tiểu tỷ tỷ hẳn là tại đi làm. Giang Phong liền không có lập tức liên hệ nàng, mà là rút đánh một cái khác hộ khách Hồ Văn Hoa điện thoại. Điện thoại kết nối, Hồ Văn Hoa tiếng cười liền chuyển tới, "Giang bà Mai, ta đang muốn cứ gọi điện thoại cho ngươi đâu, không nghĩ tới điện thoại của ngươi lại trước đánh tới." Giang Phong trong lòng hơi động, cười nói, "Xem ra ta phải cùng ngươi nói tiếng chúc mừng, có phải hay không cùng đỉnh tỷ định ra hôn kỳ?" Hồ Văn Hoa thanh âm bên trong lộ ra vui vẻ, một câu nói chúng, "Không hổ là người mai mối à, ta cùng Vũ Đỉnh sát thực định ra hôn kỳ, mặc dù không muốn theo xu hướng, nhưng tuyển chọn đến tuyển chọn đi, vẫn cảm thấy lễ quốc khánh thích hợp, cho nên liền định tại quốc khánh bày rượu." Đương nhiên, quốc khánh trận này rượu chủ yếu là mở tiệc chiêu đãi song phương bằng hữu, trước đó sẽ tại ta quê quán cùng với Vũ Đình quê quán trước bày hai chàng mời thân thích rượu. Ta vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi, chính là muốn mời ngươi cái này người mai mối lễ quốc khánh đến uống chúng ta rượu cưới. Giang Phong nghe vậy không nhịn được cười khổ nói, Hoa đại, không nói gạt ngươi, lễ quốc khánh thiệp mời ta đã nhận đến mấy tấm, tất cả đều là ta hộ khách gửi tới. Đến quốc khánh ngày đó ta chính là có phân thân thuật, đều không có cách nào tham gia nhiều chàng như vậy tiệc rượu, cho nên ta chỉ có thể cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Hồ Văn Hoa thở dài, ai, thật là có điểm tiếc nuối à. Ta phía trước cùng Vũ Đình thương lượng hôn kỳ thời điểm, liền đoán được ngươi cái này người mai mối lễ quốc khánh có thể sẽ bệ bộn nhiều việc, sợ rằng không dứt ra được tới tham gia hôn lễ của chúng ta, không nghĩ tới thật đúng là để ta đoán chúng. Giang Phong cười nói, như vậy đi, vì tận lực đền bù ngươi tiếc nuối, ta tối nay mời các ngươi hai phu thê ăn cơm, coi như là ta trước thời hạn chúc các ngươi tân hôn đại hỷ. Hồ Văn Hoa kinh hỉ nói, Giang bà Mai, ngươi bây giờ tại tỉnh thành. Giang Phong ngừ một tiếng, nói ra, không sai, ta đoạn thời gian trước tiếp cái tỉnh thành hộ khách, chỉ là phía trước tại quê quán loay hoay không thể phân thần, mãi đến hôm qua mới đem quê quán sự tỉnh xử lý tốt, cho nên hôm nay liền đến tỉnh thành tới. Hồ Văn Hoa cao hứng nói, kia thật là quá tốt rồi, bất quá nào có để ngươi cái này người mai mới mời chúng ta ăn cơm đạo lý, tối nay nhất định phải ta cùng Vũ Đình làm chủ. Ta lập tức liền cùng Vũ Đình nói, đoán chừng nàng biết ngươi đến cũng rất cao hứng, chờ ta cùng nàng đặt trước tốt địa phương lại gọi điện thoại cho ngươi. Giang Phong nghe vậy cũng không cùng hắn tranh mời khách sự tỉnh, liền cười đáp ứng, lập tức hai người lại rảnh rỗi kéo vài câu, liền cúp điện thoại. Cơm tối thời gian đã có an bài, như vậy Triệu Tĩnh tiểu tỷ tỷ bên kia cũng chỉ có thể hẹn buổi tối. Giang Phong biết đối phương tại đi làm, cũng không có gọi điện thoại, trực tiếp cho Triệu Tĩnh phát đầu hẹn chặt tin tức, nói cho nàng hắn đã đến tỉnh thành, mà lại giúp nàng tìm kỹ đối tượng hẹn họ, buổi tối bất chút thời gian đi ra gặp mặt nói. Đem tin tức phát ra ngoài về sau, nhàn rỗi vô sự Giang Phong liền nhớ tới Hoàng Linh Vi. Tiểu tỷ tỷ này tại trước khi vào học hàng ngày là như vậy, 8 giờ sáng, ăn sáng xong phía sau đi nhìn cửa hàng. Giữa trưa 11 giờ 30 phút đóng cửa về nhà ăn cơm, thêm tiếp nửa giờ ngủ trưa lại đi trong tiệm. 5 giờ rưỡi chiều đóng cửa về nhà ăn cơm, sau đó lại đi nhìn cửa hàng, mãi cho đến 9 giờ tối đóng cửa về nhà. Cuộc sống như vậy có thể nói là đơn điệu không thú vị, cùng cái khác Bạch Phú Mỹ so sánh, Hoàng Linh Vi tuyệt đối coi là khác loại. Đương nhiên, cái này trong tiệm cùng trong tiệm cũng có khác biệt, giống những cái kia sinh ý tương đối tốt cửa hàng tiện lợi, khách nhân sẽ lục tục no ngoe tới mua đồ, có lẽ là mua một bình nước, có lẽ mua một túi hạt dưa gì đó, tóm lại trong tiệm người tuyệt đối là nhàn không xuống. Bất quá Hoàng Linh Vi nhà rượu thuốc lá tiệm trà liền không đồng dạng, cũng liền mua thuốc người hơi nhiều một chút, mà mua rượu cùng mua trà người đó là nửa ngày cũng không thấy một cái. Bởi vậy, nàng trong tiệm là thật nhàn. Nói là trong tiệm, kỳ thật chính là chuyển sang nơi khác chơi điện thoại mà thôi. Là lấy, chỉ cần là trong tiệm thời gian, vô luận Giang Phong lúc nào cho nàng phát tin tức, nàng cơ bản đều là dây bể. Hai người cực hạn xứng đôi chỉ đó là cao tới 98 phân, bởi vậy hai người đều đối tán gẫu có chút nghiện, dù sao trên đời này rất khó lại tìm đến một cái cùng chính mình có như thế nhiều tiếng nói chung, lại như thế ăn ý người. Một mực hàn huyên tới 5 giờ chiều, hai người mới thỏa mãn dừng lại. 6 giờ chiều, Giang Phong tại tỉnh thành một nhà tương đối nổi tiếng tiệm lẩu nhìn thấy Hồ Văn Hoa cùng Ngô Vũ Đình. Ngô Vũ Đình cũng không cần nói, Giang Phong đã sớm gặp qua, mà hắn cùng Hồ Văn Hoa nhưng là lần thứ nhất gặp mặt. Hai người lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Hồ Văn Hoa liền quanh co lòng vòng nâng nói, "Giang bà Mai, ngươi cái này dài đến cũng quá xoái, ngươi như thế xoái cho người làm mai mối, làm không tốt nhân gia nhà gái không coi trọng đối tượng hẹn hò, ngược lại là coi trọng ngươi cái này người mai mối." Ngô Vũ Đình nghe vậy che miệng cười nói, "Khoan hay nói, lúc trước ta ngồi tại quảng trường nơi đó uống trà sữa, Giang bà Mai tới bắt chuyện ta thời điểm, ta còn âm thầm cao hứng đâu, người nào nghĩ hắn vừa mở miệng, liền nói chính mình là người mai mối, lúc ấy tâm ta cũng phải nát." Giang Phong cười ha ha nói, "Hoa đại, Đình tỷ, các ngươi cũng đừng nâng ta." Giống Hoa đại, tại hàng ngàn hàng vạn tác giả bên trong, nhan trị vậy cũng là số 1 số 2. Mà Đình tỷ ngươi chính là nữ tác giả nhan trị đảm đương, hai người các ngươi cùng một chỗ cái kia thật là tuyệt phối, không hưởng công ta từ đó thay các ngươi đáp cầu gián mối. Cái này một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi, thổi đến song phương đều cực kỳ cao hứng. Bởi vì Hồ Văn Hoa cùng Ngô Vũ Đình đều là tác giả, mà Giang Phong lại là chính cống độc giả cũ, cho nên tại lướt qua làm mai mối chủ đề, điểm tốt nổi lẩu đáy nổi cùng các loại phối đồ ăn về sau, mọi người liền một cách tự nhiên nói tới tiểu thuyết. "Hoa đại, ta xem ngươi sách này đã dần vào giai cảnh, khoảng cách bạn đặt trước cũng không xa a." Giang Phong hỏi. Vừa nhắc tới cái này, Hồ Văn Hoa liền không nhịn được cao hứng, cười nói, "Ừm, nhanh, hiện tại quân đính đã đột phá 9000, hơn nữa còn tại tiếp tục tăng lên bên trong, liền tính không có quan đẩy, cuối tháng hẳn là cũng có thể bạn đặt trước. Nếu là có quan đẩy lời nói, vậy cái này tốc độ liền nhanh hơn." Giang Phong mỉm cười nói, "Xem ra Hoa đại ngươi là muốn xong Hỉ Lâm môn, viết ra một bản bạn đặt trước tác phẩm cũng không dễ dàng à, đừng nhìn ký đi ẩn bạn đặt trước tác phẩm tựa hồ khắp nơi có thể thấy được, nhưng chân chính coi như lời nói, cũng liền không quan trọng mấy trăm quyển mà thôi. Có thể bạn đặt trước, cái này chứng minh Hoa đại ngươi một chân đã bước vào đại thần cánh cửa, ngươi nhiều năm cố gắng cuối cùng là không có uổng phí." Hồ Văn Hoa rất tán thành gật đầu nói, "Đúng vậy à, muốn viết ra một bản bạn đặt trước tác phẩm là thật không dễ dàng, ta cũng là có mấy bản tinh phẩm đặt cơ sở, lại thêm bản này linh cảm bộc phát, mới có thành tích như vậy." Nhắc lên sách thành tích, Ngô Vũ Đình liền đầy mặt khổ sở nói, "Nào chỉ là không dễ dàng à, ta viết hơn 10 năm, sử xuất một bản tinh phẩm đều không viết ra được đến, đem ta đánh đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh." Giang Phong nói ra, trên đời này rất nhiều ngành nghề đều tương đối an thiên phú, mà tiểu thuyết giới vừa vặn là một cái trong số đó. Đại bộ phận người lão thiên gia đều chẳng muốn nhìn lên một cái, nhưng cũng có như vậy một nhóm nhỏ người lão thiên gia là đuổi theo cho ăn cơm, cái này thật ghen tị không tới. Ngô Vũ Đình tán đồng nói ra, cái này thật đúng là không thể không thừa nhận. Tiếp xuống, ba người vừa ăn mỹ vị nồi lẩu, một bên trò chuyện văn học mạng giới thị thị phi phi. Mãi đến không sai biệt lắm 8 giờ, ba người mới tan cuộc rời đi. Chương 60. Thuận mắt chương 60, thuận mắt, cầu theo đọc, Tây Hương đường nào đó tiểu khu. Triệu Tĩnh tại đơn giản ăn xong cơm tối về sau, liền về nhà gội đầu tắm, đem tóc sau khi thổi khô lại dùng tóc quăn tốt tạo hình, sau đó là trang điểm cùng với phối hợp y phục giày túi sách, cuối cùng lại phun lên một chút nhàn nhạt nước hoa. Chờ tất cả những thứ này giải quyết, đã là hơn 9 giờ đêm. Chiếu một cái tấm gương, phát hiện trong gương người đã không còn xa suốt tinh thần, tinh khí thần lại về tới trước đây loại kia trạng thái. Triệu Tĩnh không nhịn được hài lòng nhẹ gật đầu, không hưởng công nàng tiêu phí 2 đến 3 giờ thời gian đến trang phục. Sau đó, Triệu Tĩnh liền dơ lên bao tinh thần gấp trăm lần ra ngoài, chạy thẳng tới nàng quen thuộc cái nào đó quán đồ nướng. Nửa giờ sau, một nhà nào đó lưu lượng khách rất tốt quán đồ nướng, Triệu Tĩnh lại lần nữa nhìn thấy Giang Phong cái này người trẻ tuổi xoái khí người mai mối. "Giang bà Mai, chúng ta lại gặp mặt." Triệu Tĩnh mỉm cười chào hỏi. "Đúng vậy a, Tĩnh tỷ, chúng ta lại gặp mặt." Giang Phong một bên đánh giá nàng, một bên khen, cùng lần trước gặp mặt so sánh, Tĩnh tỷ ngươi lần này tinh khí thần hoàn toàn thay đổi, thoạt nhìn tựa như biến thành người khác một dạng, xinh đẹp không biết bao nhiêu lần à. Triệu Tĩnh nụ cười trên mặt tràn đầy nói ra, ngươi thật đúng là không hổ là người mai mối à, nói chuyện chính là em hay. Giang Phong cười nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Triệu Tĩnh nghe đến càng thêm vui vẻ, đa tạ khích lệ, tiệm này đồ nướng làm đến cũng không tệ lắm, ngươi xem một chút thích ăn cái gì. Giang Phong đội vàng xua tay nói ra, tối nay ta một cái khác hộ khách mời ăn nồi lẩu, một mực ăn đến 7-8 giờ mới tản, hiện tại bụng còn no bụng đây, chính ngươi nhìn một chút, ta bồi tiếp ăn chút là được rồi. Xem ra Giang bà Mai ngươi thật đúng là nghiệp vụ bận rộn a. Triệu Tĩnh cảm khái một câu, sau đó cũng không khách khí với Giang Phong, tùy ý điểm mấy thứ bình thường thích ăn đồ nướng, mới bắt đầu đem đề tài dẫn vào tối nay chủ đề nói, Giang bà Mai, ngươi phía trước nói với ta đã thay ta tìm tới thích hợp đối tượng, không biết cái này đối tượng tên gọi là gì? Người ở nơi nào? Bao nhiêu tuổi? Là làm cái gì? Giang Phong cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp trả lời, hắn kêu Viên Nghị, tỉnh thành người địa phương, bất quá nhà bọn họ vị trí tương đối lệch, tại Tây Tân bên kia, năm nay 29 tuổi, thân cao 1m73, hiện nay tại nhà mình quán món cay tứ xuyên bên trong làm đầu bếp. Vóc người cũng không tệ lắm, gia cảnh cũng tốt, mà còn từ trước đến nay không có nói qua yêu đương, vẫn là cái chính cống tiểu sử nam, có thể nói là một cái vô cùng chất lượng tốt đối tượng. Triệu Tĩnh phía trước nghe đến còn không ngừng gật đầu, kết quả nghe đến một câu cuối cùng, không nhịn được đỏ mặt nói, niên đại này, đều 29 tuổi còn không có nói qua yêu đương sao? Giang Phong nói ra, tại chỗ này liền không thể không nâng hắn một cái khuyết điểm, bởi vì hắn khi còn bé bị hàng xóm một cái hung hãn tiểu nữ sinh hành hung qua một trận, trực tiếp đem hắn đánh ra bóng ma tâm lý, dẫn đến hắn về sau một mực sợ hãi cùng nữ hài tử giao lưu, một chạm tại nữ hài tử trước mặt liền sợ hãi khẩn trương, đây chính là hắn qua nhiều năm như vậy không có nói qua yêu đương nguyên nhân chủ yếu. Triệu Tĩnh kinh ngạc nói cách khác, hắn mắc có tâm lý bệnh. Giang Phong gật đầu nói, không sai, bất quá hắn cái này tâm lý bệnh hẳn là không nghiêm trọng, chỉ là cùng cô gái xa lạ tiếp xúc hắn mới sẽ khẩn trương đến nói không ra lời. Triệu Tĩnh cau mày nói, Giang bà Mai, giống hắn loại tình huống này, còn thế nào cùng ta ra mắt ta? Nếu là thấy ta liền khẩn trương đến nói không ra lời, đây không phải là làm tất cả mọi người xấu hổ sao? Giang Phong nói ra, loại tình huống này ta cũng cân nhắc qua, ta trước cho ngươi xem một chút hình của hắn à, nếu như các ngươi hai cái rất thuận mắt lời nói, cái kia không quan trọng một chút bệnh tâm lý, vẫn là không khó khắc phục. Đang lúc nói chuyện, Giang Phong lấy điện thoại ra, thần tốc đem Viên Nghị bức ảnh tìm kiếm đi ra, sau đó đưa tới Triệu Tĩnh trước mặt. Triệu Tĩnh nhận lấy điện thoại xem xét, không hiểu liền có loại cảm giác thân thiết, loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, thật giống như trong điện thoại cái kia nam cùng nàng giống như đã từng quen biết đồng dạng. Giang Phong không cần nhìn nàng biểu lộ, đều biết rõ Viên Nghị khẳng định phù hợp nàng thẩm mỹ quan. Dù sao hai người không vẹn vẹn cực hạn xứng đôi chỉ cao tới 83 phần, liền trước mắt xứng đôi chỉ cũng chừng 73 phần, cái này thẩm mỹ quan nếu là không phù hợp xứng đôi chỉ là tuyệt đối không có khả năng có như thế cao. Triệu Tĩnh nhìn gần nửa phút, mới đem điện thoại đưa trả cho Giang Phong, nói ra, Giang bà Mai, ngươi xem người ánh mắt đúng là đại sư cấp, ta thừa nhận ta có chút bị cái này bức ảnh hấp dẫn. Giang Phong cười nói, Tĩnh tỷ, ta tại giữa trưa liền đem hình của ngươi cho Nghị ca cùng với mẫu thân hắn nhìn qua, hai mẹ con bọn họ đối ngươi ấn tượng đều vô cùng tốt. Bây giờ Tĩnh tỷ ngươi đối Nghị ca ấn tượng cũng không tệ, cái kia chứng minh các ngươi đúng là rất thuận mắt, nếu như không nhìn tới gặp một lần, sợ rằng sẽ lưu lại tiếc nuối à. Triệu Tĩnh suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Giang Phong nói rất có đạo lý, liền gật đầu nói, được thôi, vậy liền gặp một lần. Giang Phong nói ra, ta một mực tin tưởng sức mạnh của ái tình là vĩ đại, các ngươi nếu là thật sự có cái kia phu thê duyên số, nói không chừng tại lúc gặp mặt, Nghị ca mắc cái kia bệnh tâm lý liền không uống thuốc mà khỏi bệnh. Triệu Tĩnh. Lúc này, Triệu Tĩnh điểm đồ nướng cũng đều lần lượt đưa đi lên, chính là thịt dê nướng, hột đậu, quả cà, quả ớt, rau hẹ, nấm kim châm trở nàng tương đối thích ăn đồ ăn. Giang Phong bụng mặc dù còn no bụng, nhưng cũng đổi tiếp ăn một chút. Hai người một bên ăn một bên thảo luận ra mắt thời gian, Giang Phong nói ra, hai người các ngươi ban ngày nhàn rỗi thời gian cũng không nhiều, nếu như an bài tại ban ngày ra mắt lời nói, thời gian có vẻ hơi vội vàng, không bằng liền đem ra mắt sắp xếp thời gian đến buổi tối, Tĩnh tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Tĩnh thần tốc ngay, đem trong miệng nấm kim châm nuốt vào, mới lên tiếng, ta đều có thể, dù sao chỉ cần không phải giờ làm việc, ta đều có chống không. Được, cái kia quay đầu ta liền cùng Nghị ca thương lượng một chút ra mắt thời gian cụ thể cùng địa điểm, chờ xác định lại cùng ngươi nói. Được rồi, ngươi nhìn xem an bài liền được. Bách Lương huyện, Đàm Giang trấn. Trương Cẩm Tùng cùng nhi tử Trương Chấn Đông đang uống trà tán gẫu. Từ khi nữ nhi Trương Thu Lan xuất giá về sau, Trương Cẩm Tùng ánh mắt liền chuyển hướng nhi tử Trương Chấn Đông, chỉ bất quá nữ nhi dù sao vừa mới gả không lâu, cho nên khoảng thời gian này hắn ngược lại không có cùng nhi tử đề cập qua việc này. Bây giờ nữ nhi xuất giá cũng có đoạn thời gian, Trương Cẩm Tùng tự nhiên là động thay nhi tử ra mắt suy nghĩ. Chấn Đông, ngươi cũng trưởng thành, thì ngươi hiện tại đã xuất giá, cũng nên đến phiên ngươi lấy lão bà. Trương Cẩm Tùng nhấp một ngụm trà, nói. Trương Chấn Đông kinh ngạc nói, ba, chúng ta nơi này không phải có quy củ, trong nhà có huynh đệ tỷ muội kết hôn, các huynh đệ khác tỷ muội liền phải đợi 3 năm lại kết hôn sao? Làm sao nhanh như vậy lại muốn thúc giục ta kết hôn? Trương Cẩm Tùng nghe vậy kém chút một miệng trà phun ra đi, một mặt im lặng nói ra, ngươi cái này nghe ai nói quy củ đâu? Quả thực là nói hiệu nói bượng, chân chính quy củ là trong nhà nhi tử sau khi kết hôn, tại trong vòng 3 năm nữ nhi là không thể gả ra ngoài. Nhưng nếu là nữ nhi trước xuất giá lời nói, cái kia nhi tử lúc nào cưới nàng dâu đều không quan trọng. Đây là chúng ta nơi này đời đời kiếp kiếp truyền xuống quy củ, bất quá đến chúng ta thế hệ này liền không có chú ý nhiều như vậy, mà bây giờ liền càng thêm không cần phải nói, gần như không có người lại tuân thủ loại quy củ này. Trương Chấn Đông nháy mắt mấy cái, nguyên lai quy củ là như vậy sao? Trương Cẩm Tùng đưa tay gõ bàn một cái nói ra, ngươi cũng đừng lại tìm dạng này như thế việc cớ, trước đây là vì tìm không được thích hợp đối tượng, cho nên chỉ có thể mặc cho hai tỷ đệ các ngươi một năm rồi lại một năm kéo lấy. Bây giờ có Giang đại sư cái này người mai mối tại, đó là nhất định có thể cho ngươi tìm thích hợp đối tượng, ngươi muốn giống như trước kia đồng dạng kéo lấy đó là không có cửa đâu. Trương Chấn Đông dãy rủa nói, ba, có thể ta mới 26 tuổi, còn trẻ đây, kết hôn sớm như vậy làm gì? Trương Cẩm Tùng nói ra, ngươi ở độ tuổi này kết hôn là thích hợp nhất, thừa dịp chúng ta điều kiện cũng không tệ lắm, ngươi lại còn trẻ, liền có thể tìm tới tốt hơn đối tượng, điểm đạo lý này ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Trương Chấn Đông suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, liền gật đầu nói, tốt à, vậy liền mời Giang đại sư thay ta tìm kiếm cái đối tượng đi.
Chương 61. Kết hôn lừa gạt chương 61, kết hôn lừa gạt, tiếp tục cầu theo đọc, ngày kế tiếp.
Giang Phong ngủ một giấc đến trưa, sau đó rửa mặt trả phòng, lại đi mị mị ăn một bát lao hưu bún. Cái này lao hưu bún xem như quế tỉnh ba đại phấn một trong, cũng chỉ có tại tỉnh thành mới có thể ăn được, đối với những thành thị khác người mà nói, nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi vậy, mỗi lần Giang Phong vừa đến tỉnh thành, đều thiếu không được muốn ăn cái này phấn. Một chén lớn chua cay khai vị lao hưu bún vào trong bụng, Giang Phong toàn thân trên dưới thật sự là không nói ra được dễ chịu. Vừa đi ra cửa hàng bún, điện thoại của hắn liền vang lên. Giang Phong lấy điện thoại ra, phát hiện là Đàm Giang Trấn Trương Thúc đánh tới. Kết nối điện thoại, Song Phương lẫn nhau chào hỏi, Trương Cẩm Tùng liền cười hỏi, Giang đại sư, ngươi bây giờ có ở nhà không?
Không ở nhà đâu, ta bây giờ tại tỉnh thành nơi này thay hộ khách an bài ra mắt, đại khái muốn qua 2 ngày mới trở về.
A, dạng này a, loại kia Giang đại sư ngươi trở về, ta lại đến nhà thăm hỏi.
Được rồi, vậy ta sau khi trở về cho Trương Thúc ngươi gọi điện thoại.
Sau đó hai người tùy ý hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Mặc dù Trương Cẩm Tùng ở trong điện thoại không nói gì sự tình, bất quá đối người mai mối nói muốn đến nhà thăm hỏi, vậy hắn mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết, nhất định là vì nhi tử hắn Trương Chấn Đông tìm đối tượng sự tình mà đến. Viên Nghị cùng Triệu Tĩnh ra mắt thời gian là tại buổi tối, cái này toàn bộ buổi chiều thời gian, Giang Phong cũng lười đi nơi nào, liền trực tiếp trốn vào trong xe đọc tiểu thuyết giết thời gian. Bởi vì mỗi ngày đều đang đổi cảng, cho nên cái kia mười mấy quyển sách đổi mới chương tiết căn bản là không đáng chú ý, chỉ là hơn nửa giờ, Giang Phong liền đem những này sách chương tiết mới toàn bộ nhìn xong. Thông lệ nhắn lại thúc canh một cái tác giả, Giang Phong liền mở ra cái nào đó video ngắn áp, quét lên chân dài tiểu tỷ tỷ. Không thể không nói, đọc tiểu thuyết cùng quét video ngắn, xác thực thích hợp dùng để giết thời gian, trong bất chi bất giác, cả một buổi chiều cứ như vậy đi qua, chờ Giang Phong lấy lại tinh thần thời điểm, đã đến ăn cơm chiều thời gian. Thế thế, Giang Phong liền thu hồi điện thoại, lái xe chạy thẳng tới Viên Nghị nhà quán món cay Tứ Xuyên. 9 giờ 15 phút tối, nào đó tình lữ quán cà phê. Giang Phong đang ngồi tiếp Viên Nghị một nhà ba người chờ đợi Triệu Tinh đến. Hôm nay trận này ra mắt, viên phụ viên mẫu đều tương đương coi trọng, liền liên xuyên quán cơm đều trước thời hạn đóng cửa, bởi vì muốn trừ lại thời gian đến tắm thay quần áo, cũng không thể một thân mồ hôi bẩn tới tham gia ra mắt ta. Song Phương hẹn xong gặp mặt thời gian là 9 giờ rưỡi, mắt thấy gặp mặt thời gian càng ngày càng gần, Viên Nghị tim đập tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mà còn đáy lòng còn có một cỗ khủng hoảng cảm xúc tại tràn ra khắp nơi. Giang Phong thấy thế không nhịn được lên tiếng nói, Nghị ca, không cần thần trường, ta đã nói với ngươi, tính tỷ đối ngươi ấn tượng rất tốt, ngươi chỉ cần ổn định đừng sụp đổ, sống qua ban đầu 3 phút, cái kia chắc hẳn ngươi liền có thể vượt qua ngươi cái này tâm lý chướng ngại. Viên Mẫu cũng đi theo an ủi, đúng vậy à, Tiểu Nghị, ngươi phải dũng cảm một chút, nhất định muốn cố gắng vượt qua trong lòng khủng hoảng. Viên phụ trầm giọng nói, nếu như ngươi không muốn đánh cả đời độc thân, ngươi liền muốn biểu hiện tốt một chút. Viên Nghị không ngừng hít sâu, cố gắng bình phục trong lòng khủng hoảng, nói ra, ta biết, ta sẽ hết sức làm tốt. Ngay tại lúc này, bên cạnh ghế dài tới một đôi tình lữ, nam nhìn ra có chừng 30 tuổi, dáng người gầy gò, mang theo một bộ kính cận, cả người thoạt nhìn nhã nhặn, một bộ người trí thức bộ dạng. Nữ nhìn ra có 24-25 tuổi, vóc người đẹp, nhan trị cũng cao, chính là cùng Triệu Tĩnh so sánh cũng không kém là bao nhiêu, tóc là điển hình đen dài thẳng, cả người thoạt nhìn ôn lương hiền thụ, thích hợp lấy trở về làm lão bà. Theo thói quen nghề nghiệp, Giang Phong nhịn không được kiểm tra một cái đôi tình lữ này hôn nhân xứng đôi trị. Tính danh nhân Phương Phương tuổi tác 25 tuổi, thân cao 162 cm, cân nặng 48 kg, ra thế bối cảnh tính cách yêu thích tình cảm kinh lịch thứ nhất đảm nhiệm, thứ hai đảm nhiệm, thứ 36 đảm nhiệm hôn nhân xứng đôi trị. 23-28 nhìn thấy đôi tình lữ này cực thấp xứng đôi trị, cùng với nhà gái cái kia phong phú tình cảm kinh lịch, Giang Phong không nhịn được giật nảy cả mình, tại thô sơ giản lược quét một cái nàng tình cảm kinh lịch về sau, mới hiểu được nữ nhân này nguyên lai là cái hôn nhân lừa đảo. Vừa lúc này, ra mắt nhân vật nữ chính Triệu Tình đến, Giang Phong liền không rảnh lại đi quan tâm đôi tình lữ kia, trước tiên đem chính hắn hộ khách chiếu cố tốt lại nói. Tinh tỷ, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Viên Thúc, đây là Viên Thẩm, đây là Nghị ca. Nhìn thấy Triệu Tình đến ngay lập tức, Giang Phong liền cười thay Song Phương làm giới thiệu, đồng thời chú ý Viên Nghị tình huống, xem hắn có thể hay không ổn định không nữa. Viên Thúc, Viên Thẩm, các ngươi tốt. Triệu Tình ngươi tốt, mau mời ngồi đi. Triệu Tình nói tiếng cảm ơn, sau đó cười nhẹ nhàng nhìn hướng Viên Nghị chờ đợi hắn chủ động chào hỏi. Giờ khắc này, Giang Phong cùng với Viên phụ Viên mẫu cũng đều đưa ánh mắt tập trung đến Viên Nghị trên thân. Nguyên bản Viên Nghị trong lòng khủng hoảng đã đạt tới cực hạn, tuy thời liền xuất hiện sụp đổ tình huống, bất quá làm Triệu Tĩnh cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn lúc, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ thần kỳ lực lượng, đem trong lòng khủng hoảng loại trừ phải sạch sẽ. Loại cảm giác này, tựa như là lâu năm tuyết động bị ánh mặt trời hòa tan một dạng, toàn tâm đều nhẹ nhõm. "Triệu Tĩnh, ngươi tốt." Viên Nghị lộ ra một vẻ mỉm cười, chào hỏi ngữ khí lạ thường bình tĩnh. Giang Phong chờ bốn người đều thấy được Viên Nghị biến hóa kinh người, biết hắn cuối cùng vượt qua chướng ngại tâm lý, không nhịn được đều mừng thay cho hắn, nhất là Viên phụ Viên mẫu, kích động đến đỏ ngầu cả mắt. "Viên Nghị, ngươi tốt." Triệu Tĩnh cũng cười trả lời một câu, có khả năng tận mắt thấy Viên Nghị thủy biến, nàng cũng rất vui vẻ. "Nghị ca, chúc mừng ngươi thuận lợi chạm phá trong lòng ma chướng, xem ra hai người các ngươi là thật có được phu thê duyên số, sợ rằng trên đời này cũng chỉ có Tĩnh tỷ có khả năng cho ngươi như vậy lớn sức mạnh tâm linh." Giang Phong đầy mặt mỉm cười trêu chọc nói. Lời này một màn, để Viên Nghị cùng Triệu Tĩnh đều có chút xấu hổ, bất quá hai người bọn hắn cũng không có ý phản bác. Tại lẫn nhau nhìn thấy đối phương bức ảnh thời điểm, bọn họ đã cảm thấy đối phương phù hợp chính mình thuận mắt. Bây giờ gặp mặt, loại kia cảm giác thân thiết liền càng thêm mãnh liệt. Tiếp xuống, mấy người muốn ly cà phê cùng với một chút điểm tâm, liền tại Giang Phong hướng dẫn xuống Hàn Huyên. Thẳng đến lúc này, Giang Phong mới có rảnh một lần nữa quan tâm bên cạnh ghế dài đôi tình lữ kia. Nguyên bản liền tính đôi tình lữ này xứng đôi chỉ thấp, Giang Phong cũng không có nhúng tay nhân ra tình cảm ý tứ. Ban đầu ở trên xe sở dĩ quên Chu Lượng ly hôn, chủ yếu là theo hắn hôn nhân phê bình trông được đến hắn tất nhiên sẽ ly hôn, vậy khẳng định là sớm ly so muộn ly tổn thương nhỏ hơn. Bởi vậy Giang Phong mới thân thiết với người quen khuyên hắn kịp thời cách, mà không phải lấy ám thị có lẽ huyện chuyển phương thức đi nhắc nhở, như thế sẽ chỉ làm Chu Lượng trong lòng một mực xuống không được ly hôn quyết tâm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Chu Lượng lao bà lúc ấy không tại bên cạnh hắn, nếu như ở đây Giang Phong là không thể nào làm phu thê nhà người ta mặt khuyên nhân ra ly hôn. Hiện tại đôi tình lữ này tình huống lại không đúng, cái kia nữ hoàn toàn chính là hôn nhân lừa đảo, chuyên môn lấy kết hôn danh nghĩa đi lừa gạt ngạch số khác nhau lễ hỏi tiền, vô cùng thất đức. Giang Phong bạch trần đối phương là một chút cảm giác ấy nấy đều không có. Bởi vậy, tại biên nghị một nhà ba người cùng Triệu Tĩnh trò chuyện về sau, Giang Phong liền cùng bọn hắn lên tiếng chào, sau đó liền bưng lên cà phê trực tiếp hướng bên cạnh cái kia ghế dài đi đến. Chương 62. Báo cảnh chương 62, báo cảnh nào đó tình lữ quán cà phê. Giang Phong bưng cà phê đi đến bên cạnh ghế dài đôi tình lữ kia trước mặt, mỉm cười nhìn hướng gã đeo kính, hỏi: "Ca môn, xin hỏi ta có thể ngồi xuống đến cùng các ngươi trò chuyện vài câu sao?" Gã đeo kính nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là trả lời: "Có thể." Hắn mặc dù không quá ưa thích cùng nam nhân xa lạ nói chuyện phiếm, nhất là tại cùng bạn gái mình lúc ước hẹn, nhưng nhân ra khách khách khí khí đi tới hỏi thăm, hắn cũng nói không nên lời cự tuyệt tới. Ngược lại là Ân Phương Phương trong thần sắc tràn đầy đề phòng, từ khi đi đến kết hôn lửa gạt con đường, nàng lòng cảnh giác liền so với bình thường nữ nhân mạnh hơn 10 lần không ngừng, chỉ cần là ở nơi công cộng, nàng đều sẽ nhãn quan bốn đường thai ngay bắt phương, phòng ngừa nàng trước đây lừa qua nam nhân bỗng nhiên xuất hiện. Đương nhiên, khả năng này rất thấp, bởi vì nàng mỗi lửa gạt thành công một cái, liền sẽ đến những thành thị khác đi một lần nữa tìm kiếm mục tiêu, chừng trị nàng. Chính là bởi vì thời khắc bảo trì cảnh giác, cho nên nàng tại tiến vào quán cà phê về sau, liền theo thói quen quan tâm xung quanh khách nhân khác, mà Giang Phong bọn họ liền ngồi tại nàng bên cạnh, tự nhiên cũng là nàng quan tâm mục tiêu một trong. Bởi vậy, nàng rất rõ ràng Giang Phong thân phận, đó chính là người mai mối. Như thế tuổi trẻ xoái khí người mai mối, nói thật nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá đây không phải là trọng điểm là cái này người mai mối đột nhiên tới muốn cùng với các nàng trò chuyện cái gì. Giang Phong ngồi xuống, như quen thuộc mà hỏi: "Ca môn, vị này mỹ nữ là lao bà của ngươi, vẫn là bạn gái à?" Gã đeo kính cố nén khó chịu đáp lại nói: "Nàng là bạn gái ta, ca môn, ta chính cùng bạn gái hẹn hò đâu, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Vô ý là không có việc gì cũng đừng quấy rầy hắn hẹn hò. Giang Phong thở dài nói: "Ca môn, vốn là ta không muốn nói đến ngay thẳng như vậy, tất nhiên ngươi không có cái kia kiên nhẫn nghe, vậy ta liền trực tiếp cho ngươi bên trên điểm hoa quả khô, để ngươi thanh tỉnh một chút đi." Nói đến đây, Giang Phong nhìn hướng thần sắc khẽ biến Ân Phương Phương, thản nhiên nói: "Hà tiểu lệ, Hoàng tiểu mai, Chu tiểu phỉ, Ân Phương Phương, ngươi nói ta nên cứ gọi ngươi cái nào danh tự tốt? Ngươi là chính mình hướng vị này ca môn thẳng thắn đâu, vẫn là để ta đem ngươi phía trước làm qua những cái kia buồn nôn sự tình từng cái nói ra đâu?" Ân Phương Phương nghe vậy sắc mặt đại biến, sau đó cả giận nói: "Ngươi đến cùng là ai à, tại chỗ này nói hiệu nói vượn cái gì?" Nàng tiếng nói có chút lớn, dẫn tới trong quán cà phê đông đảo khách nhân đều không nhịn được nhìn lại. Mà Viên Nghị cùng Triệu Tĩnh bọn họ liền càng không cần phải nói, trực tiếp đứng dậy đi tới. Vừa mới Giang Phong lời nói bên trong ẩn hàm lượng tin tức quá lớn, gã đeo kính lập tức còn không có tiêu hóa tới, bởi vậy cũng liền ngẩn người không nói lời nào. Giang Phong đem kiểm tra cà phê trùng điệp hướng trên bàn để xuống, cười lạnh nói: "Ta nói hiệu nói vượng. Ân Phương Phương, ta liền hỏi ngươi còn nhớ rõ Lâm Quế Vinh sao? Còn nhớ rõ Trương Trạch Thanh sao? Còn có cái kia bị ngươi lừa táng ra bại sản Tưởng Quang, còn nhớ rõ sao?" Giang Phong đối Ân Phương Phương loại này hôn nhân lừa gạt phần tử có thể nói là căm thù đến tận xương thủy. Nguyên bản cái niên đại này nam nhân lấy cái lao bà liền không dễ dàng, rất nhiều nam nhân vì lấy cái lao bà, cắn răng tiêu hết mình cùng phụ mẫu tích góp, thậm chí còn có vì thế trên lưng một thân nợ. Thật vất vả góp đủ cái gọi là lễ hỏi tiền cho rằng có thể lấy cái lao bà trở về nối dõi tông đường. Kết quả đây, lại gặp giống Ân Phương Phương dạng này kết hôn lừa gạt, cầm nhân ra cho lễ hỏi tiền về sau, liền trực tiếp biến mất không còn chút tung tích, để nam thật sự là khóc không ra nước mắt. Suy nghĩ một chút vốn là lấy lao bà liền khó khăn, lại đến thêm một màn như thế, chỉ sợ cũng thật muốn đánh cả một đời độc thân. Giống Ân Phương Phương cái trước kết hôn lừa gạt đối tượng Tưởng Quang, liền thuộc về loại tình huống này. Lúc ấy Tưởng Quang vì lấy Chu tiểu phỉ, Ân Phương Phương bị danh, cái này làm hắn động tâm không thôi cô nương, liền thật đập nổi bán sắt quả thực là góp ra muôn tiếng nghìn hồng một mảnh xanh lễ hỏi. Cái này cái gọi là muôn tiếng nghìn hồng một mảnh xanh, chỉ là một vạn tấm 5 nguyên tím tiền giấy, 1000 tấm 100 nguyên đỏ tiền giấy cùng với 600 tấm 50 nguyên xanh tiền giấy, tổng số là 18 vạn khối tiền. Cái kia Tưởng Quang gia đình điều kiện nguyên bản liền bình thường, vì góp cái này 18 vạn lễ hỏi, không mẹn mẹn đem mình cùng phụ mẫu tích góp toàn bộ móc sạch, còn khắp nơi tìm bằng hữu vay tiền, quả thực là góp đủ rồi khoản này lễ hỏi. Kết quả, ha ha. Ân Phương Phương nghe đến Giang Phong đề cập mấy cái danh tự, trong mắt không nhịn được hiện lên một vệt quần lót bị đào vẻ mặt kinh hoàng, cố gắng chấn định mắng: "Ngươi người này có phải bị bệnh hay không à? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, cũng không nhận biết ngươi nói những người kia, ngươi lại như vậy hung hăng càn quấy xấu thanh danh của ta, ta muốn phải báo cảnh." Giang Phong trực tiếp lấy điện thoại ra, cười lạnh liên tục nói: "Ngươi muốn báo cảnh sát đúng không? Tốt, vừa bạn ta cũng muốn báo cảnh. Ta ngược lại muốn xem, hai ta hôm nay ai đi không ra đồn công an cửa lớn." Lúc này, Viên Nghị một nhà ba người cùng Triệu Tĩnh đều đi tới Giang Phong bên cạnh. Thích xem náo nhiệt là người trong nước thiên tính, mặt khác ghế dài bên trên từng đôi tình lữ cũng đều nhịn không được vây quanh.
Ân Phương Vương nguyên bản nói báo cảnh cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu muốn hù dọa một chút đối phương mà thôi, liền nàng loại tình huống này, trốn cảnh sát cũng không kịp đâu, nào dám đưa đi lên cửa à, đây không phải là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tỷ phân, tự tìm cái chết, nhà. Mắt thấy vây tới người càng đến càng nhiều, mà còn cái này bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa cũng thật bắt đầu bóc điện thoại báo cảnh sát, hoảng sợ Ân Phương Vương liền bỗng nhiên đứng lên, trầm mặt nói ra, Lâm ca, chúng ta đi thôi, người này não không bình thường, chúng ta không muốn chấp nhận với hắn. Gã đeo kính chỉ là trung thực, nhưng người lại không đốc, hắn đi qua Giang Phong vừa mới nhắc nhở, kết hợp với khoảng thời gian này đến nay liên quan tới lễ hỏi phương diện hiện tượng, trong lòng cũng ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Nếu như bây giờ Ân Phương Phương cũng quả quyết lựa chọn báo cảnh, cái kia có lẽ còn có thể bỏ đi hắn hoài nghi, nhưng bây giờ nhân ra muốn báo cảnh sát nàng cũng không dám báo cảnh, ngược lại là muốn lôi kéo hắn rời đi, vậy liền đáng ra tế phẩm. Bởi vậy, gã đeo kính hiếm thấy cự tuyệt nàng, nói ra, "Tiểu lệ, chúng ta cây ngay không sợ chết đứng, tất nhiên ngươi không phải hắn nói người kia, vậy liền báo cảnh để cảnh sát tới xử lý đi." Ân Phương Phương nghe vậy sắc mặt âm trầm nói, "Lâm Chí Đống, ngươi cũng không tin tưởng ta." Lúc này, Giang Phong đã đả thông điện thoại báo cảnh sát, đồng thời điện thoại của hắn còn mở hẹn NG dành tay, trong ống nghe lúc này chuyển tới một giọng nam nói, "Ngươi tốt." Nơi này là ít ít một mười, mời nói. Giang Phong nói ra, "Ngươi tốt, ta phát hiện một cái hôn nhân lừa gạt phần tử, lừa gạt kim ngạch cao tới mấy chục bạn, nàng bây giờ đang ở 20 đường 20 quán cà phê nơi này, mời các ngươi tranh thủ thời gian xuất cảnh." Ân Phương Phương cũng không biết thật báo cảnh, chột dạ nàng cũng không nói hoài tới cái khác, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Giang Phong thấy thế lập tức hô, nhanh bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy. Sau đó, những cái kia cách gần đó chính nghĩa khán giả nhộn nhịp xuất thủ, nháy mắt liền đem Ân Phương Phương chế phục. Nếu như nói phía trước mọi người còn không dám 100% tin tưởng Ân Phương Phương chính là hôn nhân lừa gạt phần tử lời nói, cái kia đi qua nàng trột dạ như thế vừa chạy, cơ bản liền ngồi thực nàng tội danh. Vóc người rất xinh đẹp, lại không nghĩ rằng là loại này người. Quá không tự ái, thật sự là hưởng công vóc người này tướng mạo. Đúng vậy à, ra đến rất có tư bản, muốn gả gia đình tốt không khó lắm, vì cái gì muốn làm loại này thất đức sự tình đâu. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Ân Phương Phương trên mặt lúc trắng lúc xanh, vô lực ngồi trên đất. Giờ khắc này, nàng biết chính mình xong. Chương 63. Bắt giữ quy án chương 63, bắt giữ quy án 10 giờ rưỡi tối. Tương tỉnh Hành Châu cái nào đó lều. Tưởng Quang tinh thần hệ bại nằm tại giường khung sắt bên trên, hai mắt vô thần nhìn xem sắt lá tường, nhớ tới 3 tháng trước kinh lịch, hắn cho tới bây giờ đều khó mà tiếp thu. 3 tháng trước, hắn trải qua người giới thiệu, quen biết một cái vóc người thật dài đến lại cô gái xinh đẹp trẻ trung. Nguyên bản lấy gia đình của hắn điều kiện cùng với người điều kiện, là không dám hy vọng xa vời cùng cái này cấp bậc mỹ nữ phát sinh chút gì đó. Có thể để Tưởng Quang ngoại ý muốn chính là, cái này trẻ tuổi mỹ nữ vậy mà cảm thấy hắn thành thật đáng tin, là cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Thế là, mơ mơ hồ hồ, Tưởng Quang liền rơi vào người khác tỉ mỉ dệt tốt bề tình. Ở chung không đến nửa tháng, hai người liền nhanh chóng phát triển đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Kết quả đang nói tới lễ hỏi thời điểm, đối phương phụ mẫu vừa mở miệng chính là muôn tiếng nghìn hồng một mảnh xanh, cần dòng giá 18 bạn mới có thể lấy nữ nhi của bà bỏ. Cái này còn không bao quát ba kim ở bên trong các loại quà tặng, cái này kết sủ lễ hỏi thật để Tưởng Quang tâm đều lạnh. Cái kia nữ thủ đoạn cũng là lợi hại, một bên vận dụng ôn nhu thế công, một bên đem chính mình ba bạn tiền riêng cũng đều móc ra cho Tưởng Quang, để hắn lấy ra mua ba kim loại hình quà tặng. Tưởng Quang khi đó cũng đúng là lâm vào ôn nhu hương, biết rõ nhà bọn họ tình huống căn bản chống đỡ không nổi cái này lễ hỏi, nhưng vẫn là cắn răng hỏi phụ mẫu cùng với các bằng hữu mượn, cuối cùng cứ thế mà để hắn góp đủ rồi lễ hỏi tiền. Lúc ấy, kỳ thật không ít bằng hữu đều khuyên qua Tưởng Quang, để hắn lượng sức mà đi, nhưng lúc kia hắn một lòng chỉ nghĩ đến đem mỹ nhân lấy về nhà, các bằng hữu khuyên nhủ hắn căn bản là nghe không vào. Kết quả, tại hắn vui mừng hớn hở đem thật vất vả mới góp đủ lễ hỏi cho nhà gái phụ mẫu về sau, cái kia một mực đối hắn ôn nhu quan tâm nữ nhân, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, biến mất không còn chút tung tích. Một khắc này, đầu óc phát sốt Tưởng Quang tựa như là bị tẩy rửa sạch sẽ một chậu nước lạnh. Hắn biết, hắn bị lừa. Kịp phản ứng Tưởng Quang, lập tức báo cảnh. Đáng tiếc hơn 2 tháng đi qua, đối phương vẫn là bật vô âm tín, thậm chí hắn liền đối phương chân thực tính danh cũng không biết. Hơn 2 tháng này đến, Tưởng Quang trong lòng thật là bội thụ dày vò, một phương diện phải thừa nhận tiền bạc tổn thất thống khổ, một phương diện khác còn muốn tiếp nhận bị người cười nhạo thống khổ. Chỗ chết người nhất chính là hắn còn có hơn 4 vạn đồng tiền nợ. Vừa nghĩ tới than thở phụ mẫu, Tưởng Quang liền lòng như dao cắt. Nói thật, hơn 2 tháng này đến, Tưởng Quang thật sự là giết nữ nhân kia tâm đều có. Liên tại Tưởng Quang hai mắt vô thần nhìn xem sắt lá tường thời điểm, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Tưởng Quang trong lòng hơi hồi hộp một chút, sợ lại là bằng hữu đánh tới đòi nợ, kết quả cầm điện thoại lên xem xét, phát hiện biểu hiện trên màn ảnh dãy số ghi chú 20 đồn công an. Kinh ngạc Tưởng Quang lập tức kết nối, sau đó đầu điện thoại kia liền chuyển tới một giọng nam nói, "Ngươi tốt, ta chỗ này là Quế tỉnh 20 đồn công an, xin hỏi ngươi là Tưởng Quang sao?" Tưởng Quang lót cái gối, trả lời, "Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì không?" "Xin hỏi ngươi biết một cái tên là Chu Tiểu Phỉ người sao?" Tưởng Quang nghe vậy nháy mắt từ trên giường ngồi xuống, thần sắc vô cùng kích động nói, "Nhận biết, đương nhiên nhận biết, nàng chính là hóa thành cho ta đều có thể nhận ra." Quế tỉnh tỉnh thành. Làm Giang Phong cùng Lâm Chi đóng theo đồn công an đi ra lúc, đã là hơn 11 giờ khuya. Phía trước đến đồn công an thời điểm, nguyên bản biên nghị một nhà ba người cùng Triệu Tĩnh đều muốn cùng đi theo, bất quá bị Giang Phong cười cự tuyệt, bởi vì hắn xen vào việc của người khác đảo loạn trận này ra mắt, liền đã có chút ngượng ngùng, chỗ nào còn có thể để bọn họ cũng cùng đi theo đồn công an lãng phí thời gian a. "Ca môn, hôm nay may mắn gặp ngươi, bằng không ta liền muốn bị nữ nhân này cho lừa thảm rồi." Lâm Chi đống nhớ tới vị kia kêu Tưởng Quang đồng đạo huynh đệ hạ tràng, không nhịn được lòng vẫn còn sợ hay nói. Giang Phong khẽ cười nói, Đây cũng là đúng dịp, chúng ta làm mai mỗi người đều tương đối quan tâm hôn nhân chủ đề, trùng hợp ta đoạn thời gian trước tại trên mạng lục soát liên quan tới kết hôn lừa gạt chủ đề lúc, lục ra được vị kia tưởng quang phát đến trên mạng bức ảnh, mới đem cái này kết hôn lừa gạt phần tử nhận ra. Lâm Chi đóng một mặt vui mừng nói, tóm lại, không quản như thế nào đều phải cảm ơn ngươi, vừa vặn ta hiện tại lại độc thân, nếu không chúng ta tìm quầy đồ nướng uống hai chén, thuận tiện hàn huyên một chút làm mai mối sự tình. Giang Phong cười nói, được a. Ngày kế tiếp giữa trưa, Giang Phong tiếp vào Tưởng Quang gọi điện thoại tới, trong điện thoại Tưởng Quang không ngừng hướng Giang Phong biểu đạt hắn lòng biết ơn, nói thẳng nếu như không phải Giang Phong bạch Trần Ân Phương Phương kết hôn lừa gạt thân phận, vậy hắn không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể cầm lại hắn cái kia phần lễ hỏi, thậm chí có khả năng đời này đều truy không trở lại. Sau đó, lại liên tục bày tỏ muốn mời Giang Phong ăn cơm, ở trước mặt lại cảm ơn một phen. Giang Phong thấy chối từ không ra, liền đáp ứng xuống. Sau đó, theo Tưởng Quang trong miệng, Giang Phong biết không vẹn vẹn Ân Phương Phương cái này kết hôn lừa gạt phần tử, liền nàng mấy cái đồng bọn cũng đều toàn bộ bị bắt giữ quy án, nên đón bọn họ chính là luật pháp trừng phạt. Tại Giang Phong kết hợp một chút, Viên Nghị cùng Triệu Tĩnh tình cảm tiến triển rất thuận lợi. Mắt thấy Tết Trung Thu nhanh đến, Giang Phong cũng muốn trở về cùng mẫu thân đi một chút thân thích, cũng liền không tại tỉnh thành chờ lâu, tại sự tỉnh có một kết thúc về sau, liền lái xe về nhà. Về nhà sau đó, Giang Phong ngay lập tức cho Trương Cẩm Tùng gọi điện thoại, thông báo đối phương hắn đã trở về. Sau đó, liền cùng mẫu thân thương lượng thăm người thân sự tỉnh. Mẫu thân bên này thân thích, cũng liền mới vừa mua xe thời điểm đi một lần nhà bà ngoại, mà đại di nhà cùng tiểu di nhà, bởi vì khoảng thời gian này làm mai mối rất bận, cũng liền một mực không có đi qua. Bây giờ, còn có mấy ngày chính là Tết Trung Thu, trong nhà bánh Trung Thu cùng với các loại quà tặng đã chất thành núi nhỏ, nhất là những cái kia có tác dụng trong thời gian hạn định tính trái cây, một nhà bốn miệng mở rộng ăn đều ăn không hết. Bởi vậy, là thời điểm mang chút quà tặng đi một chút thân thích. Mụ, ngày mai chúng ta trước đi đại di nhà vẫn là tiểu di nhà? Giang Phong hỏi. Giang Mậu đáp, trước đi ngươi tiểu di nhà à, trước mấy ngày cùng ngươi đại di gọi điện thoại, nàng nói biểu ca ngươi Tết Trung Thu sẽ mang bạn gái trở về, đến lúc đó chúng ta lại đi ngươi đại di nhà. Giang Phong gật đầu nói, được, vậy liền trước đi tiểu di nhà. 4 giờ chiều, Trương Cẩm Tùng mang theo có giá trị không nhỏ quà tặng cùng hồng bao đến nhà thăm hỏi. Đem hồng bao đưa cho Giang Phong về sau, Trương Cẩm Tùng liền cười ha hả nói, Giang đại sư, nhà ta tình huống ngươi đều rõ ràng, Trấn Đông ngươi cũng đã gặp nhiều lần, hẳn là không cần ta lại cho ngươi giới thiệu tình huống a. Giang Phong cười nói, xác thực không cần Trương thúc ngươi giới thiệu nữa, quay đầu chờ ta tìm tới nhân tuyển thích hợp, lại kỹ càng cùng ngươi nói. Trương Cẩm Tùng gật đầu nói, ân, Giang đại sư ngươi ánh mắt ta là 100% tin tưởng, vậy ta liền lặng chờ hồi âm. Chờ Trương Cẩm Tùng cáo từ rời đi, Giang Mẫu lại cao hứng tới kiểm kê quà tặng cùng hồng bao. Trong đó, tiền mặt hồng bao là 1000 khối tiền, quà tặng giá trị ước chừng tại 800 khối tiền tả hữu. Cứ việc Giang Mẫu đã giúp tiểu nhi tử không biết kiểm kê bao nhiêu lần mời mai lễ, nhưng lúc này đây vẫn là để nàng nho nhỏ kinh ngạc một cái, cảm thán nói, cái này mời mai lễ lại sáng tạo cái mới cao, xem ra theo tiểu phong ngươi làm mai mối danh tiếng càng ngày càng tốt, đến mời ngươi làm mai mối người tín tâm cũng là càng ngày càng đủ, xuất thủ cũng càng lúc càng lớn vương. Giang Phong nghe vậy cười nói, mụ, Trương thúc đó là khách hàng cũ, lại thêm 4 liếng giàu có, lại có Lan tỷ cái này hạnh phúc ví dụ còn tại đó, hắn xuất thủ hào phóng một chút là bình thường. Giang Mẫu cười gật đầu nói, đây cũng là chương 64. Duyên số thật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chương 64, duyên số thật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bách Lương huyện xem như cả nước nhân khẩu xếp hạng trước 3 huyện lớn, địa bàn quản lý hương trấn khoảng chừng 28 cái, mà Giang Phong tiểu di vị trí Phượng Dương trấn chính là trong đó một cái. Mặc dù Thanh Hà trấn cùng Phượng Dương trấn đều là Bách Lương huyện địa bàn quản lý hương trấn, nhưng bởi vì hai cái hương trấn một nam một bắc, cho nên hai cái hương trấn ở giữa cách gần 100 km, so theo Thanh Hà trấn đi huyện thành còn xa hơn. Giang Phong một nhà bốn miệng tại ăn xong điểm tâm phía sau liền lái xe xuất phát, sau một tiếng rơi mới đổi tới Phượng Dương trấn tiểu di nhà. Song Phương gặp mặt lẫn nhau chào hỏi lướt qua không đề cập tới. Tại nhìn đến nhị tỷ phu cùng với hai cái cháu ngoại trai bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà chuyển quà tặng thời điểm, Trương Chân không nhịn được giật nảy cả mình, nói ra, nhị tỷ, ngươi mua nhiều như thế quà tặng tới làm gì? Nhà chúng ta chính là làm bán buôn, thứ gì không có à, ngươi đây không phải là lãng phí tiền nha. Trương Mai đem những cái kia có giá trị không nhỏ quà tặng tất kỹ, hồng quang đầy mặt nói, lãng phí tiền gì à, đây đều là tiểu phong khoảng thời gian này thay người làm mai mối, nhân gia đưa cho hắn mời mai lễ cùng cảm ơn mai lễ, trong nhà đều trồng chất phải cùng núi nhỏ, ta cũng chỉ là cầm một bộ phận tới cho ngươi mà thôi. Trương Chân tự nhiên đã sớm nghe nói cháu ngoại trai Giang Phong làm mai mối sự tích, nghe vậy vội vàng tán dương, tiểu phong thật sự là quá lợi hại, không hổ là sinh viên đại học danh tiếng, liền làm mai mối đều mạnh hơn người khác. Trương Mai mỉm cười nói, đứa nhỏ này đối làm mai mối quả thật có chút thiên phú, cái này mới tốt nghiệp trở về không bao lâu, đều tác hợp tầm 10 đối phu thê. Bên kia, biểu muội Phùng Tiến cũng đã sớm đối tiểu biểu ca làm mai mối sự tích cảm thấy hứng thú, lúc này hỏi, tiểu biểu ca, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ đến muốn trở về làm mai mối a? Hơn nữa còn làm đến như thế thành công, ta thật sự là quá bội phục ngươi. Chính là một lần tình cờ phát hiện chính mình có làm mai mối thiên phú, sau đó liền trở về thử xem thôi. Nói đến đây, Giang Phong đổi chủ để hỏi, biểu muội, tiểu di phụ tại nhìn cửa hàng sao? Đúng vậy, ba ngày đều muốn mở cửa làm ăn, cơ bản muốn mở đến chừng 7 giờ tối mới sẽ đóng cửa. Nói xong, Phùng Tiến lại đem chủ đề kéo trở về, tò mò hỏi, tiểu biểu ca, thay người đáp cầu dắt mối cái chủng loại kia cảm giác, có phải hay không rất có ý tứ à? Suy nghĩ một chút hai cái hoàn toàn người không quen biết, đi qua người tác hợp, lại kết thành thân mật nhất phu thê, cảm giác thật rất kỳ diệu nha. Đúng là có chút kỳ diệu. Giang Phong gật gật đầu, sau đó trêu ghẹo cười nói, biểu muội ngươi bây giờ có đối tượng chưa? muốn hay không biểu ca ta giới thiệu cho ngươi một cái. Vốn là đây chỉ là một câu vui vừa lời nói, dù sao biểu muội hắn năm nay bất quá mới 20 tuổi, thật đúng là không gấp ra mắt sự tình, coi hắn đang nói ra câu nói này về sau, nhưng là trong lòng hơi động, cảm thấy biểu muội cùng cái kia Trương Trấn Đông, tựa hồ cũng rất xứng đôi. Không chỉ là tướng mạo xứng đôi, liền gia cảnh cũng đồng dạng xứng đôi. Cái kia Trương Trấn Đông nhà có được hơn mấy trăm vạn tài sản, mà mở chừng 20 năm bộ phận bán sỉ biểu muội nhà tự nhiên cũng không kém. Nghĩ đến đây, Giang Phong nhịn không được đưa vào tên của hai người xứng đôi một cái. Kết quả, đi ra một cái để Giang Phong đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc chỉ số, trước mắt xứng đôi chỉ cao tới 78 phần, mà cực hạn xứng đôi chỉ càng là cao tới 89 phần. Nhìn thấy kết quả này, vốn chỉ là nói đùa Giang Phong, nhưng là nghiêm túc. Phùng Tiến đỏ mặt cười nói, ta còn trẻ, còn không muốn sớm như vậy kết hôn. Nếu như là phía trước, Giang Phong khẳng định liền cười trừ, không còn nâng cái đề tài này. Nhưng bây giờ Giang Phong lại khuyên giải nói, biểu muội, lời nói cũng không thể nói như vậy, mặc dù bây giờ xã hội này, nam nữ kết hôn tuổi tác là càng ngày càng muộn, nhưng kỳ thật rất nhiều thằng nam thằng nữ đều là bởi vì lúc còn trẻ chọn tới chọn lui chọn hoa mắt, kết quả bất chi bất giác liền đem chính mình còn lại xuống. Nếu có thích hợp bản thân đối tượng, vẫn là sớm một chút kết hôn tương đối tốt. Nghe đến đó, Trương Chân cười hỏi, "Tiểu Phong, ngươi thật chẳng lẽ có thích hợp biểu muội ngươi đối tượng?" Giang Phong gật đầu nói, "Đích xác có người ta cảm thấy cùng biểu muội rất xứng đôi, nếu như biểu muội nguyện ý, ta liền thay ngươi giới thiệu một chút, điều kiện thật rất ưu tú." Phùng Thiến. Trương Chân liền vội vàng hỏi, "Tiểu Phong, ngươi trước nói cho ta một chút đối phương tình huống." Lúc này, Giang phụ Giang mẫu cùng với Giang phi đều ngồi vây quanh tới. Giang Phong nói ra, "Mụ, ngày hôm qua Trương thúc mới lên cửa mời Mai, ngươi không cảm thấy nhi tử hắn cùng biểu muội thật xứng sao?" Đi qua nhi tử một nhắc nhở như vậy, Trương Mai nháy mắt kịp phản ứng, sau đó liên tục gật đầu nói, "Nếu là nhà bọn họ lời nói, vẫn là rất thích hợp." Trương Chân trong mắt sáng lên, hỏi, "Nhi tỷ, ngươi mau cùng ta nói một chút." Trương Mai ừ một tiếng, giới thiệu nói, "Tiểu Phong mới vừa nói là Đàm Giang trấn một cái họ Trương nhân ra, nhà bọn họ tại phố Đàm Giang mở một nhà quán đồ ăn, đã mở không ít năm tháng, nghe nói có mấy trăm vạn thân ra. Đến mức nhi tử của hắn ta ngược lại chưa từng thấy, cái này để Tiểu Phong cùng ngươi nói." Giang Phong nói tiếp, "Hắn có một tử một nữ, nữ nhi Trương Thu Lan hôn nhân chính là ta tác hợp, nhi tử Trương Trấn Đông thân cao có một M78, nhìn khá lắm, tính cách cũng tốt. Trước đây tỷ hắn không có xuất giá phía trước, hai tỷ đệ cùng một chỗ tại bọn hắn nhà quán đồ ăn bên cạnh mở một nhà siêu thị nhỏ. Hiện tại tỷ hắn xuất giá, nhà này siêu thị nhỏ liền để cho một mình hắn kinh doanh, sinh ý đương nhiên so ra kém tiểu di nhà các ngươi bộ phận bán sỉ, bất quá một tháng qua cũng có thể kiếm cái 1-2 vạn tiền tiêu vặt." Tiểu di Trương Chân càng nghe con mắt càng sáng, hỏi, "Tiểu Phong, ngươi làm mai mối người hẳn là có đối phương bức ảnh a? Nhanh điều ra đến để ta nhìn một chút." Giang Phong lên tiếng, sau đó lấy điện thoại ra thuần thục đem Trương Chấn Đông bức ảnh điều ra đến, đưa cho tiểu di nói, "Hắn năm nay 26 tuổi, mặc dù so biểu muội lớn 6 tuổi, nhưng nam nữ tuổi tác kém chỉ cần không cao hơn 10 tuổi, cái kia đều không phải vấn đề, thậm chí tuổi tác lớn điểm nam nhân mới hiểu được đau lão bà." Trương Chân nhận lấy điện thoại, nhìn hướng trong màn hình bức ảnh. Giang phụ Giang mẫu cùng với Giang phi đều hiếu kỳ lại gần xem bức ảnh, chỉ có người trong cuộc Phùng Thiến một mặt bất đắc dĩ ngồi ở chỗ đó, nàng đều có chút hối hận vừa rồi một mực tại truy hỏi tiểu biểu ca liên quan tới làm mai mối chuyện, cái này hỏi hỏi liền dẫn lửa thiêu thân. Trương Chân tại nhìn Trương Chấn Đông bức ảnh xem, hài lòng nhẹ gật đầu, tiểu tử này xác thực dài đến tuấn tú lịch sự, một M78 thân cao tại Quế Tỉnh cũng là cực kỳ ưu tú. Thẳng đến lúc này, Trương Chân mới nhớ tới người trong cuộc, vội vàng đem điện thoại đưa cho một mặt bất đắc dĩ Phùng Thiến, nói ra, "Tiểu Thiến, ngươi mau nhìn một cái, tiểu tử này dài đến quả thật không tệ, trong nhà điều kiện cũng rất tốt, cùng ngươi xác thực rất xứng, ngươi tiểu biểu ca ánh mắt chính là lợi hại." Phùng Thiến thầm thở dài, đưa tay nhận lấy điện thoại, nhìn hướng trong màn hình bức ảnh. Sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện, tiểu biểu ca cùng với mâu thân đều không có nói dối, nam này dài đến xác thực có thể, nhất là cặp mắt kia, không hiểu hấp dẫn người. Nhìn mười mấy giây đồng hồ, Phùng Thiến mới đem điện thoại trả lại cho tiểu biểu ca. Giang Phong nhận lấy điện thoại, mỉm cười hỏi, "Thế nào biểu muội, biểu ca giới thiệu cho ngươi cái này đối tượng, còn có thể à?" Phùng Thiến nháy nháy mắt, trả lời, "Người xác thực coi như cũng được, nhưng ta là thật không muốn kết hôn sớm như vậy, ta bây giờ còn chưa làm tốt làm lao bà của người ta, thậm chí mụ mụ chuẩn bị tâm lý." Trương Chân lúc này mắng, "Nha đầu chết tiệt, ngươi biết cái gì a? Duyên số thứ này, một khi bỏ lỡ liền sẽ không lại có, đến lúc đó ngươi lại hối hận nhưng là không còn kịp rồi." Giang Phong cười nói, "Tiểu Di nói đúng, duyên số thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, biểu muội ngươi nếu là không trân quý cơ hội lần này, lần sau khả năng liền không dễ như vậy có thể gặp phải như thế thích hợp đối tượng." Chương 65. Ta còn trẻ, còn có thử lỗi chi phí chương 65, ta còn trẻ, còn có thử lỗi chi phí Phượng Dương Trấn. Tiểu Di nhà. Giang Phong là thật tâm hy vọng biểu muội có khả năng cùng Trương Chấn Đông phối đôi thành công. Dù sao hai người cực hạn xứng đôi chỉ cao tới 89 phần, liền trước mắt xứng đôi chỉ đều cao tới 78 phần, hai người cùng một chỗ hơi bồi dưỡng một chút tình cảm, trước mắt xứng đôi chỉ liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá đến 80 phần trở lên. Căn cứ phỏng đoán của hắn, dạng này phu thê đều là ngàn dặm mới tìm được một điển hình phu thê, không bèn bèn sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, mà còn tại sự nghiệp bên trên cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Có thể nói, chỉ cần biểu muội cùng Trương Chấn Đông thành, cái kia nàng chính là cả một đời hưởng phúc mệnh. Tuy nói thế giới lớn như vậy, có lẽ địa phương khác còn có cùng biểu muội xứng đôi chỉ cao hơn đối tượng, nhưng trong tình yêu có một loại ý nghĩ là tuyệt đối không thể có, đó chính là nghĩ đến kế tiếp sẽ gặp phải tốt hơn. Nói câu không khoa trương, xã hội hiện nay 10 cái thằng nam thằng nữ bên trong, tối thiểu có một nửa là vì ôm ý nghĩ này mà đem chính mình còn giữ lại. tại gặp phải cũng không tệ lắm đối tượng lúc, không hiểu được chân quý, cảm thấy chính mình còn trẻ, có lẽ kế tiếp gặp phải càng tốt hơn. Có thể ngày qua ngày, năm qua năm, chờ những ngày thạng nam thạng nữ tỉnh ngộ lại thời điểm đã chậm, tại thị trường ra mắt bên trong đã biến thành bị người ta chọn lựa đối tượng. Vì tác hợp cái này cọc nhân duyên, Giang Phong đem Trương Chấn Đông ưu điểm tách ra vỏ nát cùng nhà mình biểu muội nói, hy vọng có thể dùng cái này để đả động biểu muội, để biểu muội nguyện ý tham gia ra mắt. Đáng tiếc biểu muội một mực quyền chuyển cự tuyệt, mãi đến bị mẫu thân ép đến không có biện pháp, nàng mới nhỏ giọng nói, kỳ thật ta đã có thích người. Trương Chấn nghe vậy không nhịn được giật nảy cả mình, liền vội vàng hỏi, Tiểu Điển, ngươi chừng nào thì có người thích? Giang Phong lúc này mới hiểu được tới, có trách hắn khuyên bảo nửa ngày biểu muội đều là cự tuyệt, nguyên lai là trong lòng có người à? Phùng Tiến có chút thẹn thùng nói, ai nha, mụ ngươi cũng đừng hỏi, dù sao hôn sự của ta không cần ngươi thay ta quan tâm. Giang Phong hỏi, biểu muội, biểu ca ngươi ta dù sao cũng là cái người mai mối, xem người ánh mắt so với người bình thường đều muốn tốt, ngươi đem đối phương tình huống nói cho ta một chút, ta giúp ngươi tham mưu một cái. Hắn vừa mới quan sát một cái biểu muội tình cảm kinh lịch, phát hiện bên trong vẫn là trống rỗng, xem ra biểu muội hiện nay chỉ là yêu thầm nhân gia. Phùng Tiến liền vội vàng lắc đầu nói ra, tiểu biểu ca, ta cái này cái bát út còn chưa lật lên đâu đâu, chờ có kết quả sẽ nói cho ngươi biết đi. Trương Chân cao mày nói, Tiểu Tiến, ngươi vẫn là nói một chút đối phương tình huống à, nếu như điều kiện còn có thể lời nói, cái kia mụ cũng không ngăn cản ngươi tự do yêu đương, nhưng nếu là điều kiện không được, vậy ngươi cũng đừng lãng phí chính mình quý giá thanh xuân, không đáng giá. Phùng Tiến bĩu môi nói, nhân ra điều kiện tốt đây, vóc người cũng xoái, có thể hay không để ý ta còn chưa biết đây. Nói tới chỗ này, Trương Chân cũng không có biện pháp, dù sao hiện tại cái niên đại này, đã không thể phụ mẫu ép duyên. Làm phụ mẫu cũng chỉ có thể đề nghị một chút, cuối cùng làm chủ còn phải là hài tử bản nhân. Bất quá, cháu ngoại trai giới thiệu cho khuê nữ cái này đối tượng, Trương Chân là thật là rất hài lòng, không quản là gia đình điều kiện vẫn là người điều kiện, cảm giác cùng khuê nữ đều rất xứng đôi, nếu là khuê nữ bỏ qua lời nói thật có chút đáng tiếc. Bởi vậy, Trương Chân chỉ có thể thở dài nói, dù sao đây là chính ngươi hôn nhân, làm như thế nào lựa chọn là ngươi sự tình, chỉ là mụ xem như người từng trải, cảm thấy vẫn là ngươi tiểu biểu ca giới thiệu cái này đối tượng đáng tin cậy, ngươi nếu là bỏ lỡ vậy liền thật bỏ qua. Dù sao ngươi tiểu biểu ca đã đáp ứng muốn thay nhân gia làm mai mối, không có khả năng dừng lại chờ ngươi. Trương Mai cũng không nhịn được nói chen vào hỏi, Tiểu Tiến, ngươi thích cái kia đối tượng, nhân gia thích ngươi sao? Người thân khuyên bảo, để Phùng Tiến trong lòng có chút loạn, bất quá thầm mến lực lượng đồng dạng vĩ đại, nàng vẫn kiên trì nói, ta hiện tại còn trẻ, còn có thử lỗi tư bản, về sau sự tình chờ sau này nói sau đi. Nghe đến đó, Giang Phong liền biết khuyên tiếp nữa cũng vô ích, liền nói ra, biểu muội, tất nhiên ngươi đã quyết định được chủ ý, vậy ta cũng không khuyên ngươi, bất quá ngươi đem tên của đối phương cùng với sinh ra năm tháng ngày nói cho ta một cái. Quay đầu ta tìm cao nhân thay ngươi suy tính một cái ngươi cùng hắn nhân duyên, nhìn xem các ngươi có thích hợp hay không cùng một chỗ. Mặc dù lớn lên tại Hồng Kỳ bên dưới đương đại người cơ bản cũng không quá tin tưởng những cái kia lại nhải đồ vật, nhưng đại bộ phận nữ hài tử lại đối tính toán nhân duyên cảm thấy hứng thú vô cùng, Phùng Tiến chính là một trong số đó. Nghe đến tiểu biểu ca kiểu nói này, Phùng Tiến mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng nàng vẫn là mở ra hệ chặt đem đối tượng thẩm mến danh tự cùng sinh ra 5 tháng ngày phát cho tiểu biểu ca. Trương Chân thấy việc đã đến nước này, liền không nói thêm lời, mà là vào phòng bếp xào rau đi. Mà Giang Phong tại được đến đối phương chuẩn xác tính danh cùng sinh ra 5 tháng ngày sau, liền lại lần nữa thay biểu muội xứng đôi một cái, kết quả hai người hôn nhân xứng đôi trị căn bản là thất bại, chỉ có 56, 58 mà thôi. Nhìn thấy cái này xứng đôi trị, Giang Phong không nhịn được thở dài. Liền tại Giang Phong đến Tiểu Di nhà làm khách thời điểm, Lý Hưng Văn cũng lái xe mang theo lão bà Trương Thu Lan cùng đi Quảng Đông Phan Châu bên kia cho một cái khách hàng lớn đưa bánh trung thu. Theo Lý Hưng Văn vào nghề làm sắt vụn sinh ý đến nay, mỗi năm Tết Xuân cùng Tết Trung Thu hai cái này ngày lễ, hắn vô luận nhiều bận rộn đều sẽ bất thời gian đi từng cái thăm hỏi hộ khách, mời khách hộ ăn cơm, cho hộ khách tặng lễ, dùng cái này đến củng cố song phương quan hệ hợp tác. Dù sao niên đại này vô luận là ở đâu một nhóm, cạnh tranh đều vô cùng kịch liệt, không cần điểm tâm đi kinh doanh hộ khách quan hệ, sớm muộn sẽ bị những người khác thay thế. Mà Lý Hưng Văn cách làm hiển nhiên vẫn là vô cùng có hiệu quả, bằng vào hắn để Giang Phong đều bội phục xã giao như bức chứng, mấy năm qua này cùng hắn có hợp tác hộ khách, liền theo không có xuất hiện qua bị người đảo góc tình huống. Đồng thời, hộ khách bọn họ đối hắn cũng vô cùng tín nhiệm, cho dù bên này tiền hàng còn chưa kịp đánh tới, chỉ cần Lý Hưng Văn một cái điện thoại, hộ khách thường thường cũng sẽ đồng ý để tài xế trước tiên đem hàng lôi đi. Thậm chí, chỉ cần Lý Hưng Văn trước thời hạn chào hỏi, cái kia chỉ hoãn cá biệt tuần lễ lại kết toán tiền hàng cũng là có thể. Chớ xem thường chỉ hoãn cá biệt tuần lễ lại kết toán tiền hàng, trong này liên quan đến kim ngạch đó là đến trăm vạn mà tính, đối với lượng tiền bạc không đủ tiểu lão bản đến nói, vậy trợ giúp thật rất lớn. Lý Hưng Văn lần này tới bái phòng khách hàng lớn tên là Ngụy Nguyên Châu, là Phan Châu sắt vụn thu hồi làm đến lớn nhất lão bản một trong. Nhắc tới, tại sắt vụn dây chuyền sản nghiệp bên trong, giống Lý Hưng Văn dạng này chính là chuyên môn kiếm chênh lệch giá trung gian thương, phụ trách đem sắt vụn nhà máy hoặc sắt vụn thùng rác từng cái con đường sắt vụn phát hướng những cái kia xưởng sắt ép, từ đó kiếm lấy một chút vất vả phí. Nhưng cái này vất vả phí cũng không phải ai cũng có tư cách kiếm, đầu tiên ngươi tại xưởng sắt thép bên kia đến ký kết thu mua hợp đồng, thứ nhì ngươi phải có con đường làm tới sắt vụn, cuối cùng ngươi còn phải có đầy đủ tài chính tiến hành phát sát. Liền cái này đơn giản ba cái điều kiện, liền ngăn cản không biết bao nhiêu muốn nhập làm được người. Mà tại thành công vào nghề về sau, chế ước bọn họ phát triển lớn mạnh liền chỉ còn lại con đường cùng tiền bạc. Chương 66. Ta chỉ là đã tìm đúng người mai mối mà thôi. Chương 66. Ta chỉ là đã tìm đúng người mai mối mà thôi. Phan Châu. Lệ Hồ Sơn Trang. Đây là Phan Châu danh khí lớn nhất mấy cái món ăn Quảng Đông quán cơm một trong. Lý Hưng Văn từ khi cùng Ngụy Nguyên Châu xây dựng quan hệ hợp tác đến nay, trên cơ bản mỗi lần tới tặng lễ đều sẽ mời hắn tới đây Lệ Hồ Sơn Trang ăn cơm, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngụy Nguyên Châu năm nay đã 56 tuổi, vóc người phổ thông không nói, thân cao cũng chỉ có 1m63, lại thêm đầu chọc cùng với vóc người mập mạp, thoạt nhìn thật có thể dùng xấu chữ để hình dung. Song phương gặp mặt, một phen hàn huyên. Đang chờ đợi mang thức ăn lên thời điểm, Ngụy Nguyên Châu nhìn xem ngồi tại đối diện cực kỳ xứng hai người, không khỏi một mặt ghen tị nói: "Văn tử, ngươi không những sinh ý làm rất tốt, liền lao bà cũng như thế biết tìm, thật sự là nhân sinh bên thằng a. Nếu là nhà ta tiểu tử kia có thể có ngươi một nửa bản lĩnh, ta chính là chết cũng có thể nhắm mắt." Lý Hưng Văn một bên cho hắn châm trà, vừa cười trả lời: "Ngụy thúc ngươi đây là quá khen, ta làm điểm này sinh ý toàn bộ nhờ Ngụy thúc ngươi dìu dắt, cũng bất quá chính là kiếm cái bất và tiền mà thôi. Đến mức tìm lão bà, nói ra không sợ Ngụy thúc ngươi chê cười, ta kỳ thật chỉ là đã tìm đúng người mai mối mà thôi, lão bà ta chính là người mai mối giới thiệu cho ta." Ngụy Nguyên Châu nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói: "Không phải chứ Văn tử, ngươi xuất sắc như vậy lão bà, vậy mà là ra mắt đến." Trương Thu Lan bị thổi phồng đến mức ngượng ngùng cười một tiếng. Lý Hưng Văn đem đổ xong trà chuyển qua Ngụy Nguyên Châu trước mặt, sau đó cười gật đầu nói: "Đúng là ra mắt đến, nhắc tới đây cũng là ta cùng nàng có duyên phận." Tiếp xuống, Lý Hưng Văn đem bọn họ cùng một chỗ sự tích giản lược nói một lần, cuối cùng mới cảm khái nói: "May mắn cha ta lúc ấy lựa chọn tin tưởng Giang đại sư, đồng thời ngay lập tức đến nhà mời mai, nếu không ta nào có cái kia phúc khí có thể lấy được như thế tốt tức phụ a." Trương Thu Lan đối với lao công khích lệ chiếu đơn thu hết, một loại tên là hạnh phúc đồ vật ở trong lòng dập dờn. Ngụy Nguyên Châu càng nghe con mắt càng sáng, đối với những này lại nhải đồ vật, Quảng Đông người tín nhiệm trình độ tại cả nước tuyệt đối là số 1. Thậm chí có người nói qua như vậy, tại một tòa nơi ở trong lầu, phân biệt nào đó hộ có hay không là Quảng Đông nhân gia, chỉ cần canh cổng có hay không cung phụng thần vị liền có thể biết. Cho dù thuyết pháp này có chút khoa trương, nhưng cũng có thể bên cạnh chứng minh Quảng Đông người đối huyền học phương diện này tín nhiệm trình độ là vượt xa những tỉnh khác, tại Quảng Đông càng là người có tiền thì càng tin tưởng cái này. Bởi vậy, nghe Lý Hưng Văn nói xong, Ngụy Nguyên Châu liền không kịp chờ lại hỏi: "Văn tử, vị này Giang đại sư, quả thật có ngươi nói thần kỳ như vậy? Chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể suy tính ra người khác hôn nhân hiện trạng." Lý Hưng Văn gật đầu nói: "Xác thực liền có thần kỳ như vậy, cái này không vẹn vẹn cha ta tận mắt chứng kiến qua, liền ta cùng với lao bà ta cũng đều tận mắt chứng kiến qua, chúng ta đối với Giang đại sư năng lực này đến nay đều bội phục đầu rạp xuống đất." Nghe đến đó, Ngụy Nguyên Châu lúc này không do dự nữa, nói ra: "Văn tử, nhà ta tiểu tử kia năm nay đều đã 33 tuổi, lại một mực không có lấy lao bà, đem ta cùng mụ hắn đều nhanh vội muốn chết, ta nghĩ mời vị này Giang đại sư thay hắn làm mai mối, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ giới thiệu gặp mặt một cái." Lý Hưng Văn bưng lên uống trà một cái, cười nói: "Cái này đương nhiên không có vấn đề a." Nghĩ đến hôn sự của nhi tử, Ngụy Nguyên Châu không khỏi thở dài một cái nói: "Văn tử, nhắc tới chúng ta điều kiện kinh tế xác thực xem như là không sai, đáng tiếc chính là dáng người tướng mạo cái này một khối tương đối kéo sụp đổ. Nhi tử ta di truyền khuyết điểm của ta, không những tướng mạo phổ thông, mập mạp, liền thân cao cũng chỉ có 1m65, cái này điển hình 3 cấp tàn phê a. Cho nên ta có lẽ là phía trước liền cho nhi tử ta định ra lấy lao bà tiêu chuẩn, đó chính là muốn cưới cao lớn xinh đẹp, mục đích đúng là muốn ưu hóa đời sau, không cho đời cháu cũng nhận dáng người tướng mạo cái nhiễu. Kết quả tầm 10 năm đi qua, sửng sốt không thể tìm tới nhân tuyển thích hợp, để trong lòng ta cũng bắt đầu dao động, chuẩn bị tiếp qua 1-2 năm nếu như vẫn không thể nào tìm tới điều kiện phù hợp, liền giảm xuống tiêu chuẩn để hắn tùy tiện lấy cái trở về nối dõi tông đường được rồi." Lý Hưng Văn đối Giang Phong là thật tràn đầy lòng tin, nghe vậy liền lời thề son sắt nói: "Ngụy thúc ngươi cứ yên tâm đi, có Giang đại sư ra tay, hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này." Đối với Lý Hưng Văn cái này sinh ý đồng bạn tín dự, Ngụy Nguyên Châu vẫn là vô cùng tín nhiệm. Dù sao hai người mấy năm qua này hợp tác vô cùng vui sướng, Ngụy Nguyên Châu ở trong lòng cho Lý Hưng Văn thụ tín hạn mức đã cao tới 500 vạn, bởi vậy có thể thấy được đối hắn là có cỡ nào tín nhiệm. Đây cũng là hắn nghe đến Lý Hưng Văn tôn sùng như vậy Giang đại sư, liền lập tức hạ quyết tâm mời Giang đại sư đến thay nhi tử hắn làm mai mối chân chính nguyên nhân, bởi vì hắn tin tưởng Lý Hưng Văn tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này lừa hắn. "Văn tử, nhi tử ta hôn sự đã là ta một cái tâm bệnh, nếu như lần này có khả năng thuận lợi giải quyết, vậy ngươi nhưng là giúp ta đại ân." Ngụy Nguyên Châu cảm khái nói: "Ngụy thúc ngươi thật sự là quá khách khí." Giờ khắc này, Lý Hưng Văn trong lòng thật vô cùng hưng phấn, mặc dù hắn cùng Ngụy Nguyên Châu cái này khách hàng lớn quan hệ một mực bảo trì đến không sai, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Đối phương ngoại trừ tại tiền hàng kết toán phương diện cho hắn một chút thuận tiện bên ngoài, cũng không có đem tất cả sắt vụn đều giao cho hắn đến xử lý. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Lý Hưng Văn không có tư bản ăn nhiều như thế sắt vụn. Dù sao Ngụy Nguyên Châu sắt vụn thu hồi sinh ý làm đến rất lớn, mỗi ngày đều có hơn mấy trăm tấn hàng muốn ra, thật muốn toàn bộ giao cho Lý Hưng Văn đến xử lý lời nói, cái kia không có mấy ngàn vạn tài chính dưới nệm đi, căn bản là vận chuyển không được. Bởi vì Lý Hưng Văn đem sắt vụn phát đến xưởng sắt thép, nhân ra xưởng sắt thép bên kia là không thể nào tiền mặt kết toán, trong này đều có một cái kết toán chu kỳ, có khả năng cầm tới tuần kết đều là quan hệ tương đối đúng chỗ nhu nhân. Dưới tình huống bình thường, đều là 10 ngày nửa tháng một kết, thậm chí là dài đến một tháng kết toán chu kỳ. Suy nghĩ một chút, một ngày mấy trăm vạn hàng gửi tới, lại chỉ có thể chờ đợi 10 ngày nửa tháng phía sau mới có thể về một đợt máu, không có cái mấy ngàn vạn tài chính chỗ nào chơi đến chuyện. Mặc dù Lý Hưng Văn gia đình điều kiện không sai, nhưng cũng liền mấy trăm vạn thân gia mà thôi, còn chống đỡ không nổi lớn như vậy đĩa. Nhưng nếu như có thể cùng Ngụy Nguyên Châu làm sâu sắc quan hệ, đối phương chỉ cần mỗi ngày nhiều cho hắn mấy xe sắt, không yêu cầu hắn tiền mặt hóa đơn nhận hàng, cho hắn nhất định tiền hàng kết toán chu kỳ, vậy hắn thu vào liền tính không tăng gấp bội, cũng không kém là bao nhiêu. Tiếp xuống, người phục vụ bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên. Hai người liền lướt qua cái đề tài này, bắt đầu vừa uống rượu dùng nữa, một bên trò chuyện lên sắt vụn trong vòng chuyện mới mẻ. Nói ví dụ như ai bị hố, kéo một xe sắt thua thiệt mấy vạn khối tiền. Lại nói ví dụ như nào đó xưởng sắt thép giá thu mua cách lại ngã, theo gần đây giá thị trường đến xem, còn có tiếp tục ngã xuống xu thế. Hoặc là cảm khái một chút hiện tại đồng hành cạnh tranh kịch liệt, giá tiền là càng ngày càng trong suốt, kiếm tiền cũng không có lấy trước như vậy dễ dàng. Hai người đều là tại cùng một cái dây chuyền sản nghiệp kiếm cơm, nguyên bản ngành nghề bên trong chủ đề liền trò chuyện không xong, huống chi hai người xã giao năng lực đều tương đối mạnh, trò chuyện đều cho đối phương một loại như một xuân phong cảm giác. Bữa cơm này ăn gần 2 giờ, một phen trao đổi đến, chủ và khách đều vui vẻ. Chương 67. Lại lần nữa biến hóa xứng đôi chị chương 67, lại lần nữa biến hóa xứng đôi chị Phượng Dương Trấn. Tiểu Di nhà. Giữa trưa, Tiểu Di Trương Chân làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, bất quá lúc ăn cơm, Giang Phong có chút không quan tâm, trong lòng hắn một mực tại suy nghĩ hôn nhân xứng đôi chị vấn đề. Rõ ràng Trương Chấn Đông cùng biểu muội xứng đôi chị cao tới 78, 89, vì cái gì hắn thay biểu muội lúc giới thiệu, biểu muội lại một mực quyển chuyển chối từ không chịu tiếp thu đâu. Cái này rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường a. Tuy nói biểu muội trong lòng có thầm mến người, nhưng nàng chỗ thầm mến người cùng nàng xứng đôi chị chỉ có 56, 58, theo lý thuyết hẳn là bị hắn giới thiệu người cho dây đến không còn sót lại một chút cặn, làm sao lại đả động không được hắn cái này biểu muội đâu? Chẳng lẽ? Giang Phong đột nhiên trong lòng hơi động, từ lần trước hôn nhân xứng đôi chị xuất hiện biến hóa về sau, hắn liền tại suy nghĩ cái này hôn nhân xứng đôi chị phân chị hình thành, chỉ là một mực không có cái gì đầu mối. Cho tới bây giờ, nhìn thấy biểu muội cùng Trương Chấn Đông hôn nhân xứng đôi chị cao như vậy, lại vẫn cứ bại bởi biểu muội cái kia thấp phân chị đối tượng thầm mến, tuy nói đối phương có tới trước tới sau ưu thế, nhưng cũng đủ có thể khiến Giang Phong thấy rõ một vài thứ. Căn cứ Giang Phong phỏng đoán, cái này hôn nhân xứng đôi chị hẳn là từ mấy cái phân chị tạo thành, bây giờ hôn nhân xứng đôi chị chỉ là cho thấy tổng hợp số liệu, mà không phải thi đơn xứng đôi chị số. Cho nên, biểu muội sở dĩ cự tuyệt Trương Chấn Đông là vì hai người trước mắt tình cảm xứng đôi chị không cao. Nghĩ tới đây, Giang Phong trong lòng sáng tỏ thông suốt, đối hôn nhân xứng đôi chị lại có lĩnh ngộ mới. Sau đó, Giang Phong liền cảm ứng được, hắn có khả năng nhìn thấy hôn nhân xứng đôi chị lại xuất hiện biến hóa mới. Làm Giang Phong lại lần nữa cho biểu muội cùng Trương Chấn Đông xứng đôi thời điểm, lại lần nữa hiện ra hôn nhân xứng đôi chị liền biến thành dạng này, trước mắt hôn nhân xứng đôi chị 78, tình cảm phu thê 55 môn đăng hộ đối 96 gia đình quan hệ 83, cực hạn hôn nhân xứng đôi chị 89. Tình cảm phu thê 85 môn đăng hộ đối 98 gia đình quan hệ 84, nhìn thấy cái này mới ra lò hôn nhân xứng đôi chị, Giang Phong không nhịn được cảm thán hôn nhân quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn. Giản như vậy, không phải tình cảm phu thê tốt liền chắc chắn có thể trôi qua hạnh phúc, mà là dính đến hai cái gia đình các mặt. Đứng núi chịu sào, chính là người người đều hiểu môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối có 5 cái giá trị, 1, điều kiện kinh tế 2, tam quan giống 3, địa vị xã hội 4, nuôi trẻ quan niệm 5. Giáo dục trình độ tuy nói môn đăng hộ đối hôn nhân không nhất định chính là hạnh phúc hôn nhân, nhưng môn đăng hộ đối khẳng định có thể cho hôn nhân tiến hành siêu cấp thêm điểm. Thứ nhì chính là mẹ chồng nàng dâu, bố chồng nàng dâu, chị em dâu trở gia đình quan hệ. Hai cái sau tạm thời không đề cập tới, vẹn vẹn là quan hệ mẹ chồng nàng dâu, là có thể đem người làm sức đầu mẹ chán. Tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu đồng dạng có thể cho hôn nhân tiến hành siêu cấp thêm điểm, nhưng hỏng bét quan hệ mẹ chồng nàng dâu, thậm chí có thể trực tiếp kết thúc một đoạn hôn nhân. Bởi vậy có thể thấy được, môn đăng hộ đối cùng gia đình quan hệ đối với hôn nhân ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Đồng thời, Giang Phong cũng rốt cuộc minh bạch biểu muội tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì nàng cùng Trương Chấn Đông trước mắt xứng đôi chỉ có 55 phần, căn bản liền đạt tiêu chuẩn số đều không có đạt tới. Đương nhiên, trước mắt ngoại trừ tình cảm phu thê phân trị thấp chút, hai cái sau phân trị đều rất không tệ, nhất là môn đăng hộ đối cái này một hạng phân trị quả thực là phá trận. Tiểu Phong, đang suy nghĩ cái gì đâu, đến cùng ngươi uống một ly. Tiểu Di Phụ lời nói đem Giang Phong tâm thần kéo lại, hắn không nhịn được cười cự tuyệt nói, Tiểu Di Phụ, ngươi vẫn là cùng cha ta còn có ca ta uống đi, chúng ta sẽ còn phải lái xe đâu, không thể uống rượu. Tiểu Di Phụ lúc này nói ra, các ngươi hiếm thấy tới một lần, gấp như vậy trở về làm gì? Giang Phi bưng rượu lên đến cùng Tiểu Di Phụ đụng một cái, cười xen vào nói, Tiểu Di Phụ, ta loại này người làm công không giống ngươi làm lão bản như thế tự do, ngày mai còn phải đi làm đâu, không bay về không thể được. Tiểu Di Phụ nếm một rượu, cười nói là làm lão bản tự do, kỳ thật giống ta cùng ngươi Tiểu Di cũng không có bao nhiêu tự do có thể nói, một năm 365 ngày, cũng liền đêm 30 cùng đầu năm mùng 1-2 ngày này có thể hơi nghỉ ngơi một chút, thời gian khác cơ bản đều phải mở cửa làm ăn, cái này quanh năm suốt tháng xuống kỳ thật cũng thiệt là phiền. Giang Phong nói tiếp, hiện tại các ngành các nghề cạnh tranh đều vô cùng kịch liệt, Tiểu Di Phụ các ngươi mặc dù mỗi ngày muốn nhìn cửa hàng, nhưng hai ngày liền có thể kiếm được người khác một tháng tiền lương, đây chính là bao nhiêu người ngủ mơ đều làm không được sự tình đây. Tiểu Di nghe vậy cười nói, Tiểu Phong, muốn nói kiếm tiền, hiện tại nhà chúng ta thân thích cái nào so sánh được ngươi à? Ngươi bây giờ không những kiếm được nhiều, hơn nữa còn kiếm được vô cùng nhẹ nhõm, chính là đi ăn ăn uống uống động động một mép sự tình, dạng này kiếm tiền phương thức thật là khiến người ghen tị à? Tiểu Di Phụ cũng một mặt bội phục nói, Tiểu Phong đúng là trời sinh ăn người mai mối chén cơm này. Dùng bọn họ người tuổi trẻ thuyết pháp chính là thiên phú tốt đến già tiên gia đuổi theo cho ăn cơm. Vừa mới vào nghề 2 tháng liền kiếm được 2-30 vạn, cái này hoàn toàn đổi mới người mai mối kiếm tiền ghi chép, một người liền có thể đỉnh nhân ra một cái kết hôn giới chỗ. Giang Mẫu hiện tại thích nghe nhất chính là nhân gia khen nàng tiểu nhi tử, lúc này cười đến con mắt đều nhanh híp lại. Tiểu Di tiếp tục khen, đây vẫn chỉ là bắt đầu, hiện tại Tiểu Phong đã tại trong thôn đánh ra danh khí, tiếp xuống khẳng định là kiếm được càng ngày càng nhiều, đến lúc đó một năm kiếm mấy trăm hơn ngàn vạn cũng có thể. Giang Phong tự mình biết chính mình sự tình, hắn có thể làm được bây giờ tình trạng này, cũng không phải thật dựa vào chính mình năng lực, mà là học công lao, cho nên đối mặt tiểu di cùng tiểu di phụ khích lệ, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Dứt khoát Giang Phong liền một lần nữa đem đề tài dẫn tới biểu muội trên thân, nói ra, tiểu di phụ, ta làm mai mối sở dĩ làm đến thuận lợi như vậy, kỳ thật dựa vào chính là xem người ánh mắt. Nói đến đây, Giang Phong nhìn hướng yên tĩnh ăn cơm biểu muội, một lần cuối cùng khuyên nhủ, biểu muội, biểu ca là sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi cùng cái kia Trương Chấn Đông thật rất xứng, ta khuyên ngươi vẫn là suy tính một chút cùng hắn gặp mặt. Nếu không một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ tìm như thế người thích hợp liền thật khó khăn. Phùng Tiến bất đắc dĩ nói, tiểu biểu ca, ta không phải đã cự tuyệt nhà, ngươi làm sao còn nâng việc này à? Giang Phong nói ra, nếu là những người khác, vậy ta khẳng định đã sớm từ bỏ khuyên bảo, nhưng ngươi là biểu muội ta, hiếm thấy gặp phải cùng ngươi như thế xứng người, tự nhiên muốn để ngươi bắt được cái này kiếm không dễ nhân duyên. Tiểu Di Trương Chân lúc này phụ hòa nói, tiểu Tiến, ngươi tiểu biểu ca nói đúng, cái này tốt nhân duyên thực sự là kiếm không dễ, một khi bỏ lỡ liền sẽ không lại có, ngươi phải thật tốt suy nghĩ kỹ càng, không nên tùy tiện làm ra để hối hận của mình quyết định. Tiểu Di phụ bởi vì lúc trước là tại nhìn cửa hàng, cho nên còn không rõ ràng lắm cái này sự tình, liền vội vàng hỏi, đây là tình huống như thế nào? Tiểu Di liền đem chuyện lúc trước cùng hắn nói một lần, cuối cùng mới lên tiếng, đối phương vô luận là gia cảnh vẫn là người, cùng tiểu Tiến đều vô cùng xứng, đáng tiếc nha đầu này nói chính mình có người thích, không nguyện ý cân nhắc cái này sự tình. Tiểu Di phụ nghe cũng cảm thấy hai nhà là thật xứng, đều là tại Hương Trấn làm ăn, mà còn vốn liếng cũng không tệ, xương được là môn đăng hộ đối, nghe lấy liền so khuê nữ chính mình tính toán nói cái kia đáng tin hơn. Thế là, hắn liền cũng gia nhập khuyên người đại quân, nói ra, tiểu Tiến, hiếm thấy gặp phải như thế xứng người, ta đề nghị ngươi vẫn là gặp được gặp một lần, dù sao cuối cùng làm quyết định vẫn là ngươi, ta cùng mụ mụ ngươi cũng sẽ không can thiệp ngươi. Phùng Tiến là loại kia ngoài mềm trong cứng tính cách, sự tình một khi hạ quyết định, liền sẽ không lại dễ dàng sửa đổi, cho nên nàng vẫn là kiên định lắc đầu, nói ra, vẫn là thôi đi. Ta là thật không muốn sớm như vậy liền nói chuyện cưới gả, cảm ơn tiểu biểu ca hảo ý của ngươi. Nghe đến biểu muội lại lần nữa cự tuyệt, Giang Phong không nhịn được lại lần nữa thở dài. Tính toán, cái kia khuyên cũng khuyên, tất nhiên biểu muội còn không nghe, vậy thì do nàng đi thôi. Chờ nàng lúc nào nếm đến tình yêu khổ sở, lại tìm cơ hội giúp nàng đi. Chương 68. Tăng ca vui vẻ chương 68, tăng ca vui vẻ từ nhỏ di nhà trở lại về sau, Giang Phong liền sáng lập một cái tên là Duyên Trời Định nhóm mẹ chat, lại đem hắn đã tác hợp thành công 7 đối phu thê từng cái kéo vào trong nhóm, đồng thời căn cứ bọn họ kết hôn thời gian đánh lên số hiệu. Nói ví dụ như Chu Lượng cùng Đinh Nhã Bình hai phu thê này là Giang Phong tác hợp thành công đôi thứ nhất phu thê, cho nên là số một phu thê. Mà Lý Hưng Văn cùng Trương Thu Lan hai phu thê này kết hôn thời gian so Chu Lượng cùng Đinh Nhã Bình hai phu thê này mượn, cho nên là số hai phu thê. Giang Văn Đông cùng Châu Tiểu Ngân thì là số ba phu thê. Cứ thế mà suy ra, hắn xây cái nhóm này mục đích rất đơn giản, chính là vì làm tốt hậu kỳ phục vụ, bảo đảm trải qua hắn tác hợp phu thê đều có thể vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Đây cũng là hôm nay hôn nhân xứng đôi chị phát sinh biến hóa, Giang Phong mới lòng có cảm giác muốn làm cái này. Số 2, Lý Hưng Văn, Giang Đại Sư, cái nhóm này là làm gì? Số 2, Lý Hưng Văn, ta tiền tố số 2 lại là ý gì? Giang Phong số 2, Lý Hưng Văn, tiền tố là ta theo hộ khách kết hôn thời gian trước sau sắp xếp một cái số hiệu. Giang Phong toàn thể thành viên Giang Phong, mở cái nhóm này là muốn nói cho mọi người một tiếng, phu thê cùng một chỗ sinh hoạt lâu dài, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ma sát, có thể là bởi vì quan hệ mẹ chồng nàng dâu không có xử lý tốt, cũng có thể là bởi vì hài tử ầm ĩ không nghe lời, còn có thể là sinh hoạt bên trong một chút tuổi gạo dầu muối vân vân. Giang Phong, tóm lại, không quản là xuất phát từ nguyên nhân gì, tất cả mọi người phải đoàn chính thái độ thật tốt câu thông, không thể đem vấn đề chồng chất ở trong lòng, như thế sẽ chỉ càng để lâu càng sâu, cuối cùng bạo phát đi ra vậy coi như không xong. Giang Phong, hiện tại ta đem tất cả kéo đến cái nhóm này bên trong, về sau mọi người nếu là xuất hiện tình cảm nguy cơ, nhớ tới ngay lập tức ta sẽ hết sức giúp các ngươi hòa giải. Giang Phong, cuối cùng, cảm ơn mọi người đối ta tín nhiệm. Số 2, Lý Lương Văn, nguyên lai là dạng này a, Giang đại sư ngươi thật sự là có lòng. Số 2, Trương Thu Lan, Giang đại sư công đức vô lượng. Số 1, Đinh Nhã Bình, Giang đại sư công đức vô lượng. Một số 3, Châu Tiểu Ngân, Giang đại sư công đức vô lượng. Một theo mọi người nhộn nhịp nổi bong bóng, cả nhóm nháy mắt liền trở nên náo nhiệt. Giang Phong hỏi thăm một cái mọi người hôn nhân hiện trạng, phát hiện cái này từng đôi tiểu phu thê đều đang đứng ở thời kỳ trăng mật, từng cái ân ái cực kỳ, hắn cũng yên lòng. Không có mấy phút, Lý Hưng Văn liền gọi điện thoại tới nói ra, Giang đại sư, ta tại Quảng Đông bên này có cái khách hàng lớn nói muốn mời ngươi giúp hắn nhi tử làm mai mối, không biết có thể hay không. Giang Phong đáp, đương nhiên không có vấn đề a, ta làm mai mối lại không hạn địa phương. Lý Hưng Văn cười nói, ta liền biết Giang đại sư ngươi là không có vấn đề, ta hiện tại chỉ là trước thời hạn cùng ngươi chào hỏi, chờ thêm xong tiết trung thu, ta bị kia khách hàng lớn mới sẽ đến nhà mời mai. Giang Phong lừ một tiếng, nói ra, Văn ca, xem ra lại là ngươi tại cho ta đánh quảng cáo a. Lý Hưng Văn cười ha ha nói, vốn là ta cũng không có nghĩ đến muốn đánh quảng cáo, lần này thật chỉ là đúng dịp. Lý Hưng Văn đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó mới lên tiếng, ta vị này khách hàng lớn dài đến quả thật có chút khó coi, theo hắn nói nhi tử hắn cũng di chuyển khuyết điểm của mình, cái kia bán chừng cũng không khá hơn chút nào. Bất quá hắn là thật có tiền a, cụ thể có nhiều tiền ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng quá ước thân ra là khẳng định, Giang đại sư ngươi nếu có thể thay nhi tử hắn giải quyết cái này trung thân đại sự, đoán chừng ngươi làm mai mối thanh danh liền sẽ tại bọn hắn cái kia vòng quan hệ truyền ra, đối với phát triển của ngươi sau này khẳng định là có trợ giúp. Giang Phong ngừ một tiếng, nói ra, Văn ca ngươi có lòng. Tiếp xuống hai người tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, liền cúp điện thoại. Năm 2022 ngày mùng ngày 9 tháng 9, thứ 6, âm lịch 14 tháng 8. Ngày mai sẽ là Tết Trung Thu, vừa vặn lại đụng phải thứ 7 chủ nhật, có thể liền nghỉ 3 ngày. Bởi vậy, rất nhiều ở bên ngoài công tác cùng với đọc sách người, có điều kiện đều nhộn nhịp về nhà khúc mắc. 9 giờ 53 phút sáng, tại quốc tế thành phố lớn cầu Trung Hải Hồng Trạm, hai vị tuổi tác tương tự thoạt nhìn ước chừng 27-28 tuổi thanh niên nam nữ leo lên J1521 đoàn tàu. Hai vị này tuổi tác tương tự thanh niên nam nữ không phải người khác, chính là Giang Phong đại di nhà biểu ca Lưu Tuấn Hùng, nữ thì là Lưu Tuấn Hùng chuẩn bị mang về thấy gia trưởng bạn gái Tề Hải Yến. Lưu Tuấn Hùng thân cao 1m74, xuyên ô vương áo sơ mi phối hợp quần jean, tướng mạo đôn hậu trung thực, thoạt nhìn người vật vô hại. Tề Hải Yến thân cao 1m64, xuyên hình váy áo thun phối hợp quần jean, mặt trái xoan, mắt to, vóc người đẹp, nhan trị cũng không tệ, tóc dùng dải lụa màu đâm thành cao đuôi ngựa, trên thân không có dư thừa trang sức, cả người thoạt nhìn sạch sẽ, đơn giản. 10 giờ 03 phần, đoàn tàu khởi động, mở hướng Quế Tỉnh tỉnh thành phương hướng. 9 giờ tối 32 phần, đến Quế Tỉnh tỉnh thành. Đêm đó, tại nhà ga phụ cận mướn phòng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại đón xe về nhà. Xem như tinh lực tràn đầy thanh niên tiểu tử, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm Lưu Tuấn Hùng tự nguyện tăng ca. Sau đó, Lưu Tuấn Hùng liền lại một lần thể nghiệm được loại kia 688 phần món ăn vui vẻ, đây cũng là hắn cho tới nay mê luyến bạn gái nguyên nhân, thực sự là mỗi lần tăng ca đều có thể mang đến cho hắn chí cao hưởng thụ. Loại cảm giác này để hắn muốn ngừng mà không được. Ngày kế tiếp, Tết Trung Thu, Lưu Tuấn Hùng cùng Tề Hải Yến cùng một chỗ ăn hai người bữa sáng, liền ngồi xe khách hướng quê quán tiến đến. Trên xe, Tề Hải Yến ôm Lưu Tuấn Hùng cánh tay, dịu dàng nói, "Lao công, lập tức liền muốn nhìn thấy cha mẹ ngươi, ta cái này tốc độ tim đập đều tăng nhanh, lo lắng bọn họ nếu là không thích ta, vậy nhưng làm sao bây giờ à? Ta hiện tại đã không thể rời đi ngươi." Lưu Tuấn Hùng cầm tay của nàng an ủi, "Yên tâm đi lão bà, ba mẹ ta đều là rất khai sáng người, hôn nhân đại sự của ta đều là từ ta làm chủ, bọn họ sẽ không nhúng tay, chỉ cần ta thích bọn họ liền khẳng định thích." Tề Hải Yến đem đầu tựa vào trên bả vai của hắn, yếu ớt nói ra, "Tóm lại, đời ta là cùng định ngươi, lão công, không quản chuyện gì phát sinh, ngươi cũng không thể không quan tâm ta à?" Lưu Tuấn Hùng cười hắc hắc, thấp giọng nói, "Ta cái nào cam lòng không quan tâm ta tiểu bảo bối à, từ khi cùng ngươi bên trên giọt gỗ, ta cũng đã sớm không thể rời đi ngươi." Tề Hải Yến cắn môi một cái, thần sắc quyến rũ liếc xéo hắn một cái. Lưu Tuấn Hùng trong lòng quả quyết, nếu như không phải trường hợp không đúng, hắn đều muốn tiếp tục làm thêm giờ. Buổi sáng, Giang Phong một nhà bốn miệng tại ăn sáng xong về sau, liền lái xe mang theo bánh trung thu các loại quà tặng tiến về đại di nhà. Đại di nhà là tại Bách Lương huyện Bình Sơn trấn, cách Thanh Hà trấn ước chừng có hơn 70 cái km. Trước khi đến đại di nhà trên đường, Giang Phong một nhà bốn miệng đều đang đàm luận biểu ca Lưu Tuấn Hùng mang về bạn gái, mặc dù còn không có gặp mặt qua, nhưng biểu ca bạn gái thân cao tướng mạo chờ tin tức bọn hắn một nhà cũng đều nghe nói. Theo đại di nói, biểu ca rất thích cái này bạn gái, lần này mang về thấy gia trưởng, nếu như phụ mẫu không phản đối lời nói, có thể sẽ trực tiếp đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Đến mức hôn lễ, nghe đại di nói cái này chuẩn biểu tẩu không muốn xử lý, chủ yếu là hai nhà bất tỉnh, nếu như cử hành hôn lễ lời nói cũng quá dày vò bằng hưu thân thích. 70 phút sau, Giang Phong một nhà bốn miệng chạy tới đại di nhà. Lúc này, biểu ca bọn họ còn tại trên đường, mà tiểu cứu tiểu di bọn họ cũng còn chưa tới, nhà bọn họ là sớm nhất chạy đến. Chương 69. Không thích hợp chương 69, không thích hợp Tết Trung Thu. 12 giờ rưỡi trưa, Giang Phong tại Bình Sơn đường phố tiếp đến mới vừa xuống xe biểu ca Lưu Tuấn Hùng cùng bạn gái hắn Tề Hải Yến. Biểu ca, Tiểu Phong, hai anh em họ bắt chuyện qua, biểu ca Lưu Tuấn Hùng liền lôi kéo bạn gái tay giới thiệu nói, "Yến Yến, đây chính là ta đã nói với ngươi nhà gì hai biểu đệ Giang Phong. Tiểu Phong, đây là bạn gái ta Tề Hải Yến." Tề Hải Yến lúc này mỉm cười chào hỏi, "Nguyên lai là Tiểu Phong biểu đệ à, ta đã sớm nghe biểu ca ngươi nói qua ngươi sự tình, nói ngươi trở về làm người mai mối, mới 2 tháng liền kiếm được mấy chục bạn, thật quá lợi hại. Biểu tẩu ngươi quá khen, đoạn đường này ngồi xe vất vả a." "Không khổ cực, các ngươi bên này phong cảnh độc đáo, ta một đường xem phong cảnh, bất chi bất giác liền đến." Song Phương Hàn huyên vài câu, sau đó cất ký hành lý, lên xe về nhà. Trên xe, hai anh em họ tán gẫu, căn bản là biểu ca tại hỏi thăm Giang Phong làm mai mối sự tình. Dù sao một thanh niên tiểu tử, sau khi tốt nghiệp đại học về nhà 2 tháng, chỉ bằng cho người làm mai mối kiếm được 20-30 bạn, cái này thật sự là quá huyền ảo, quá không hợp thói thường. Tại trả lời biểu ca vấn đề lúc, Giang Phong cũng sẽ hỏi một chút biểu ca tại Trung Hải tình huống công tác. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi chuẩn biểu tàu một câu, không thể để cho nhân gia lần đầu tiên tới liền nhận đến lạnh nhạt. Biểu ca nhà cách Bình Sơn đường phố không tính rất xa, lái xe không đến 10 phút đồng hồ, liền đến nhà. Tại đại di phụ cùng với đông đảo thân thích nên đón chuẩn biểu tàu Tề Hải Yến thời điểm, Giang Phong mới được chống không cho biểu ca Lưu Tuấn Hùng cùng chuẩn biểu tàu Tề Hải Yến xứng đôi một cái. Tính danh Tề Hải Yến tuổi tác 27 tuổi, thân cao 164cm, cân nặng 49kg, ra thế bối cảnh sinh ra ở Kiểm tỉnh An Nguyên huyện cái nào đó vùng núi nông thôn, trong nhà có 7 tỷ đệ tính cách yêu thích tình cảm kinh lịch thứ nhất nhiệm kỳ. Thứ hai nhiệm kỳ Lưu Tuấn Hùng trước mắt hôn nhân xứng đôi chị 63, tình cảm phu thê 85, môn đăng hộ đối 21, gia đình quan hệ 83, cực hạn hôn nhân xứng đôi chị 75, tình cảm phu thê 91, môn đăng hộ đối 48, gia đình quan hệ 86. Nhìn xong xứng đôi tài liệu, Giang Phong phát hiện biểu ca Lưu Tuấn Hùng cùng chuẩn biểu tẩu Tề Hải Yến trước mắt hôn nhân xứng đôi chị cùng với cực hạn hôn nhân xứng đôi chị mặc dù cũng không tính là cao, nhưng hai người lại cực kỳ xứng, không thể so Giang Phong. Phía trước tác hợp những cái kia phu thê kém, nhất là nhìn thấy gia đình quan hệ phân chị cao tới 86, Giang Phong xem như là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất biểu ca tìm cái này bạn gái, cùng đại di ở giữa hẳn là có thể chung đụng được rất tốt, không cần lo lắng sẽ xuất hiện mẹ chồng nàng dâu bất hòa vấn đề. Chỉ là, tại nhìn đến chuẩn biểu tẩu ra thế bối cảnh về sau, Giang Phong ánh mắt lộ ra một tia dị dạng. Bởi vì theo đại di nói, vị này chuẩn biểu tẩu nhà điều kiện còn có thể, trong nhà là làm buôn bán nhỏ. Mà bây giờ Giang Phong nhìn thấy kết quả, lại biểu lộ rõ ràng vị này chuẩn biểu tẩu nhà điều kiện vô cùng khó khăn. Mặc dù không có nghèo đến không có cơm ăn tình trạng, nhưng trong nhà mấy cái ca ca đệ đệ đều không có tiền lấy lao bà, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Theo như cái này thì, vị này chuẩn biểu tẩu hẳn là cố ý che giấu gia cảnh của nàng, cũng không biết biểu ca có hay không rõ ràng. Đương nhiên, những này đều chỉ là dâu dịa không đáng kể, chỉ cần nàng không phải lừa gạt biểu ca tình cảm, cũng không phải loại kia người gặp người sợ đỡ để ma, cái kia cái khác đều chỉ là vấn đề nhỏ. Liên tại Giang Phong xem xét Tề Hải Yến xứng đôi tài liệu thời điểm, sau khi xuống xe Tề Hải Yến liên bắt đầu tâm thần căng cứng ứng phó bạn trai phụ mẫu cùng rất nhiều thân thích, muốn cho bạn trai phụ mẫu cùng các thân thích lưu lại một cái tốt ấn tượng. Nàng đối với hiện tại cái này bạn trai là thật tâm hài lòng, không mẹn mẹn vóc người không sai, còn ôn nhu quan tâm, công tác thu vào cũng so đại bộ phận người mạnh, vẫn là trong nhà con một, có thể nói các phương diện điều kiện đều vô cùng ok. Cho nên hai người cùng một chỗ lúc, Tề Hải Yến sợ Lưu Tuấn Hùng ghét bỏ ra thế của nàng bối cảnh, liền nho nhỏ nói láo, tính toán đợi kết hôn về sau lại hướng hắn thẳng thắn. Sau đó vì lung lạc lấy bạn trai tâm, nàng tại cùng bạn trai làm một số không thể miêu tả sự tình lúc, là đem hết toàn lực làm hắn vui lòng, hắn muốn làm sao loay hoay liền làm sao loay hoay, chỉ cần hắn thích. Mà hiệu quả là rõ ràng, dù sao khoảng thời gian này đến nay bạn trai đối nàng biểu hiện là phi thường hài lòng, thậm chí chủ động yêu cầu mang nàng trở về gặp gia trưởng, sau đó chuẩn bị đăng ký kết hôn. Hiện tại bạn trai cửa này là không thành vấn đề, nhưng còn có phụ mẫu hắn cửa kia muốn qua, cứ việc bạn trai nói hôn nhân đại sự đều là từ chính hắn đến làm chủ, phụ mẫu là sẽ không nhúng tay hôn sự của hắn. Có thể làm lý do an toàn, Tề Hải Yến khẳng định là muốn đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra. Bởi vậy, tại đến Bình Sơn trấn về sau, Tề Hải Yến thu lại trên xe lúc hiện ra cho bạn trai quyến rũ, thay vào đó là đoàn trang xinh đẹp, tự nhiên hào phóng. Lại thêm Tề Hải Yến ăn mặc đều đơn giản sạch sẽ, không có nhiều như vậy loè loẹt, đây đối với thuần phát dân quê đến nói tự nhiên là hảo cảm tăng nhiều, cảm thấy cô nương này là thật không sai. Lúc ăn cơm, chúng thân thích mối quan tâm cơ bản đều tại biểu ca cùng chuẩn biểu tẩu trên thân, duy chỉ có đã biết chuẩn biểu tẩu tài liệu Giang Phong, ngược lại là đưa ánh mắt thả tới đại di cùng đại di phụ trên thân. Bây giờ Giang Phong đã làm 2 tháng người mai mối, tuy nói hắn làm mai mối năng lực mạnh như vậy, căn bản là dựa vào bất hắc, nhưng không thể không nói đi qua 2 tháng làm mai mối lịch luyện, hắn tại nhìn mặt mà nói chuyện phương diện tiến bộ thật nhanh. Bởi vậy, cứ việc đại di cùng đại di phụ giấu giếm rất tốt, nhưng Giang Phong vẫn là phát giác có cái gì không đúng, sau đó liền phát hiện bọn họ ở giữa rất ít đối thoại, thậm chí đều không thế nào nhìn đối phương, tình huống này hẳn là cãi nhau. Nói thật, tại thu hoạch được năng lực thần kỳ về sau, Giang Phong mặc dù thường xuyên thay người khác xứng đôi, nhưng rất ít đối thân nhân trưởng bối hôn nhân tiến hành xem xét, luôn cảm thấy xem xét thân nhân trưởng bối hôn nhân tài liệu cái gì có chút xấu hổ. Bất quá, hiện tại đại di cùng đại di phụ ở giữa tựa hồ xảy ra vấn đề, muốn biết xảy ra chuyện gì Giang Phong liền quan sát một cái đại di hôn nhân xứng đôi trị, tính danh chương cầm phối ngẫu lưu kiến binh trước mắt hôn nhân xứng đôi trị 62, tình cảm phu thê 43 môn đăng hộ đối 76 gia đình quan hệ 67, cực hạn hôn nhân xứng đôi trị 72, tình cảm phu thê 71 môn đăng hộ đối 76 gia đình quan hệ 69, hôn nhân hiện trạng hôn nhân phê bình. Nhìn xong đại di cùng đại di phụ hôn nhân hiện trạng, Giang Phong không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chỉ là phổ thông cãi nhau đấu khí, mà không phải vượt quá giới hạn loại hình vấn đề lớn. Chờ chút tìm cơ hội lại lén lút cùng đại di hàn huyên một chút ta, tuy nói đại di cùng đại di phụ lần này chỉ là phổ thông cãi nhau đấu khí, nhưng đã kéo dài có thời gian nửa tháng, cái này nếu là không thích đáng giải quyết, vạn nhất đấu khí hóa ngựa. A hử, là đấu khí đấu phát hỏa về sau, lại càng ồn ào càng lớn nhưng là không ổn. Dù sao người đều có xúc động một mặt, bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà dẫn đến ly hôn ví dụ cũng không ít. Giang Phong đã từng nhìn qua dạng này một cái tiểu cố sự, nói là một đôi phu thê dành đến nhức cả trứng, nói chuyện trời đất thời điểm lão công huyễn tượng chính mình mua sổ số chúng 500 vạn giải thưởng lớn, sau đó lao bà bắt đầu cùng hắn thảo luận tiền này muốn cho nàng bao nhiêu, còn lại lại làm sao tiêu. Kết quả, bởi vì chia tiền phân đến hai người đều không thỏa mãn, cho nên liền dùm men lên, sau đó càng ồn ào càng hung. Cuối cùng, hai người ly hôn. Bởi vậy, hôn nhân bên trong tối kỵ chính là lẫn nhau đấu khí, ai cũng không chịu thua. Chương 70. Đại Minh Tinh chương 70, Đại Minh Tinh, cầu theo đọc, sau bữa ăn. Nam nhân uống trà nói chuyện phiếm, nữ nhân thì thu thập cái bàn, lau rửa bát đũa. Tề Hải Yến vì biểu hiện mình, không để ý đại di ngăn cản, tích cực hỗ trợ thu thập rửa sạch, xem cái kia động tác thuần thục liền biết cái này công việc làm không ít, để đại di nhìn đến có chút hài lòng. Thu thập xong cái bàn rửa sạch tốt bát đũa về sau, đại di lại một mực cùng Tề Hải Yến nói chuyện phiếm, sợ lạnh nhạt cái này chuẩn nhi tức phụ, để Giang Phong muốn tìm đại di hàn huyên một chút cơ hội đều không có. Bởi vì chờ chút liền phải trở về, cho nên Giang Phong suy nghĩ một chút, dứt khoát đem cái này nan để giao cho biểu ca được rồi. Thế là liền đem biểu ca kéo đi ra, nói ra, biểu ca, ta phát hiện ba mẹ ngươi có điểm gì là lạ, hẳn là cãi nhau, ngươi tìm thời gian hỏi một chút, thuận tiện đứng giữa hòa giải, để tránh đem sự tình làm lớn chuyện. Lưu Tuấn Hùng kinh ngạc hỏi, Tiểu Phong, ta không có phát hiện bọn họ có cái gì không thích hợp à, ngươi không phải là nhìn lầm đi. Giang Phong cười nói, biểu ca, chúng ta làm mai mối người, trọng yếu nhất chính là muốn học được nhìn mặt mà nói chuyện, mặc dù ba mẹ ngươi biểu hiện rất bình thường, nhưng vẫn là không thể gạt được con mắt của ta, không tin quay đầu chờ chúng ta rời đi ngươi thăm dò một cái bọn họ liền biết. Lưu Tuấn Hùng bán tín bán nghi nói ra, được, vậy đợi lát nữa ta hỏi một chút xem. Giang Phong gật đầu nói, ân, nếu như bọn họ thật đang nháo tính tình, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp hóa giải, nếu là hóa giải không được, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta, ta lại suy nghĩ một chút biện pháp. Lưu Tuấn Hùng nói, yên tâm đi, phía trước ta là không có chú ý tới, nếu quả thật biết bọn họ cãi nhau, vậy ta vẫn có niềm tin có khả năng khuyên tốt bọn họ. Vậy thì tốt. Giang Phong nhẹ gật đầu, lập tức nói sang chuyện khác, biểu ca, lấy ta làm mai mối ánh mắt xem ra, biểu tẩu quả thật không tệ, cùng ngươi rất xứng đôi, lần này trở về là muốn đăng ký kết hôn sao? Lưu Tuấn Hùng ngừ một tiếng, nói ra, đúng là có cái này tính toán, nguyên bản ta là muốn trước đi bái kiến ta nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, trước trưng cầu đồng ý của bọn hắn, bàn lại chuyện kết hôn. Có thể ngươi biểu tẩu lại nói nàng hiện nay cùng phụ mẫu bởi vì một số việc huyên náo có chút cương, sợ mang ta trở về sẽ phải chịu lạnh nhạt, cho nên còn không bằng trước lén lút đăng ký kết hôn, chờ sau này cơ hội thích hợp lại mang ta trở về thấy nàng người nhà. Giang Phong nghe vậy hiểu rõ, khẳng định là biểu tẩu bởi vì gia cảnh không tốt mà sinh ra tự ti tâm lý, cho nên không muốn thay mặt ca trở về thấy phụ mẫu, sợ biểu ca sẽ ghét bỏ xuất thân của nàng. Cứ việc hắn cảm thấy cách làm này có chút dư thừa, biểu ca sẽ không bởi vì gia cảnh của nàng không tốt liền ghét bỏ nàng, nhưng suy nghĩ một chút biểu tẩu từ nhỏ tại như thế gia đình hoàn cảnh xuống lớn lên, có dạng này tự ti tâm lý cũng là có thể lý giải. Đây chính là môn đăng hộ đối tầm quan trọng. Biểu ca, tất nhiên biểu tẩu đều như vậy nói, vậy ngươi nghe nàng là được rồi, nhân ra một cái nữ vóc người đẹp nhan trị cao, lại cái gì cũng không cần liền nguyện ý cùng ngươi đăng ký kết hôn, vậy khẳng định là yêu ngươi, chỉ cần biết điểm này như vậy đủ rồi. Ân, Tiểu Phong ngươi nói đúng, vậy chờ thứ hai ta liền cùng nàng đi huyện thành đăng ký kết hôn. Khoảng 4 giờ chiều, chúng thân thích liền lần lượt cáo từ rời đi. Giang Phong một nhà bốn miệng cũng tại bắt chuyện qua phía sau lên xe rời đi. Hôm nay dù sao cũng là Tết Trung Thu, tới ban ngày đại di nhà họ gặp, là vì muốn gặp một lần biểu ca mang về bạn gái, buổi tối khẳng định vẫn là muốn về nhà khúc mắc. Cùng lúc đó, tỉnh thành, nào đó cao cấp biệt thự. Tiêu Quân một bên ngâm nga bài hát, một bên cho canh vịt gia vị. Cái này canh vịt là nữ nhi Tiêu Mẫn thích nhất uống canh một trong. Tại biết nữ nhi hôm nay sẽ trở về qua lễ về sau, Tiêu Quân ngày hôm qua liền đặc biệt chạy tới thạch phụ bên kia một vị nông hộ nhà tốn giá cao mua một cái nuôi 5-6 năm con vịt đực, hôm nay ăn sáng xong về sau, hắn liền đem cái này con vịt đực cho giết xử lý, sau đó gia nhập số lượng vừa phải sâm bổ lượng, cất vào cái hũ dùng lửa nhỏ chấm nấu. Bây giờ đã hầm đến không sai biệt lắm, chỉ cần thêm muối gia vị là được, cái khác tất cả gia vị đều không cần. Điều tốt vị về sau, Tiêu Quân nghĩ đến một hồi liền có thể nhìn thấy nữ nhi, nụ cười trên mặt liền dừng đều ngăn không được. Nhớ tới nữ nhi Tiêu Mẫn, Tiêu Quân liền không nhịn được lòng sinh tự hào. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Mẫn chính là một cái nghe theo hiệu chuyện cô gái ngoan ngoãn, không những dung mạo xinh đẹp đáng yêu, mà còn thành tích học tập cũng vô cùng ưu dị. Ở cấp 3 tốt nghiệp một năm kia, một lần vô tình, Tiêu Mẫn tham gia một hồ sơ cả nước ca tranh tài. Sau đó một đi ngang qua năm cửa hải chém 6 tướng, cuối cùng cầm xuống cái này ca tranh tài quán quân. Từ đây nhất phi trùng tiên, tiến vào không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ ngành giải trí. Bây giờ, tại ngành giải trí sờ soạn lần mò 10 năm Tiêu Mẫn, từng trước sau 3 lần leo lên tiết mục cuối năm sân khấu, mặc dù bởi vì không có kim chủ ở sau lưng ủng hộ nguyên nhân, dẫn đến nàng một mực không có cách nào tấn cấp tuyến một nữ tinh, nhưng nàng cũng tại người trong nước trong mắt lan lộn cái quen mặt, sắp xếp cái đứng đầu hàng 2 minh tinh vẫn là không có vấn đề. Nhất là tại Quế tỉnh cái này đại bản doanh, Tiêu Mẫn chính là ổn thỏa tuyến một nữ tinh. Tiêu Quân vốn chỉ là một cái phổ phổ thông thông người làm ăn nhỏ, bây giờ lại cha bằng nữ quý, tiến vào ngày trước nghị cũng không dám nghĩ biệt tự lớn, hắn cảm giác đời này là thật đáng giá. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, nữ nhi trở thành đại minh tinh cũng có không tốt địa phương, đó chính là muốn gặp nữ nhi một mặt đều thay đổi đến khó khăn, lại thêm bạn già lo lắng nữ nhi tại ngoại bị người khi dễ, theo nữ nhi tiến vào ngành giải trí đến nay, một mực làm bạn tại thân nữ nhi một bên sung làm nàng người đại diện. Điều này dẫn đến Tiêu Quân 10 năm này trôi qua liền cùng cái cô độc lão nhân không sai biệt lắm. Còn có chính là, nữ nhi năm nay đã 30 tuổi, nhưng đừng nói là kết hôn, chính là yêu đương cũng còn không có nói qua. Tiêu Quân biết, ngành giải trí có rất nhiều nữ minh tinh đều lựa chọn chung thân không cả, hắn tự nhiên cũng lo lắng nữ nhi sẽ đi đến con đường này. Mấy năm trước, nữ nhi sự nghiệp chính là đỉnh phong kỳ, lại thêm lại còn trẻ, Tiêu Quân tự nhiên sẽ không động để nàng xuất giá tâm tư. Có thể mấy năm gần đây, nhất là cái này 1-2 năm, theo nữ nhi tuổi tác càng lúc càng lớn, lại thêm nàng tại ngành giải trí phát triển cũng đã tiến vào bình cảnh kỳ, bắt đầu chỉ trệ không tiến. Tiêu Quân liền có để nữ nhi kết hôn tâm tư. Nếu như nữ nhi là một tên người bình thường, cái kia Tiêu Quân nói không chừng đã mời người mai mối thay con cái an bài ra mắt. Nhưng nữ nhi không phải người bình thường, mà là một cái danh khí không nhỏ nữ minh tinh, mời người mai mối an bài ra mắt sự tình tự nhiên là chỉ có thể từ bỏ. Dù sao hiện tại người mai mối thanh danh có nhiều kém, hắn cũng không phải không biết. Vạn nhất biến khéo thành bụng, ra mắt ra đại tin tức, vậy coi như phiền phức. Bởi vậy, hôn nhân đại sự chỉ có thể để nữ nhi chính mình đến làm chủ, hắn làm cha ngoại trừ ngoài miệng thúc giục bên ngoài, liền cái gì bận rộn cũng giúp không được. Nghĩ tới đây, Tiêu Quân không nhịn được thở dài. Sau đó nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền cho nữ nhi gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, nữ nhi thanh âm ngọt ngào liền chuyển tới, "Ba ba, ta cùng mụ mụ đã lên xe, đại khái hơn 40 phút liền có thể đến nhà." Nghe đến nữ nhi âm thanh, Tiêu Quân nháy mắt ưu sầu diệt hết, mặt tươi cười nói, "Ân, lên xe liền tốt, ngươi thích uống canh vịt ba ba đã cho ngươi hầm tốt, ngươi trở về uống nhiệt độ vừa vặn thích hợp." "Oa, trở về liền có suốt ngon uống, ba ba, ta thật sự là yêu ngươi chết mất." Chương 71. 85 cân là đầu báo động đỏ tuyến chương 71, 85 cân là đầu báo động đỏ tuyến 5 giờ chiều. Nào đó cao cấp biệt thự. Tiêu Mẫn một nhà ba người ngay tại ăn cơm chiều. Lúc này, Tiêu Mẫn đã tháo trang đồng thời đổi lại rộng rãi thoải mái dễ chịu quần áo ở nhà. Nhưng mà vóc người đẹp mà lại dung mạo xinh đẹp nữ nhân, thật là tùy tiện làm sao xuyên đều đẹp mắt, chính là trực tiếp vây cái khăn tắm, tại trong mắt nam nhân cũng là đẹp đến nỗi nổi bong bóng. Tiêu Mẫn rất hiển nhiên chính là như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp, cho dù là vô cùng đơn giản một kiện quần áo ở nhà, xuyên tại Tiêu Mẫn trên thân cũng có vẻ rồng điểm mắt hiệu quả, cùng cái khác trang phục so sánh có một phong vị khác. Hoa, thật sự là uống quá ngon, ba ba, ngươi cái này nấu canh tay nghề thật là càng ngày càng tốt, cái này vịt công canh để ngươi hầm đến thật sự là vừa đúng, trong canh tràn đầy mùi thịt, uống thật là thơm ngọt ngon miệng, miệng đầy lưu hương, so những cái kia khách sạn 5 sao đầu bếp đều muốn lợi hại. Tiêu Mẫn một bên uống canh một bên khen. Vương đại người đại diện liếc nàng một cái, nói ra, liền biết đập cha ngươi mông ngựa. Tiêu Mẫn cười hì hì nói, nào có à, ta đây là nói thật, ba ba hầm canh vốn là uống rất ngon nha. Tiêu Quân một mặt đắc ý xem xét bạn già một cái, sau đó đôi nữ nhi cười nói, vẫn là ta khuê nữ biết hàng, hôm nay canh này uống ngon mấu chốt ngoại trừ hỏa hầu cùng với phối liệu tỷ lệ bên ngoài, chủ yếu nhất kỳ thật vẫn là cái kia con bị được. Đây chính là ba ba đặc biệt chạy tới thạch phụ bên kia một cái nông hộ nhà mua đến, nhân gia nuôi trọn vẹn 5-6 năm, nếu như không phải ba ba ra giá cao lời nói, nhân gia còn không nguyện ý bán đây. Có dạng này con bị được lấy ra nấu canh, hương vị tốt là chuyện đương nhiên. Tiêu Mẫn nghe vậy trong lòng tràn đầy ấm áp, mặc dù ba ba nói đến đơn giản, nhưng nàng cũng không phải là cái gì không hiểu tiểu nữ hài, tự nhiên minh bạch ba ba vì hầm cái này canh, thật phí đi không ít công phu. Canh này bên trong đó là tràn đầy tình thương của cha. Ba ba, ngươi hầm cái canh là được rồi nha, làm sao còn làm nhiều món ăn như vậy, hơn nữa còn đều là ta thích đồ ăn. Có thể ta hiện tại muốn bảo trì dáng người, không thể ăn nhiều, ngươi đây không phải là thèm ta nha. Tiêu Quân nhìn xem gầy có thể thấy được xương cốt khuê nữ, một mặt bất đắc dĩ nói, Tiểu Mẫn, ngươi xem ngươi đều gầy thành dạng gì, thân cao có một M65 người, lại liền 80 cân cũng không biết có hay không, liền cái này còn ít hơn ăn. Tiêu Mẫn sửa chưa nói, ba, ta hiện tại cũng 83 cân, nếu là không cố gắng khống chế đồ ăn thức uống lời nói, khả năng không bao lâu liền muốn dài đến 90 cân trở lên, vậy liền quá đáng sợ. Tiêu Quân lắc đầu nói, liền ngươi cái này thân cao, muốn ta nói nên dài đến 95 cân tả hữu mới thích hợp, hiện tại mới 83 cân thực sự là quá gầy. Vương đại người đại diện nói ra, ngươi lão đầu tử này hiểu cái gì à, Tiểu Mẫn có thể là nhân vật công chúng, nếu là có mặt hoạt động thời điểm, bị người đập tới to bằng cánh tay, chân thô, eo thô lời nói, ngươi biết cái kia có nhiều đáng sợ sao? Tiêu Quân nhếch miệng nói, ta là không hiểu những này, bất quá lấy ta khuê nữ thân cao, cân nặng không đủ 100 cân lời nói, cánh tay này eo chân lại có thể thô đi đâu vậy chứ? Tiêu Mẫn cười nói, ba ngươi đây là không hiểu tâm tư của nữ nhân là tình nguyện gầy đến da bọc xương cũng không nguyện ý mập, đối với ta mà nói 85 cân đã là một đầu báo động đỏ tuyến, đó là tuyệt đối không thể đụng vào. Tiêu Quân lướt qua cân nặng vấn đề về sau, Tiêu Quân suy nghĩ một chút, hỏi, Tiểu Mẫn, ngươi tuổi tác cũng trưởng thành, có phải hay không hẳn là suy tính một chút trung thân đại sự? Tiêu Mẫn sớm đã có bị thúc giục kết hôn chuẩn bị tâm lý, nghe vậy cũng không kinh ngạc, chỉ là lắc đầu nói, ba, ta ngược lại là không cự tuyệt kết hôn, chỉ là ta không muốn tìm trong vòng người, mà phù hợp ta chọn bạn trăm năm quan điểm ngoài vòng người ta lại tiếp xúc đến không nhiều, chờ cái gì thời điểm gặp phải thích hợp nói sau đi. Vương đại người đại diện xen vào nói, lao Tiêu, cái này sự tình ngươi không nên gấp, ta một mực tại cho Tiểu Mẫn tìm kiếm giữ cửa ai đâu. Tiểu Mẫn hiện tại sự nghiệp phát triển đã tiến vào bình cảnh kỳ, muốn tiến thêm một bước lời nói, liền phải tìm có khả năng giúp đỡ lão công nàng mới được. Nhưng có đủ điều kiện như vậy người không dễ tìm, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi cơ hội. Tiêu Quân nói, không thể chỉ xem sự nghiệp, người cũng là mấu chốt. Vương đại người đại diện nói, đây là khẳng định, ngươi yên tâm đi, ta mấy năm nay đi theo Tiểu Mẫn hối hả ngược xuôi, muôn hình muôn vẻ người cũng nhìn không ít, hạng người gì mới thích hợp Tiểu Mẫn, trong lòng ta là hiểu rõ. Tiểu Mẫn, Thanh Hà Trấn, Long Sơn thôn, Giang Phong một nhà đang cùng Tiểu Thúc Tiểu Thẩm đàm luận lập nhà sự tình. Giang Phong lấy điện thoại ra mở ra hệ trạng, sau đó đem hắn vài ngày trước lục soát cho rằng không sai biệt thự song lập hiệu quả hình cùng với mặt phẳng bố cục hình phát đến gia tộc 7, nói ra, Tiểu Thúc Tiểu Thẩm các ngươi đến gia tộc 7 nhìn xem, ta cho rằng cái này biệt thự song lập thiết kế đến không sai, không những vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong bố cục cũng hợp lý, trọng yếu nhất chính là phí tổn cũng thích hợp. Nghe đến Giang Phong tiểu nói này, Tiểu Thúc Tiểu Thẩm cùng với Giang phụ Giang Mậu đám người đều nhộn nhịp lấy điện thoại ra mở ra hệ trạng, nhìn lên Giang Phong phát ra ngoài mấy tấm hình ảnh. Đây chính là biệt thự song lập sao? Theo trên hình ảnh xem xác thực xinh đẹp. Giang Mậu một bên xem vừa nói, Tiểu Thẩm nói, thoạt nhìn là xinh đẹp, chỉ là xem cái này thiết kế, một nhà khoảng chừng 8 cái phòng ngủ, 5 cái sảnh, 5 cái nhà vệ sinh, còn có phòng trà, phòng khách, phòng gửi đồ, dự bị phòng vân vân, đây đối với nhà chúng ta thật sự mà nói là quá lớn. Nhà nàng liền một cái nhi tử duy nhất, mà còn căn bản là sinh hoạt tại huyện thành, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới sẽ về nông thôn quê quán, xây lớn như vậy phòng ở đặt ở trong nhà không được, là thật là có chút không cần thiết. Giang Phong nghe vậy cười nói, vấn đề này ta cũng có cân nhắc qua, Tiểu Thẩm ngươi xem dạng này được hay không? Nếu như nhà các ngươi ngại gian phòng quá nhiều lời nói, vậy liền trực tiếp đem lầu ba này nhường cho nhà chúng ta, sau đó nhà các ngươi chỉ cần ra 1/3 tiền liền được. Tiểu Thẩm nghe đến liền vội vàng gật đầu nói, Tiểu Phong ngươi ý nghĩ này tốt, ta cảm thấy có thể. Giang Phong nhìn hướng Tiểu Thúc nói, Tiểu Thúc ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Thúc cũng gật đầu nói, ta cũng cảm thấy có thể, chờ sau này chúng ta về hưu trở về, có 2 tầng cũng đầy đủ ở. Giang Phong nhìn hướng phụ mẫu nói, ba mẹ, các ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật biện pháp này là có tệ nạn, nếu là đụng phải loại kia thích so đo huynh đệ hoặc là chị em dâu, vậy dạng này làm sẽ chỉ dẫn tới tranh chấp, thậm chí vì thế trở mặt thành thù cũng không phải là không có khả năng. Bất quá Giang Phong cân nhắc đến phụ thân cùng tiểu thúc quan hệ luôn luôn rất tốt, lại thêm mẫu thân cùng tiểu thẩm ở giữa ở chung cũng hòa hợp, người hai nhà đều không phải loại kia tính toán chi ly loại hình, cho nên mới sẽ đưa ra ý nghĩ như vậy. Hiện tại Giang Phong đã là trong nhà trụ cột, hắn nói ra ý nghĩ Giang phụ tự nhiên không phản đối. Bởi vậy, Giang phụ cũng đi theo gật đầu nói, "Tiểu Phong ngươi xem đó mà làm là được rồi, ta không có ý kiến." Đến mức Giang mẫu liền càng thêm không cần nói, từ nhỏ đến lớn đều là Giang Phong nói cái gì chính là cái gì. Giang Phong lại nhìn về phía đại ca nói, "Đại ca ngươi cảm thấy thế nào?" Giang Phi liền vội vàng khoát tay nói, "Tiểu Phong ngươi làm chủ là được rồi, ta đều có thể." Giang Phong thấy tất cả mọi người đồng ý, liền đánh nhịp nói, "Tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, vậy chuyện này quyết định như vậy đi." Chương 72. Hối hận chương 72, hối hận âm lịch 16 tháng 8, 3 giờ 30 phút chiều. Tại một chiếc Honda Accord dẫn đầu bên dưới, một chiếc Mercedes GL63 AMG dừng ở Long Sơn thôn Giang ra cửa ra vào. Theo Accord bên trên xuống tới không phải người khác, chính là Giang Phong làm mai mối về sau tiếp nhận cái thứ nhất hộ khách Lý Hưng Văn, mà theo Mercedes GL63 AMG bên trên xuống tới thì là Lý Hưng Văn khách hàng lớn Ngụy Nguyên Châu cùng nhi tử Ngụy Tuyết Phong. Lúc xuống xe, Ngụy Nguyên Châu phụ tử trên tay nâng đầy quà tặng, trong đó có 10 bình Mao Đài, 10 đầu đại quốc hỷ, 10 hộp danh trà cùng với trái cây gói quà lớn vân vân. Xem quà tặng liền biết lấy là thập toàn thập mỹ chi ý, nhìn thấy nên tiếp đến Giang Phong cùng với Giang phụ Giang mẫu, Lý Hưng Văn vội vàng đứng ra thay song phương giới thiệu nói, "Giang thúc, Giang thẩm, Giang đại sư, ta đến thay các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta phía trước gọi điện thoại cùng Giang đại sư ngươi đề cập tới Ngụy lão bản, vị này là Ngụy lão bản nhi tử Ngụy Tuyết Phong." Tiếp xuống, song phương lẫn nhau chào hỏi lời nói lướt qua không để cập tới. Tại bắt chuyện qua về sau, Ngụy Nguyên Châu liền đem trong tay sách theo rượu thuốc lá đưa cho Giang Phong, nói ra, "Giang đại sư, lần đầu gặp mặt, một điểm nhỏ quà tặng không thành kính ý." Ngụy Tuyết Phong nghe vậy cũng cầm trong tay quà tặng đưa cho Giang Phong. Giang Phong một bên thuần thục tiếp quà tặng, một bên hướng phụ mẫu trên tay nhét, ngoài miệng vẫn không quên khách khí nói, "Ngụy lão bản, ngươi làm sao mang nhiều như thế quà tặng tới, ngươi thật sự là quá khách khí." Ngụy Nguyên Châu cười nói, "Giang đại sư, ta người này nói chuyện tương đối thẳng, hy vọng ngươi không cần để ý, chỉ cần Giang đại sư ngươi có thể thuận lợi giải quyết tiểu nhi vấn đề hôn nhân, vậy ta tất có thâm tạ." Giang Phong trên mặt mang chức nghiệp mỉm cười, nói ra, "Thay hộ khách giải quyết vấn đề hôn nhân, đó là ta chuyên nghiệp, Ngụy lão bản ngươi cứ việc yên tâm, ta chắc chắn thay Phong ca tìm kiếm đến hài lòng đối tượng kết hôn." Nói đến đây, Giang Phong dùng tay làm dấu mời, mời tiến đến uống trà, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Một giờ sáng, huyện thành nào đó tiểu khu, tòa A18 phòng 303, đen nhánh trong phòng khách, Chu Lệ Mai, Chu Lượng vợ trước, sắc mặt âm trầm ngồi tại trên ghế sofa, duy nhất ánh sáng đến từ trên tay nàng điện thoại. Nàng theo buổi tối 10 giờ liền bắt đầu cho đương nhiệm lão công gọi điện thoại, để hắn về nhà. Lúc ấy đương nhiệm lão công tiếp vào cú điện thoại đầu tiên thời điểm, trả lời là một hồi liền về. Kết quả hơn nửa giờ còn không thấy bóng người, Chu Lệ Mai nhịn không được lại gọi một cú điện thoại đi qua, được đến trả lời là cùng bằng hữu đang uống rượu, lập tức liền về. Nhưng mà, lại là hơn nửa giờ đi qua, vẫn cứ không thấy bóng dáng. Có chút nổi giận, Chu Lệ Mai lại một cái điện thoại đi qua, sau đó lốt bút phát một trận hỏa, kết quả nàng chưa kịp mắng nhiều vài câu, nhân ra bột một tiếng liền cúp điện thoại. Cái này có thể đem Chu Lệ Mai tức đi lên, lập tức lại một cái điện thoại đi qua, đáng tiếc nhân ra không tiếp điện thoại, tùy ý nàng đánh trên trăm cái điện thoại, nhân ra nói không tiếp liền một cái đều không tiếp. Chu Lệ Mai đâu chịu nổi loại này khí. Nhớ ngày đó nàng gả cho Chu Lượng thời điểm, đối với Chu Lượng cái kia một mực là hô tới quát lui, buổi tối cùng bằng hữu đi ra, chỉ cần nàng một cái điện thoại, để trở về liền nhất định phải lập tức quay lại, dám chê mấy phút đều phải bị mắng. Đến mức treo nàng điện thoại hoặc là không tiếp điện thoại, Chu Lượng là một lần đều không có. Bây giờ cái này lão công, là nàng cùng Chu Lượng ly hôn phía sau trải qua người giới thiệu gả lão công, gia đình điều kiện so chồng trước Chu Lượng mới tốt, vóc người cũng không so chồng trước kém, thậm chí liền công phu trên giường đều so chồng trước tốt. Nói tóm lại, Chu Lệ Mai vẫn là hài lòng. Kết hôn cái này hơn một tuần lễ đến, đương nhiệm lão công đối nàng cũng coi như không tệ, dù sao tân hôn phu thế nhà. Có thể tối nay lão công thái độ đối với nàng, để Chu Lệ Mai trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Cho nên, nàng hơn nửa đêm không ngủ được cũng muốn chờ nam nhân kia trở về, không cố gắng giải thích rõ ràng khẳng định không để yên cho hắn. Theo đêm càng ngày càng sâu, Chu Lệ Mai trong lòng oán khí cũng càng ngày càng nặng, đã sớm đạt tới bộc phát biên giới. Không biết chờ bao lâu, liền tại Chu Lệ Mai đều đã bắt đầu mệt rã rời thời điểm, cửa cuối cùng răng rắc một tiếng mở ra. Giờ khắc này chờ đợi đã lâu, Chu Lệ Mai ngáy mắt mừng rỡ. Ba đèn phòng khách bị mở ra, chói mắt ánh đèn đèn quen thuộc hắc ám Chu Lệ Mai chiếu lên con mắt đều híp lại. Rất nhanh, đầy người mùi rượu nam nhân đi đến, nhìn thấy ngồi tại trên ghế sofa Chu Lệ Mai, tựa như là Lý Mạc Sầu nhìn thấy Lục Chữ một dạng, một cái bước xa tiến lên, sau đó vung lên bàn tay ba một tiếng hung hăng rút đến Chu Lệ Mai trên mặt. Ngoài miệng vẫn không quên mắng, mụ kéo cái vết tưởng, cùng bằng hưu đi ra uống cái rượu liền không ngừng gọi điện thoại tới thúc giục, còn mẹ nó dám mắng ta, để ta tại trước mặt bằng hưu đem mặt đều mất hết, xem lão tử không ác độc mà trừng trị ngươi. Nói xong, lại là ba một tiếng, lại lần nữa rút Chu Lệ Mai một bàn tay. Tại chịu cái thứ nhất bàn tay thời điểm, Chu Lệ Mai đúng là bị rút một bước, nàng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, liền nghĩ chờ nam nhân này trở về cùng hắn tính sổ sách, để hắn thật tốt nhận sai. Kết quả người vừa trở về, lời nói cũng còn chưa kịp nói lên một câu, liền mẹ nó trực tiếp động thủ. Sau đó, chờ nam nhân cái thứ hai bàn tay lại lần nữa rơi xuống trên mặt lúc, Chu Lệ Mai bị đánh thức. Giờ khắc này, chưa hề nhận qua như vậy ủy khuất nàng, liền như là bị thái cái đuôi mèo, nháy mắt liền mất đi lý trí, nào tới cùng nam nhân uốn éo đánh cắn xé. Sau 10 phút, Chu Lệ Mai biến thành cái bộ dáng này, tóc hai bù xù, y phục bị xé nát, lộ ra ngoài làn da xanh một miếng tím một khối, trên mặt sưng đỏ, khóe miệng có vết máu, cơ thể trên dưới không chỗ không đau. Đương nhiên, nam nhân cũng không có tốt hơn chỗ nào, mặt, cái cổ cùng với cánh tay bị khác biệt trình độ cào thương, bả vai bị cắn bị thương, bộ dáng kia cũng vô cùng chật vật. Hai người trầm mặc nửa ngày, Chu Lệ Mai mới âm thanh khàn giọng nói, "Ly hôn đi." Âm thanh nam nhân trầm thấp nói ra, "Ly hôn có thể, đem tiền cho ta trả lại." Vào giờ phút này, Chu Lệ Mai chỉ muốn nhanh lên rời đi cái này nam nhân, cho nên không có cò kẻ mặc cả, trực tiếp đáp, "Được, ngày mai nhân gia cục dân chính không đi làm, vậy chúng ta ngày kia trước kia cục dân chính thấy." Nói xong, Chu Lệ Mai liền chân thấp chân cao đi trở về phòng trọ, cân nhắc khóa lại. Nằm ở trên giường, Chu Lệ Mai hai mắt vô thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Tại trải qua tối nay chuyện này về sau, nàng mới chợt phát hiện chồng trước Chu Lượng tốt, tại dài đến hơn một năm gần hai năm thời gian bên trong, Chu Lệ Mai thái độ đối với hắn là thật tâm không tốt, đối hắn tựa như đối đãi người hầu một dạng, muốn chửi thì chửi. Nhưng mà, không quản nàng làm sao mắng, Chu Lượng đều không thế nào cãi lại, càng đừng đề cập là động thủ đánh nàng, đó là một lần đều không có. Lúc kia, nàng chỉ cảm thấy hắn bất ức, không có nam tử hán khí khái, từ trong lòng khinh thường hắn. Hiện tại hồi tưởng lại Chu Lệ Mai mới hiểu được, đó cũng đều là ưu điểm a. So sánh với hiện tại cái này động thủ đánh nàng nam nhân, thật là mạnh gấp trăm lần không thôi. Giờ khắc này, Chu Lệ Mai ẩn ẩn có chút hối hận, không biết ly hôn về sau hắn trôi qua thế nào. Nghĩ tới đây, Chu Lệ Mai âm thầm làm ra quyết định, chờ ngày kia cùng cái này nam nhân ly hôn về sau, liền về nhà chồng cũ đi xem một chút hài tử, thuận tiện nhìn nàng một cái kia chồng trước hiện tại trôi qua thế nào. Có cơ hội, liền cùng hắn tái hôn thật tốt sinh hoạt a, kỳ thật hắn cũng rất tốt. Chương 73. Thực sự là hắn cho quá nhiều chương 73, thực sự là hắn cho quá nhiều tại Ngụy lão bản mang nhi tử đến nhà mời Mai ngày hôm sau. Giang Phong liền tích cực lái xe ra ngoài thay Ngụy Tuyết Phong tìm kiếm xứng đôi đối tượng. Hắn không có cách nào không tích cực, thực sự là Ngụy lão bản cho quá nhiều, chỉ là mời Mai quà tặng thêm hơn bao, giá trị liền cao tới 5 6 vạn đồng bạc, xuất thủ chi hảo phóng quả thực đổi mới Giang Phong người một nhà nhận biết. Phải biết, đây chính là mời Mai mà không phải cảm ơn Mai a. Cảm ơn Mai đó là sau khi chuyện thành công mới cho, mà mời Mai xem như là trước thời hạn cho người Mai mỗi một chút bất bả phí, không quản chuyện này có thành hay không cũng sẽ không trả lại, hai cái này là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cái này mời Mai cho đến so với người ta cảm ơn Mai còn nhiều. Có thể nghĩ chờ sau khi chuyện thành công cảm ơn Mai, lại là cỡ nào kinh người. Lấy Giang Phong hiện nay gia đình điều kiện, còn không có tư cách coi nhẹ giá trị của đồng tiền. Với lúc trong nhà muốn xây phòng ở mới, cần một số tiền lớn, Ngụy lão bản đến nhà mời Mai có thể nói là tới đúng lúc. Đương nhiên, Ngụy lão bản mời Mai lễ dĩ nhiên cho đến phong phú, nhưng mặc cho vụ độ khó cũng tương ứng đề cao rất nhiều, dù sao Ngụy Tuyết Phong người điều kiện quả thật có chút kém, tổng kết lại liền ba chữ, mập lùn xấu. Tốt tại, Ngụy Tuyết Phong có cái siêu cấp thêm điểm hạng, đó chính là trong nhà có được ức vạn gia tài, mà lại hắn vẫn là nam tử độc nhất trong nhà. Cái này liền để Giang Phong có cực lớn thao tác không gian, nếu không liền xem như Giang Phong có được năng lực thần kỳ, chỉ sợ cũng khó mà tìm tới nguyện ý gả cho hắn cô nương xinh đẹp. Giang Phong lái xe một đường hướng nam, hướng Quảng Đông phương hướng tìm kiếm mà đi. Xung quanh 80 dặm tìm kiếm phạm vi vẫn là rất có lực, cơ bản có thể bao trùm một tòa bên trong tiểu thành thị. Trên đường đi, Giang Phong ngược lại là thay Ngụy Tuyết Phong tìm kiếm đến mấy cái hôn nhân xứng đôi trị không thấp đối tượng, đáng tiếc mấy cái này cô nương thân cao tướng mạo, không hề phù hợp hộ khách yêu cầu. Cho nên, Giang Phong chỉ có thể tiếp nối lắc đầu, sau đó tiếp tục lái xe tiến về kế tiếp huyện thị. Lục soát một tòa lại một tòa huyện thị, trong bất chi bất giác Giang Phong liền đi đến Phan Châu địa giới, coi hắn đi tới Phan Châu Cao Lương huyện lại lần nữa thay Ngụy Tuyết Phong tìm kiếm xứng đôi đối tượng thời điểm, một cỗ vô hình không ổn định lấy hắn làm trung tâm quét ngang mà ra, nháy mắt bao phủ lại xung quanh 80 dặm địa vực phạm vi. Sau đó, từng cái ảnh chân dung không ngừng hiện lên, cuối cùng khóa chặt trong đó một nữ tính ảnh chân dung, tính danh Hạ Linh Linh tuổi tác 23 tuổi, thân cao 168 cm, cân nặng 48 kg, ra thế bối cảnh sinh ra ở Quảng Đông Cao Lương huyện nào đó nông thôn. Trong nhà có 5 huynh muội, tính cách yêu thích tình cảm kinh lịch đang đứng ở bị truy cầu giai đoạn trước mắt hôn nhân xứng đôi trị 49, tình cảm phu thê 35, môn đăng hộ đối 26, gia đình quan hệ 80. Cực hạn hôn nhân xứng đôi trị 69, tình cảm phu thê 83, môn đăng hộ đối 40, gia đình quan hệ 84. Nhìn thấy cái này xứng đôi trị, Giang Phong trầm mặc một chút. Tại hôn nhân xứng đôi trị chưa từng xuất hiện biến hóa phía trước, Giang Phong thay hộ khách giới thiệu đối tượng, hôn nhân xứng đôi trị liền không có thấp hơn 80 phần, có thể tại hôn nhân xứng đôi trị xuất hiện biến hóa sau khi, Giang Phong nhìn chúng xứng đôi tiêu chuẩn liền không còn là cái kia hiện ra đến tổng hợp chỉ số, mà là chủ yếu tập trung ở tình cảm phu thê cùng gia đình quan hệ phía trên. Chỉ cần hai cái này chỉ số không thua kém 80 phần, cái kia dù cho tổng hợp phân trị không lý tưởng, cũng có thể cân nhắc tác hợp. Tựa như hiện tại thay Ngụy Tuyết Phong xứng đôi đi ra cái này tên là Hạ Linh Linh đối tượng, mặc dù cực hạn tổng hợp chỉ số chỉ có 69 phần, nhưng bởi vì tình cảm phu thê cùng gia đình quan hệ cái này hai hạng phân trị tương đối cao, đã đáng giá Giang Phong tác hợp. Thế là, Giang Phong không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền lái xe hướng mục tiêu giết tới. Hạ Linh Linh sinh ra ở một cái phổ thông nông thôn gia đình, khả năng là bởi vì nàng là trong nhà duy nhất nữ hài tử nguyên nhân, nàng tại được đến phụ mẫu cùng với các ca ca yêu thích, đồng thời cũng bị phụ mẫu quản đến vô cùng nghiêm ngặt. Lúc đi học cũng không cần nói, đó là bị phụ mẫu nghiêm lệnh không cho phép nói yêu đương. Bởi vậy, mặc dù theo trung học cơ sở thời đại vẫn có người tại theo đuổi nàng, nhưng Hạ Linh Linh lại một mực nhớ kỹ lời của phụ mẫu, đối người theo đuổi một mực cầm cự tuyệt thái độ, chưa từng cho bọn họ cơ hội. Đến cao trung thậm chí đại học cũng một mực như vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học, phụ mẫu sợ nàng ở bên ngoài công tác hội bị nơi khác nam nhân câu đi, liền mãnh liệt yêu cầu nàng về nhà bên này tìm việc làm, sau đó tìm đối tượng cũng tốt nhất tìm người địa phương. Đây cũng là dân quê một mực nắm giữ một loại quan niệm, đó chính là không muốn để cho nữ nhi lấy chồng ở xa, nhất là trong nhà chỉ có một cái nữ nhi gia đình, đặc biệt coi trọng điểm này. Dù sao tại dân quê trong mắt, nếu như nữ nhi gả tại bản địa, vậy bọn hắn làm phụ mẫu liền có thể thường xuyên nhìn thấy nữ nhi. Mà nếu như gả tới nơi khác, nhất là lấy chồng ở xa tỉnh khác, vậy liền thật là quanh năm suốt tháng cũng khó gặp được một lần, đây đối với rất nhiều sủng nữ nông thôn gia đình là khó mà tiếp thu. Tuy nói cái niên đại này giao thông đã rất phát triển, không giống trước đây ra ngoài một chuyến rất không dễ dàng. Nhưng nếu là nữ nhi gả tới tỉnh khác, qua lại một chuyến động một tí liền 1-2 ngàn giao thông phí tổn, đây đối với dân quê đến nói quá mẹ nó đắt. Bởi vậy, trong thôn nhưng phàm là lấy chồng ở xa nữ nhi, nếu là gả tới tốt gia đình cái kia còn tốt một chút, nếu là gả tới gia đình bình thường, cái kia bình quân xuống một năm tuyệt đối không gặp được phụ mẫu một lần. Hạ phụ hạ mẫu có 4 cái nhi tử, chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, bọn họ là tuyệt đối không nguyện ý nữ nhi lấy chồng ở xa. Mà Hạ Linh Linh từ nhỏ đến lớn đều tương đối nghe lời của phụ mẫu, tại phụ mẫu mãnh liệt yêu cầu bên dưới, nàng cũng liền từ bỏ tại ngoại tiết kiệm công tác cơ hội, trực tiếp về nhà bên này tìm phần tiền lương đãi ngộ đồng dạng công tác. Bởi vì là tại huyện thành đi làm, khoảng cách quê quán bất quá mới hơn 20 cái km, mỗi cái thứ bảy chủ nhật Hạ Linh Linh đều có thể về nhà cùng phụ mẫu cùng một chỗ qua. Mà mỗi lần trở về nhìn thấy phụ mẫu nụ cười trên mặt, trong lòng nàng liền rất thỏa mãn, cảm giác dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Bây giờ sinh hoạt phương diện tất cả đều ok, chính là tình cảm phương diện để Hạ Linh Linh có chút xoắn xuýt. Hiện nay có 3 nam nhân tại theo đuổi nàng, một cái là nàng bạn học thời đại học, đã theo đuổi nàng 3-4 năm, đến bây giờ còn chưa hết hy vọng. Một cái là huyện bệnh viện nhân dân bác sĩ, cũng đã theo đuổi nàng hơn nửa năm. Còn có một cái là tại huyện thành một nhà nào đó cờ tờ vờ đi làm người phục vụ, cũng theo đuổi nàng hơn 3 tháng. Cái này 3 nam nhân bên trong đều có các ưu khuyết điểm. Muốn nói tiếng nói chung, vậy khẳng định là nàng bạn học thời đại học chiếm ưu thế. Muốn nói điều kiện kinh tế, là tại huyện bệnh viện nhân dân công tác cái kia bác sĩ chiếm ưu. Muốn nói dáng người tuấn mạo, nhưng là tại cờ tờ vờ đi làm phục vụ viên kia khiêng hồng kỳ. Tại cái này 3 nam nhân bên trong, đầu tiên bị đá ra khỏi cục là nàng bạn học thời đại học, dù sao cũng là vợ tỉnh, phụ mẫu nàng cửa này liền qua không được, đây cũng là nàng một mực không cho hắn cơ hội nguyên nhân chủ yếu. Còn lại 2 nam nhân đều không thể chân chính đả động nàng, cho nên hiện nay đang đứng ở quan sát trạng thái. Hạ Linh Linh rất rõ ràng dáng người nhan trị chính là nàng lớn nhất tư bản, hiện nay nàng cũng còn trẻ, có thể tốn thêm 2-3 năm thời gian đi chậm rãi tìm kiếm, nếu là có thể tìm tới nàng hài lòng, phụ mẫu nàng cũng mãn ý đối tượng, đó là không thể tốt hơn. Một ngày này, không cần đi làm, Hạ Linh Linh đang ngồi ở cửa nhà mình nâng điện thoại quét video ngắn, nàng dĩ nhiên không phải tại nhìn những cái kia hoa văn mỹ nam, mà là tại nhìn những cái kia du lịch dẫn chương trình cùng với thư pháp dẫn chương trình, đây đều là nàng tương đối cảm thấy hứng thú đồ vật. Liên tại Hạ Linh Linh tập trung tinh thần thưởng thức một bộ sấu kim thể thư pháp tác phẩm thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên theo bên cạnh nàng vang lên, "Ngươi tốt, xin hỏi nơi này là Hạ Linh Linh nhà sao?" Chương 74. Không phải ngàn vạn phú ông, mà là ức vạn phú ông. Chương 74. Không phải ngàn vạn phú ông, mà là ức vạn phú ông. Hạ Linh Linh theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện cha hỏi chính là một cái niên kỳ thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm thanh niên đẹp trai, trong lòng có chút nghi ngờ đáp lại nói, "Ta chính là Hạ Linh Linh, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Giang Phong một bên cầm trong tay trái cây đưa tới, vừa mở cửa thấy núi nói, "Hạ Linh Linh ngươi tốt, ta gọi Giang Phong, là một tên chức nghiệp người mai mối, lần này mạo muội đến nhà thăm hỏi, chính là muốn thay ngươi làm mai mối, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Hạ Linh Linh theo bản năng nhận lấy trái cây, kinh ngạc nói, "Ngươi muốn thay ta làm mai mối?" Giang Phong gật đầu cười nói, "Đúng vậy, ta muốn thay ngươi làm cái mai, không biết ba mẹ ngươi có ở nhà không? Ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện." Hạ Linh Linh sắc mặt cổ quái liếc Giang Phong một cái, lập tức lớn tiếng hướng về sau biển hô, "Ba, mụ, các ngươi đi ra một cái, có khách nhân đến." Hô xong, Hạ Linh Linh đem trái cây thả tới bên cạnh trên mặt bàn, cho Giang Phong rời cái ghế nói, "Ngươi chớ ngồi, ba mẹ ta lập tức liền đi ra." Giang Phong nói tiếng cảm ơn, bất quá đối phương phụ mẫu lập tức đi ra, hắn cũng không có ngồi xuống ý tứ. Rất nhanh, Hạ Linh Linh phụ mẫu liền đi ra, hai người chân thật niên kỷ bất quá mới 54 năm tuổi, nhưng bởi vì lâu dài lao động mà lại phơi gió phơi nắng, thoạt nhìn liền cùng hơn 60 tuổi lão nhân không sai biệt lắm. Bất quá, hai người mặc dù thoạt nhìn già trước tuổi một chút, nhưng theo bọn họ tang thương khuôn mặt bên trong lờ mờ đó có thể thấy được lúc còn trẻ hẳn là dài đến còn có thể, nếu không cũng không sinh ra giống Hạ Linh Linh dạng này cao nhan trị nữ nhi. "Ngươi là?" "Hạ Thúc, Hạ Thẩm các ngươi tốt, ta gọi Giang Phong, là một tên chức nghiệp người mai mối, lần này mạ muội đến nhà là muốn thay nhà các ngươi nữ nhi làm cái mai, không biết các ngươi có hay không phương diện này ý tứ." Vừa nghe đến làm mai mối, Hạ Mẫu lập tức mừng rỡ, hỏi, "Giang bà mối, có phải hay không nhà ai tiểu tử nhìn chúng nữ nhi của ta, cho nên mới mời ngươi tới cửa tới làm ai?" Hạ Phụ cùng Hạ Linh Linh nghe vậy cũng nhìn hướng Giang Phong, đều muốn biết có phải hay không chuyện này. Giang Phong cười nói, "Hạ Thúc, Hạ Thẩm, chuyện là như thế này, ta ngày hôm qua tiếp đến một cái ưu chất khách hộ, sau đó liền phát động ta nhân mạch quan hệ thay hắn tìm kiếm thích hợp đối tượng hẹn họ, cuối cùng có bằng hữu hướng ta để cử nhà các ngươi nữ nhi, cho nên ta mới mạo muội đến nhà thăm hỏi, hy vọng có thể tác hợp cái này cọc nhân duyên." Hạ gia ba khẩu nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. "Giang bà mối, ngươi mời ngồi." Hạ Mẫu khách khí mời Giang Phong liền ngồi, sau đó phân phó nữ nhi nói, "Linh Linh, ngươi nhanh đi nấu nước pha trà." Hạ Linh Linh ồ một tiếng, liền nghe theo đi nấu nước pha trà. Lúc này, Hạ Phụ cũng rời hai tấm ghế tới, cùng bạn già một người một tấm ngồi xuống. Hạ Mẫu ngồi xuống về sau, liền không kịp chờ đợi hỏi, "Giang bà mối, nhà trai tình huống như thế nào, có thể cùng chúng ta nói một chút sao?" Giang Phong gật đầu nói, "Đương nhiên có thể, ta tiếp cái này hộ khách họ Ngụy, là thành phố Phan Châu người, năm nay 33 tuổi. Nghe đến đó, Hạ phụ Hạ mẫu lông mày cũng không khỏi đến nhíu một cái. Hạ mẫu nhịn không được xen vào nói, "Giang bà mối, nhà trai đều đã 33 tuổi, tuổi tác cũng quá lớn điểm, nữ nhi của ta năm nay mới 23 tuổi, trên lệch trọn vẹn 10 tuổi đây." Giang Phong nói, "Nhà trai niên kỷ đúng là hơi lớn một chút, bất quá 10 tuổi trên lệch còn tại có thể tiếp thu phạm vi, không đến mức sẽ kém một đời trước, mà còn lớn tuổi điểm nam nhân đều thành thục chứng trạng, cũng tương đối đau lão bà." Hạ phụ Hạ mẫu mặc dù tán đồng Giang Phong thuyết pháp này, nhưng 10 tuổi trên lệch vẫn còn để trong lòng bọn họ có chút không thoải mái. Giang Phong nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh không phải thổi phồng lên, thấy thế liền lấy ra đòn sát thủ nói, "Hạ thúc Hạ thẩm, mặc dù nhà trai so với các ngươi nhà nữ nhi lớn tuổi 10 tuổi, nhưng nhà trai gia cảnh vô cùng tốt, nhà các ngươi nữ nhi nếu là gả đi, đó chính là hưởng phúc mệnh, không quan trọng 10 tuổi trên lệch không đáng kể chút nào." Hạ mẫu nghe vậy trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, "Nhà trai ở trong thành phố có phòng có xe?" Giang Phong cười nói, "Bèn bèn có phòng có xe, ta cái nào không biết xấu hổ đăng nhà các ngươi cửa à?" Cái này khoe khoang khiêm tốn vừa nói, Hạ phụ Hạ mẫu đều là trong mắt sáng lên. Hạ mẫu đầy mặt kỳ vọng mà hỏi, "Chẳng lẽ nhà trai nhà là ngàn vạn phú ông?" Giang Phong lắc đầu cười nói, "Không phải ngàn vạn phú ông, mà là ức vạn phú ông." Lời này vừa nói ra, Hạ phụ Hạ mẫu đều sợ ngây người. Bọn họ biết dựa vào bản thân nữ nhi tư sắc, gả cái trăm vạn phú ông kỳ thật không phải rất khó, nhưng ngàn vạn phú ông đó chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà ức vạn phú ông, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hôm nay, lại có người mai mối tới cửa, muốn đem nữ nhi bọn họ giới thiệu cho trong nhà tài sản quá ức phú nhị đại, cái này nghe lấy đều cảm giác có chút không chân thực. Tuy nói vẹn vẹn giới thiệu, mà không phải muốn gả đi qua, nhưng cũng đầy đủ để bọn họ khiếp sợ. "Giang bà mối, nhà trai gia cảnh như thế tốt, có thể coi trọng nhà ta linh linh?" Hạ phụ có chút không tự tin mà hỏi. Hạ mẫu cũng lấy lại tinh thần đến, thở dài, "Đúng vậy à, nhân gia như thế gia đình, thấy thế nào phải lên nhà ta linh linh à?" Giang Phong nghe vậy trong lòng không nhịn được âm thầm cảm khái, tại không có chỉ ra nhà trai gia cảnh thời điểm, Hạ phụ Hạ mẫu đối với đã 33 tuổi Ngụy Tuyết Phong, đó là rất không hài lòng. Có thể chờ Giang Phong chỉ ra Ngụy Tuyết Phong nhiều tài nhiều ước ưu điểm về sau, Hạ phụ Hạ mẫu thái độ liền hoàn toàn thay đổi, theo vừa rồi ghét bỏ đến bây giờ tự ti, nhân vật hoàn toàn chuyển đổi, hoàn mỹ thuyết minh tiền bạc bị lực. Bất quá, Giang Phong cũng không có cười nhạo đối phương ý tứ, dù sao đây cũng là nhân chi thường tình, người sống một đời, lại có mấy người có thể thật xem tiền tài như cặn bã. Mã Ba Ba sở dĩ nói hắn không thích tiền, đối tiền không hứng thú, đó là bởi vì tiền của hắn đã so giấy đều nhiều, mới có tư cách nói ra loại này khoe khoang khiêm tốn lời nói. "Hạ thúc Hạ thẩm, các ngươi đừng có gấp, ta còn có lời chưa nói xong đây." Giang Phong tổ chức một cái ngôn ngữ, nói ra, "Nhà trai là con một, cha hắn là toàn bộ Phan Châu sắt vụn sinh ý làm đến lớn nhất lão bản một trong, có chừng 2 ước thân gia, mà còn hiện tại sinh ý làm đến rất tốt, mỗi năm đều có 2-3 ngàn vạn lợi nhuận." Nghe đến đó, Hạ phụ Hạ mâu khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Một năm liền có thể kiếm 2-3 ngàn vạn, đây coi là xuống một tháng liền có thể kiếm hơn 200 gần 300 vạn, một ngày liền có gần 10 vạn khối thu vào, cái này kiếm tiền năng lực thật sự là mạnh đến không hợp thói thường, một ngày thu vào liền có thể đỉnh nhà bọn họ một năm thu vào. Chỉ nghe Giang Phong tiếp tục nói, "Có thể nói, chỉ cần Linh tỷ gả tới Ngụy gia, không vẹn vẹn nàng có thể cả đời hưởng phúc, liền các ngươi Hạ gia cũng đem được ích lợi vô cùng, nhân gia chỉ cần hơi giúp đỡ các ngươi một hai, liền có thể để các ngươi dễ như trở bàn tay trở thành 100 vạn thậm chí 1000 vạn phú ông." Tê Hạ phụ Hạ mẫu hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kích động đến ngồi đều nhanh ngồi không yên. Bất quá, nhà trai vốn có ước vạn gia tài đồng thời, cũng có không ít thiếu sót, ví dụ như mới vừa nói niên kỷ, còn có chính là thân cao chỉ có 1m65, dài đến cũng có nhìn, còn mập. Giang Phong nhìn hướng Hạ phụ Hạ mẫu, một mặt trịnh trọng nói, "Linh tỷ nhất định phải tiếp thu nhà trai những khuyết điểm này, mới có cơ hội trở thành ức vạn phú hào người nhà." Nghe đến đó, một mực ở vào kích động trạng thái Hạ phụ Hạ mẫu mới hơi bình tĩnh lại. Quả nhiên thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, muốn đã đến có được ức vạn tài phú gia đình, liền phải tại cái khác phương diện làm ra hy sinh. Giờ khắc này, Hạ phụ trong lòng có chút do dự, cảm thấy để cho nữ nhi gả cái mập lùn xấu nam nhân, là thật là có chút khó cho nàng. Mà Hạ mẫu thân là nữ nhân, ý nghĩ lại không giống, cảm thấy liền tính nhà trai mập lùn xấu, nữ nhi vẫn là phải gả, chỉ có người từng trải mới hiểu được tại cuộc sống hôn nhân bên trong tiền bạc đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Chương 75. Hoàng mất, nam nhân như vậy, để nàng làm sao gả a? Chương 75. Hoàng mất, nam nhân như vậy, để nàng làm sao gả a? Tại Giang Phong đem nhà trai tình huống từng cái giới thiệu rõ ràng về sau, Hạ phụ Hạ mẫu trong lòng liền sinh ra khác biệt ý nghĩ. Vừa lúc này, Hạ Linh Linh bưng pha tốt trà đi ra, Hạ phụ liền đem bên cạnh cái bàn chuyển qua chính giữa, chờ nữ nhi đổ xong trà về sau, mới mở miệng nói, "Linh Linh, ngươi ngồi xuống, Giang bà mối thay ngươi giới thiệu cái đối tượng, ta cùng ngươi nói một chút đối phương tình huống, ngươi xem một chút có thể hay không tiếp thu." Nói xong, liền đem nhà trai tình huống giới thiệu sơ lược một lần, cuối cùng mới lên tiếng, "Đối phương tình huống chính là như vậy, Linh Linh ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, nhìn xem có thể hay không tiếp thu." Nghe phụ thân nói hết lời, Hạ Linh Linh lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại. Nếu có thể lời nói, nàng đương nhiên cũng muốn gả cái gia đình điều kiện tốt lão công, nhưng đây là xây dựng ở đối phương tự thân điều kiện cũng không tệ điều kiện tiên quyết, mà bây giờ nhà trai tự thân điều kiện thực sự quá mức kém cỏi, nam nhân như vậy ra cảnh cho dù tốt nàng cũng là không nguyện ý gả. Giang Phong tại nhìn Ngụy Tuyết Phong cùng Hạ Linh Linh trước mắt hôn nhân xứng đôi chị về sau, liền đã rõ ràng Hạ Linh Linh đối Ngụy Tuyết Phong là cầm thái độ gì, cho nên hắn không đợi nàng nói ra cự tuyệt, liền nói tiếp, "Hạ Linh Linh, ta cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, minh bạch cái này niên kỷ nam nữ cũng còn tại theo đuổi cái gọi là tình yêu, cho nên lựa chọn đối tượng thời điểm, tương đối chú trọng chính là đối tượng bản thân là không đủ ưu tú, sẽ không dễ dàng khuất phục tại đối phương gia cảnh. Hạ Linh Linh nghe đến liên tục gật đầu, nàng đúng là dạng này tâm tính. Dù sao còn trẻ nha, chưa ăn qua sinh hoạt khổ, cũng không có bị xã hội đánh đập qua, có dạng này ý nghĩ có thể lý giải. Giang Phong tiếng nói nhất chuyện, hỏi, Hạ Linh Linh, ta nghe nói ngươi còn có 4 cái ca ca là à? Hạ Linh Linh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật đầu nói, đúng vậy a, làm sao rồi? Giang Phong lại hỏi, ngươi cái này 4 vị ca ca cũng còn không có kết hôn a? Hạ Linh Linh gật đầu nói, ừ, cũng còn không có kết hôn đây. Hiện tại niên đại này, nam nhân lấy lao bà chi phí là càng ngày càng cao, nhà gái động một chút lại yêu cầu nhà trai muốn có phòng có xe, ta không rõ ràng lắm ngươi 4 vị ca ca là tình huống như thế nào, thế nhưng Giang Phong dừng lại một chút, sau đó một mặt khẳng định nói, thế nhưng ta dám đoán chắc, trừ phi ca ca ngươi bọn họ giảm xuống lấy lao bà tiêu chuẩn, bằng không bọn hắn muốn cưới cái tương đối xứng đôi lao bà là rất không có khả năng. Nói đến đây, Giang Phong ngượng ngùng nhìn Hạ phụ Hạ Mẫu một cái, nói ra, ta người này nói chuyện tương đối ngay thẳng, hy vọng Hạ thúc Hạ thẩm đừng nên trách nha. Hạ phụ Hạ Mẫu đều nghe ra Giang Phong là muốn theo một góc độ khác quên nhủ nữ nhi của bọn bỏ, tự nhiên sẽ không để ý. Hạ Linh Linh cũng rõ ràng Giang Phong ý nghĩ, nhưng nàng cũng không có đánh gây đối phương quyết bảo, mà là nghiêm túc lắng nghe nhìn xem trước mắt cái này liền kỳ nhẹ nhàng người mai mối đối dạng này hôn nhân lại có cái gì cao kiến. Giang Phong tiếp tục nói, cái này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nhà các ngươi điều kiện kinh tế không quá tốt, dẫn đến ngươi 4 cái ca ca muốn tới đến hài lòng lão bà, độ khó thật rất lớn. Nhưng nếu như nhà các ngươi có được 100 vạn tài sản lời nói, vậy ngươi cái này 4 vị ca ca muốn cưới cái xứng đôi lão bà liền dễ dàng nhiều, ngươi cảm thấy ta nói đến có đạo lý hay không? Hạ Linh Linh không thể không thừa nhận lời này quả thật có chút đạo lý, nàng chỉ là đối tình yêu vẫn tồn tại một chút ảo tưởng, cũng không đại biểu nàng liền thật không hiểu hiện thực, nếu như không phải Giang Phong giới thiệu đối tượng tự thân điều kiện thực sự quá kém, nàng cũng không đến mức sẽ tâm sinh kháng cự. Giang Phong không cần đối phương trả lời, lại nói tiếp, chúng ta có sao nói vậy, nếu để cho nhà các ngươi dựa theo hiện tại quỹ tích tiến hành phát triển, muốn có 100 vạn gia tài, không nói cả một đời đều không có hy vọng, nhưng ít ra trong vòng 10 năm hẳn là làm không được a. Hạ phụ Hạ Mẫu nghe vậy cũng không khỏi đến thở dài, nhà mình biết chuyện của nhà mình, nếu không có cái gì kỳ ngộ lời nói, chỉ bằng nhà bọn họ hiện tại thu vào, muốn để giành được 100 vạn gia tài sợ rằng đời này là không có hy vọng. Giang Phong tiếng nói lại là nhất chuyện, nói ra, nhưng nếu là Hạ Linh Linh ngươi bây giờ gật đầu, như vậy nhà các ngươi đừng nói là để giành được 100 vạn gia tài, chính là muốn để giành được ngàn vạn thân gia, cũng không phải rất khó khăn sự tình. Đến lúc đó, lấy nhà các ngươi ra cảnh, ngươi 4 cái ca ca hôn nhân, vậy liền cùng hiện tại khác nhau rất lớn, cho dù là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ cô nương, cũng có thể dễ dàng lấy trở về làm lão bà. Hạ Linh Linh, là lựa chọn duy trì hiện trạng, để ngươi 4 vị ca ca lấy không lên lão bà, vẫn là nguyện ý lựa chọn gả cho thân gia ước vạn phú nhị đại, từ đây thay đổi người một nhà vận mệnh, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Nghe đến đó, cho dù là phía trước tính toán tôn trọng nữ nhi ý nghĩ hạ phụ, cũng nhịn không được động tâm. Mà Hạ Mẫu liền càng thêm không cần nói, cũng sớm đã để Giang Phong nói đến cảm xúc mênh mông. Thế là, hai người đều không hẹn mà cùng nhìn hướng nữ nhi. Giờ khắc này, Hạ Linh Linh trong lòng do dự. Nếu như hôn sự này chỉ là liên quan đến nàng một người, cái kia nàng khẳng định vẫn là không chút do dự cầm phía trước thái độ, không nguyện ý gả một cái tự thân điều kiện kém như vậy nam nhân. Dù sao, lấy nàng tự thân ưu tú điều kiện, muốn gả cái tự thân điều kiện không kém gia cảnh cũng tốt đẹp nam nhân cũng không khó. Nhưng bây giờ Giang Phong đem hôn nhân đại sự của nàng cùng các ca ca hôn nhân đại sự chói đến cùng một chỗ, cái này liền để nàng có chút hơi khó. Nếu là cự tuyệt, các ca ca khẳng định liền không có tốt như vậy điều kiện đi lấy lão bà, suy nghĩ một chút từ nhỏ đến lớn các ca ca đối nàng yêu thương, trong lòng nàng không khỏi có chút do dự. Nhưng nếu là theo lời nói, nàng lại không có cam lòng. Cái này thật đúng là tình thế khó xử. Nên nói cũng đều nói cũng kha khá rồi, Giang Phong không có lại tiếp tục khuyên bảo, mà là bưng lên trên bàn uống trà. Hạ phụ Hạ Mẫu cũng yên lặng uống trà, bọn họ cũng biết nữ nhi chí khí rất cao, để nàng gả cho tự thân điều kiện kém như vậy nam nhân, đúng là có chút khó khăn nàng. Nhưng không có cách, ai bảo đối phương gia cảnh như vậy ưu tú đâu. Nữ nhi trong lòng bọn họ dĩ nhiên trọng yếu, dù sao chỉ có một cái nhà. Nhưng nhi tử đối với dân quê đến nói càng trọng yếu hơn, nhất là 4 cái nhi tử cộng lại phân lượng, cũng không phải một cái nữ nhi có thể so với, vì 4 cái nhi tử hôn nhân đại sự, hai người đều hy vọng nữ nhi có khả năng đồng ý hôn sự này. Hạ Linh Linh do dự nửa ngày, mới lấy dũng khí hỏi, Giang bà mối, ngươi có đối phương bức ảnh sao? Đương nhiên là có, ngươi chờ, ta lập tức điều ra tới cho ngươi nhìn xem. Giang Phong một bên lấy điện thoại ra một bên cho nàng phòng hờ nói, bất quá, đối phương dáng người tướng mạo khả năng không quá phù hợp tâm ý của ngươi, ngươi quan sát phía trước muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạ Linh Linh hừ một tiếng, bày tỏ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Giang Phong thuần thục mở ra điện thoại album ảnh, điều ra Ngụy Tuyết Phong bức ảnh, sau đó đem điện thoại đưa cho nàng nói, đây là ta ngày hôm qua mới cho hắn đập bức ảnh, ngươi thật tốt nhìn một chút đi. Hạ Linh Linh nhận lấy điện thoại, sau đó trong lòng vô cùng thấp thỏm nhìn hướng màn hình điện thoại. Khi thấy màn hình điện thoại bên trong Ngụy Tuyết Phong bức ảnh một khắc này, dù cho Hạ Linh Linh đã trước thời hạn làm tốt tâm lý kiến thiết, có thể trong lòng của nàng vẫn còn có chút sụp đổ. Một câu, trong tấm ảnh nam nhân kia thân cao tướng mạo cùng Mã Ba Ba là một cái cấp bậc, chỗ khác biệt chính là một người dáng dấp nhỏ gầy một người dáng dấp mập mạp. Cho nên xem toàn thể, trong tấm ảnh cái này nam nhân so với Mã Ba Ba cũng còn chỉ hơi không bằng. Nam nhân như vậy, để nàng làm sao gả? Chứ không, không muốn thượng cương thượng tuyến chứ không, không muốn thượng cương thượng tuyến, lời của tác giả, dạy độc giả làm sao đọc sách, mà không phải bị độc giả dạy viết sách. Phía dưới trước trích dẫn tác giả cung thần tượng phong hỏa hí chư hầu một đoạn phỏng vấn, bất luận cái gì một bộ tác phẩm văn học, đều là tác giả muốn cùng hiện thực này thế giới thật tốt trò chuyện chút, lớn nhất người lắng nghe, chính là độc giả. Không thể không thừa nhận, so với truyền thống văn học, tiểu thuyết mạng đọc cánh cửa muốn thấp, mà cái này liền mang đến một cái to lớn tiên thiên ưu thế cùng với nguy hiểm, bởi vì chúng ta có được có thể nói lượng lớn rộng rãi độc giả, mà những này số lượng to lớn độc giả, bọn họ đối cái nào đó chưa thiết, thậm chí là một cái nhân vật tình tiết xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái bình luận, đặt mua thành tích, danh tiếng chập trùng, cực kỳ hiệu quả nhanh chóng. Chương tiết vừa chuyển lên, cùng ngày liền sẽ hiện ra đến, đây đối với tác giả mà nói, đương nhiên sẽ sinh ra một loại to lớn lực trùng kích, đây chính là một tràng tầm tính bên trên kéo co. Đã nếu có thể cho độc giả liên tục không ngừng tươi mới cảm giác, cho bọn họ mang đến liên tiếp kỳ tư diệu tưởng, cũng phải dám tại để độc giả cảm thấy không thích ứng, không thoải mái. Đã muốn tại việc nhỏ không đáng kể bên trên, khiêm tốn tiếp nhận độc giả góp ý cùng đề nghị, cũng muốn tại chủ tuyến tình tiết bên trên, dạy độc giả làm sao đọc sách, mà không phải bị độc giả dạy viết sách. Bất kỳ một cái nào đánh không lại độc giả tác giả, hắn một khi tại sáng tác cuộc đời cái nào đó thời khắc, quyết định hoàn toàn cùng độc giả thỏa hiệp, nhận thua, theo một khắc kia trở đi, cái này tác giả sáng tác cuộc đời cũng liền bắt đầu đi xuống dốc. Bên trên đoạn này lời nói, tác giả Kun là phi thường nhận đồng. Ngày trước viết sách thời điểm, kỳ thật có đôi khi ý nghĩ rất nhiều, còn không đợi hoàn toàn biểu đạt ra đến, liền bị độc giả phun chân tay co quắp, không còn dám hướng xuống viết, kết quả đầu voi đuôi chuột, liền làm cái tứ bất tượng. Phía trước một chương đổi mới, bởi vì một đoạn văn đã dẫn phát tác giả Kun viết sách 14 năm đến nay lớn nhất bình luận phong bạo, có đồng ý tác giả Kun ý nghĩ, bộ phận này độc giả hoặc là tuổi hơi lớn, hoặc là từng có ra mắt kinh lịch, hoặc chính là tư tưởng tương đối thành thục. Cũng có không đồng ý, nhưng lý giải độc giả. Bộ phận này độc giả đoán chừng là biết hiện thực so trong tiểu thuyết còn tàn khốc hơn, cho nên nhân vật chính phiên này trần trụi khuyên bảo có thể sẽ để bọn họ cảm thấy khó chịu, nhưng đều hiểu đây chính là xã hội hiện trạng. Nhưng đại bộ phận độc giả lại cầm phản đối thái độ, đều nói nhân vật chính là tại đạo đức bắt góc, buồn nôn, độc, EQ cấp thấp các loại. Bộ phận này độc giả, tác giả Kun đoán chừng là thật không có bao nhiêu sự từng trải cuộc sống, hoặc là không có trải qua xã hội đánh đập, cũng có thể là chưa có tiếp xúc qua người mai mối. Trong hiện thực người mai mối, chỉ chức nghiệp người mai mối, bằng hữu thân thích loại hình không tính, là mai mối, đó là dùng tận trăm phương ngàn kế, chỉ cần có thể giật dây thành công liền được, có rất ít cân nhắc song phương sau khi kết hôn sẽ trôi qua thế nào. Mà nhân vật chính là mai mối, tự nhiên cùng hiện thực người mai mối có chênh lệch, nhưng sự khác biệt này không ở chỗ làm mối lời nói, mà ở chỗ nhân vật chính không giống hiện thực người mai mối như thế che giấu thiếu sót chỉ nói ưu điểm, hắn không những sẽ đem nam nữ song phương ưu khuyết điểm nói đến rõ rõ ràng ràng, sẽ còn cân nhắc bọn họ sau khi kết hôn sẽ hay không trôi qua hạnh phúc. Lần này nhân vật chính cầm nhà gái các ca ca đến nói sự tình, nhiều lắm là chính là đánh một chút tình cảm nhãn hiệu mà thôi, cùng đạo đức bắt cóc không có chút quan hệ nào. Dù sao nhân vật chính cũng không phải là đem nhà gái đẩy tới hố lửa, mà là để nàng gả cho ức vạn phú hào hưởng phúc, cái này mẹ nó chính là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến đại hảo sự. Nói đến đây, khả năng lại có đòn khiêng tinh muốn hỏi, nếu như là nhân vật chính gặp phải cao xứng đôi chị mập lùn xấu phú bà, nên lựa chọn như thế nào? Cái này giả thiết kỳ thật không thành lập, bởi vì mỗi người đều không giống. Giả thiết tất cả mọi người chưa ăn qua rau thơm, rau diếp cá, sầu riêng, bún úp, trao vân vân, mọi người ngửi được đều cảm thấy buồn nôn, thật có chút người hưởng qua về sau, cảm giác là càng ăn càng tốt ăn, thật có chút người hưởng qua về sau, vẫn là không có cách nào tiếp thu cái mùi này. Cho nên, nhân vật chính là không thể nào gặp phải vấn đề như vậy, hiểu. Còn có, nói nhân vật chính nhân thiết sập, tác giả Kun thật không có cảm thấy vỡ, bởi vì nhân vật chính điểm xuất phát, vẫn luôn là tốt, mỗi một đôi giật dây thành công phu thê, đều là ngàn dặm chọn một thậm chí vạn người không được một tân ái phu thê. Đừng nhìn Ngụy Tuyết Phong cùng Hạ Linh Linh tổng hợp xứng đôi trị không cao, nhưng tại tình cảm phu thê cùng gia đình quan hệ hai phương diện này đều là siêu cao phân trị, cái này chứng minh hai người bọn họ kết hôn là sẽ hạnh phúc. Đến mức có người nói đó là cực hạn xứng đôi trị, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới, lời này thuần túy chính là đoạt kiêng. Cái này thế giới là có thể ly hôn, nếu như sau khi kết hôn thật trôi qua không hạnh phúc, chẳng lẽ không biết ly hôn sao? Lại nói nhân vật chính xem như có được gặp người, phía trước cũng làm cái sau khi kết hôn phục vụ bầy, mục đích đúng là vì để cho hắn tất cả hộ khách đều có thể trôi qua hạnh phúc mỹ mãn. Nhân vật chính chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ không vượt qua nổi? Đêm cũng sâu, chứ nói cùng chỗ bình luận chuyện cũng loạn thất bát ao. Nhưng tác giả Kun luôn luôn không có khống bình thói quen, các người thích nói thế nào, phía trước một trường coi như là tuyển chọn độc giả, có duyên phận liền theo tác giả Kun tiếp tục chinh chiến, không có duyên số liền hảo tụ hảo tán, xem tại quyển sách khả năng cũng cho qua người vui vẻ hoặc là trợ giúp người phát qua buồn chán thời gian, trực tiếp gỡ ra giá sách liền được, không cần thiết đến chỗ bình luận chuyện cùng ta tạm biệt, cảm ơn. Cuối cùng chúc tất cả độc giả đại lao thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, không lưng. Chương 76. Mỗi người đều có điểm nhấp nháy chương 76, mỗi người đều có điểm nhấp nháy tại Hạ Linh Linh quan sát Ngụy Tuyết Phong bức ảnh thời điểm, Hạ phụ Hạ mẫu cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ, đầu cũng đi theo tiến tới, muốn nhìn xem nhà trai mập lùn xấu đến trình độ nào. Kết quả, tại nhìn đến Ngụy Tuyết Phong bức ảnh thời điểm, Hạ phụ Hạ mẫu không nhịn được trầm mặc, đối phương điều kiện là thật kém một chút, liền nữ nhi bọn họ cái kia dáng người tướng mạo, gả cho hắn thật có thể nói là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Giang Phong tại đem Ngụy Tuyết Phong bức ảnh đưa cho Hạ Linh Linh xem thời điểm, vẫn quan sát sắc mặt của nàng biến hóa. Hắn biết đối phương trong lúc nhất thời khẳng định rất khó tiếp thu mập lùn xấu Ngụy Tuyết Phong. Quả nhiên, tại nhìn đến Ngụy Tuyết Phong bức ảnh một khắc này, Hạ Linh Linh thần sắc liền ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất, cô kia phát ra từ nội tâm ghét bỏ hoàn toàn hiện đi ra. Đối với cái này, Giang Phong trong lòng cũng vô cùng lý giải, dù sao người đều là nhìn cảm giác động vật, trừ phi là có được đặc thù đam mê, nếu không không có người sẽ thích nam nhân xấu xí nữ nhân xấu xí. Đương nhiên, cái này nói là ấn tượng đầu tiên, nếu là đi qua thời gian dài ở chung, chậm rãi phát hiện đối phương mặt khác ưu điểm, từ đó thích đối phương, ví dụ như vậy có lẽ còn là có không ít. Mà lấy Ngụy Tuyết Phong cùng Hạ Linh Linh cực hạn 83 phân tình cảm phu thê, hẳn là một trong số đó. Hai người trước mắt tình cảm phu thê thấp, chủ yếu là phạm vào trong mặt mà bắt hình dong ma bệnh, đây là người bình thường đều sẽ phạm ma bệnh, không có gì đáng nói, chỉ cần đi qua ở chung, hiểu nhau, tình cảm phu thê một cách tự nhiên liền có thể tăng lên. Nhìn thấy Hạ Linh Linh không nói tiếng nào đem điện thoại đưa trở về, Giang Phong sau khi nhận lấy nói ra, "Hạ Linh Linh, đối phương dáng người tướng mạo ngươi cũng nhìn thấy, gia cảnh ta cũng cùng ngươi nói rất rõ ràng, tiếp xuống ta muốn nói với ngươi là đối phương mặt khác ưu điểm." Nghe đến đó, Hạ phụ Hạ mẫu cùng với Hạ Linh Linh cũng không khỏi đến ngẩn ngơ, đối phương còn có mặt khác ưu điểm. Giang Phong nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, không nhịn được bật cười. Hắn sở dĩ vừa mở miệng liền nói tiền mà không nói nhà trai mặt khác ưu điểm, đó là bởi vì trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, không trước tiên đem đối phương gia cảnh ưu thế cho bày ra tới, Hạ gia ba khẩu là tuyệt đối sẽ không có cái kia phần nhãn tâm đi nghe hắn giới thiệu cái này mập lùn nam nhân xấu xí thân thể bên trên đủ loại ưu điểm. Cái này kỳ thật cũng là nhân chi thường tình, liền giống với ngươi một người bình thường, người nào mẹ nó có hứng thú nghe ngươi tại nơi đó nói chính mình tính cách tốt bao nhiêu, nhiều thiện lương, nhiều hiếu thuận, nhân phẩm thật tốt. Nhưng nếu là người bình thường này đổi thành những cái kia quát tháo phong vân đại nhân vật, cái kia nguyện ý nghe hắn nói người cũng quá nhiều. Đương nhiên, hắn cũng có thể trước nói Ngụy Tuyết Phong ưu điểm, sau đó lại nói thiếu sót. Nhưng làm như vậy nhưng thật ra là ngu xuẩn nhất, bởi vì ngươi phía trước thổi đến cho dù tốt đều không dùng, chờ mập lùn xấu những khuyết điểm này vừa ra tới, cái kia hạ phụ hạ mẫu khẳng định sẽ ngay lập tức cự tuyệt. Cho đến lúc đó, Giang Phong lại ném ra nhà trai nhà chính là ước vạn phú ông cái này ưu điểm lớn nhất, đây không phải là đánh mặt sao? Ngươi để hạ phụ hạ mẫu làm sao tự xử? Tiếp tục kiên trì cự tuyệt, vẫn là đổi giọng nói lại tâm sự. Cho nên, Giang Phong lựa chọn là lớn tiếng dọa người, trước tiên đem nhà trai nhà ưu điểm lớn nhất lộ ra đến, dạng này mới có tiếp tục nói tiếp cơ hội. Giang Phong từ khi bắt đầu làm ai mối đến nay, vẫn tin tưởng vững chắc một câu nói như vậy, đó chính là yêu đương là chuyện hai người, nhưng kết hôn chính là hai cái gia đình sự tình, cho nên đối mặt cùng Ngụy Tuyết Phong trước mắt tình cảm phu thê phân thấp đến 35 Hạ Linh Linh, hắn vừa bắt đầu liền hạ mánh dược, trực tiếp theo thực tế nhất góc độ đi khuyên bảo nàng. Đây không phải là cái gì đạo đức bắt góc, nói cái này liền có chút thượng cương thượng tuyến. Cái này nhiều lắm là chính là đánh một chút tình cảm nhãn hiệu mà thôi, dù sao Giang Phong cũng không phải là đem đối phương đẩy vào hố lửa, mà là để nàng gả cho ước vạn phú hào hưởng phúc, đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Bởi vì Giang Phong không tại nói chuyện bên trong cho nàng một chút áp lực lời nói, nàng khẳng định liền sẽ trông mặt mà bắt hình dong, trực tiếp liền mặt cũng sẽ không cùng Ngụy Tuyết Phong thấy, lại càng không cần phải nói chậm rãi bồi dưỡng tình cảm loại hình. Đương nhiên, Giang Phong cũng không phải là lựa chọn Hạ Linh Linh không thể, hắn còn có thể tiếp tục thay Ngụy Tuyết Phong tìm kiếm, chỉ cần nhiều chạy mấy nơi, tin tưởng cũng có thể tìm kiếm đến xứng đôi chị không thua kém Hạ Linh Linh mỹ nữ. Nhưng Giang Phong không cần đi thử, đều biết rõ bất kể thế nào tìm kiếm, các mỹ nữ cùng Ngụy Tuyết Phong trước mắt tình cảm phu thê phân đều cao không đến đi đâu, đây là Ngụy Tuyết Phong dáng người tướng mạo mang tới hạn chế, ấn tượng đầu tiên đổi cái đó mỹ nữ đến đều không sai biệt lắm. Chủ yếu xem, vẫn là cực hạn tình cảm phu thê phân, đây cũng là đi qua ở chung mới có thể tăng lên độ vật. Giang Phong cười nói, mỗi người đều có điểm nhấp nháy, Phong ca tự nhiên cũng không ngoại lệ, đầu tiên nói một chút trình độ, Phong ca không phải loại kia bất học vô thuật phú nhị đại, mà là trọng điểm đại học tốt nghiệp cao tài sinh. Thứ nhì là Phong ca người này tính cách tốt, thành tín, thiện lương, hiếu thuận, không tàn bã, nhân phẩm tiêu chuẩn. Nói câu hiện thực điểm lời nói, lấy Phong ca ra cảnh, cho dù dài đến cùng võ đại lang, kim bình mai bên trong, một dạng đều còn nhiều, rất nhiều mỹ nữ nguyện ý cướp gả cho hắn, nhưng hắn lại một mực độc thân đến nay, đây là vì cái gì ngươi biết không? Hạ Linh Linh lắc đầu, bày tỏ không biết. Giang Phong nói tiếp, đó là bởi vì Phong ca không hy vọng tìm thuần túy sinh để máy móc trở về, hắn mặc dù dài đến là kém một chút, nhưng cũng muốn lấy trở về lao bà không chỉ nhìn chúng tiền của hắn, còn có thể nhìn chúng hắn người này. Nếu như không phải Phong ca trong lòng một mực kiên thủ đầu này ranh giới cuối cùng, hắn hiện tại hài tử đoán chừng đều có thể lên trung học cơ sở, mà còn lao bà dáng người nhan trị tuyệt đối sẽ không so ngươi kém, không biết ngươi tin hay không. Lời này Hạ Linh Linh không thể không tin, chính nàng không nguyện ý gả nam nhân như vậy, không đại biểu những nữ nhân khác cũng không nguyện ý gả. Nên nói không nên nói, đều nói đến không sai biệt lắm, Giang Phong liền kết thúc nói, Hạ Linh Linh, ta biết ngươi là một cô gái tốt, cũng biết bằng ngươi tự thân điều kiện có khả năng tìm tới so Phong ca soái gấp trăm lần nam nhân. Nhưng hôn nhân bên trong soái là không thể coi như cơm ăn, gả cái đẹp trai nam nhân cũng không chắc chắn liền sẽ hạnh phúc, nhưng nếu là gả người có tiền tính cách tốt còn có thể coi ngươi là bảo đồng dạng sủng nam nhân, dạng này hôn nhân mới là hạnh phúc nhất. Nói đến đây, Giang Phong đứng dậy cáo từ nói, tốt, phải nói ta cũng nói đến không sai biệt lắm, đây là danh thiếp của ta, tiếp xuống các ngươi người một nhà thật tốt thương lượng một chút, sau đó mau chóng cho ta một cái trả lời chắc chắn, có thể chứ? Hạ gia ba khẩu nghe vậy cũng đi theo tới. Hạ phụ nhận lấy danh thiếp nói, được rồi, Giang bà mối, cái kia quay đầu chúng ta thương lượng xong liền liên hệ ngươi. Hạ Mâu nói, cảm ơn Giang bà mối, vất vả ngươi. Song phương khách sáo một phen, Giang Phong liền lái xe rời đi. Chờ Giang Phong đi về sau, Hạ Mâu thở dài, nói ra, Linh Linh, ngươi là thế nào nghĩ? Hạ Linh Linh cúi đầu nói, người kia dài đến cũng quá xấu. Hạ Mâu nói, người xác thực dài đến không được, bất quá Linh Linh, ngươi còn trẻ, không biết tiền đối với một gia đình đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Ta gả cho cha ngươi nhiều năm như vậy, không biết ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, cũng bởi vì tiền sự tình cùng ba ngươi ầm ĩ không biết bao nhiêu lần, thậm chí không phải là bởi vì không nỡ bỏ các ngươi mấy cái. Đoán chừng ta cùng ba người đã sớm ly hôn. Nghe đến đó, Hạ Linh Linh nhớ tới khi còn bé sát thực thường xuyên nghe đến phụ mẫu cãi nhau, cũng liền đằng sau trưởng thành, phụ mẫu cãi nhau số lần mới chậm rãi giảm bớt. Trước đây nàng không biết nguyên nhân, nhưng bây giờ nghe mẫu thân ý tứ, trước đây cãi nhau đều là bởi vì tiền. Chương 77. Tâm linh xung kích chương 77, tâm linh xung kích rời đi Hạ gia về sau, Giang Phong một bên lái xe đi tìm khách sạn, một bên nghĩ ngợi vừa rồi cùng Hạ Linh Linh một phen đối thoại. Kỳ thật có mấy lời, hắn có thể không cần phải nói, ví dụ như cầm Hạ Linh Linh các ca ca đến nói sự tình, cái này nói dễ nghe là đánh tình cảm nhãn hiệu, nói đến khó nghe là lợi dụng người ta cô nương thân tình đến tiến hành quyên bảo. Cứ việc mục đích cuối cùng nhất là vì đối phương tốt, nhưng tại trước mắt khẳng định cho cô nương người ta tạo thành quá nhiễu. Những này Giang Phong trong lòng đều hiểu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn làm như vậy, nguyên nhân có 3, 1 là vì Hạ Linh Linh tính cách, nàng nghiêm chỉnh mà nói không phải loại kia tham mộ hư vinh cô nương, nàng mặc dù cũng tưởng tượng lấy có thể gả cho đại phú hào, nhưng sẽ không bởi vì đối phương là đại phú hào mà từ bỏ chính mình chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn. Nếu như Giang Phong từ trên người nàng quyết bảo, nói nàng gả cho ước vạn phú hào phía sau có thể vượt qua cái dạng gì sinh hoạt, hẳn là không thuyết phục được nàng. Dù sao nàng hiện tại còn trẻ, không có trải nghiệm qua loại kia cần gấp tiền nhưng lại không bỏ ra nổi đến, sau đó khắp nơi túi đầu tìm người cho mượn còn mượn không được bất đắc dĩ. Cho nên, đàng hoàng quyết bảo, khẳng định là không thể thực hiện được. 2. Giang Phong xem như người mai mối, hắn có nghĩa vụ giúp nam nữ song phương đem các mặt lợi ích quan hệ nói do nói thấu triệt, mặc dù lời nói này có thể để nhà gái phụ mẫu tới nói, nhưng làm như vậy nhưng thật ra là người mai mối thất trách. Bởi vì loại chuyện này để người mai mối tới khuyên bảo là rất bình thường, đây vốn chính là người mai mối chức trách, không có ai sẽ vì thế mà căm hận người mai mối. Nhưng nếu là đem loại chuyện này giao cho nhân gia phụ mẫu tới khuyên bảo, đó mới là thật tổn thương nhà gái tâm, hoàn toàn là không chịu trách nhiệm hành vi. Giang Phong xem như chức nghiệp người mai mối, hắn đương nhiên không thể phạm như thế sai lầm. 3. Giang Phong tin tưởng hắn học năng lực, tất nhiên Ngụy Tuyết Phong cùng Hạ Linh Linh tình cảm phu thê giá trị cực hạn có thể đạt tới 83 phần, gia đình quan hệ càng là cao tới 84 phần, cái kia chứng minh hai người bọn họ cùng một chỗ là tuyệt đối có khả năng hạnh phúc. Tất nhiên rõ ràng kết quả này, vậy khẳng định là muốn hết sức đi tác hợp, mà không phải nhìn thấy nhà gái đối nhà trai bề ngoài ấn tượng đầu tiên không tốt liền lựa chọn từ bỏ. Nói câu khó nghe chút lời nói, không có hắn tác hợp, Hạ Linh Linh có lẽ cũng có thể gả cái không sai gia đình, nhưng muốn gả cái tình cảm phu thê cùng với gia đình quan hệ cao tới 80 phân trở lên, độ khó cực lớn. Dù sao có thể đạt tới cái này phân trị, vậy cũng là ngàn dặm chọn một điển hình phu thê, điển hình gia đình, cái này thật đúng là không phải tùy tiện liền có thể gặp phải, nếu không nước ta ly hôn tỷ lệ liền không đến mức sẽ cao đến tình trạng như thế. Mà nàng gặp phải cặn bã nam sát suất cũng sẽ không nhỏ, dù sao có thể tại tướng mạo bên trên cùng nàng xứng đôi, đó cũng là chính cống xoay ca, dạng này người bên cạnh dụ hoặc nhiều, có ngoại tình cũng không kỳ quái. Tóm lại, không có Giang Phong tác hợp lời nói, Hạ Linh Linh đời này có thể hay không vượt qua hạnh phúc ngày tháng bình an, sợ rằng phải đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tổng hợp trở lên, chính là Giang Phong lựa chọn theo thân tình phương diện khuyên bảo Hạ Linh Linh nguyên nhân. Dù cho nàng trước mắt nhận lấy quá nhiễu, nhưng Giang Phong còn có xem tướng đòn sát thủ này, chờ nàng suy tính được không sai biệt lắm, lại dùng xem tướng đến tăng cường nàng đối hôn sự này lòng tin, lại trải qua ở chung, phát hiện Ngụy Tuyết Phong trên thân mặt khác điểm nhấp nháy, hai người tình cảm phu thêm một cách tự nhiên liền có thể tăng lên tới lý tưởng trạng thái. Nghĩ tới đây, an lòng Giang Phong liền không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm lái xe. Hạ ra cửa ra bảo. Hạ Mẫu đang định dùng nhân sinh của nàng kinh lịch thật tốt cùng nữ nhi nói chuyện hôn nhân bên trong hẳn là chú trọng gì đó thời điểm, một chiếc xe taxi thần tốc lái tới, dừng ở nhà các nàng. Sau đó, bên cạnh hàng xóm đại nhi tử thần sắc tiểu thụy theo trên xe taxi xuống, thần tốc đi đến các nàng trước mặt, con mắt đỏ bừng nói ra, "Hạ thúc Hạ thẩm, cha ta đoạn thời gian trước bởi vì suy tim nằm viện, cần làm phẫu thuật ghép tim, tiền phẫu thuật cùng với trước sau hộ lý các loại phương diện phí tổn cộng lại muốn gần 100 vạn, nhà chúng ta thực sự là góp không ra nhiều tiền như vậy. Không có cách, chỉ có thể về trong thôn hướng mọi người xin giúp đỡ. Hy vọng Hạ thúc Hạ thẩm các ngươi có khả năng cho mượn một khoản tiền cho ta, không quản cho mượn nhiều cho mượn ít, chúng ta một nhà đều sẽ cảm ơn trong lòng, về sau chúng ta mấy huynh muội chắc chắn cố gắng trả lại số tiền kia." Hạ gia ba khẩu nghe vậy không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Xem như hàng xóm, bọn họ phía trước liền biết đối phương phụ thân bởi vì không thoải mái mà bị đưa đi bệnh viện, lại không có nghĩ đến sẽ như vậy nghiêm trọng, được suy tim. Hiện tại mạng người quan trọng, lại là ở chung mấy chục năm hàng xóm, dù cho Hạ gia điều kiện kinh tế cũng bình thường, chuyện này cũng là nhất định phải rút. Cho nên xem như nhất gia chi chủ Hạ phụ vẹn vẹn suy tính không đến 3 giây đồng hồ, liền thở dài, "Đại quân, nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết, chỉ có thể cho mượn 2 vạn cho ngươi, nhiều lời nói chúng ta cũng bất lực." Đại quân nghe vậy đầy mặt cảm kích nói ra, "Hạ phụ, cảm ơn ta cũng không muốn nói nhiều, đều ghi tạc trong lòng, quay đầu có việc ngài hô một tiếng, chúng ta mấy minh muội gọi lên liền đến." Tiếp xuống, Hạ phụ liền mẹ chặt quét mã, cho đại quân chuyển 2 vạn. Sau đó một nhà ba người đưa mắt nhìn đại quân tiếp tục tiến về nhà khác vay tiền. Bất thình lình một màn, đối với Hạ Linh Linh tâm linh xung kích là phi thường lớn. Phía trước không quản là người mai mối vẫn là mẫu thân, ở trước mặt nàng nâng tiền trọng yếu bao nhiêu, nàng đều chỉ là nghe một chút liền tính, không có quá nhiều cảm khái, nàng luôn luôn cho rằng tiền đủ tiêu liền được, không cần thiết vì tiền mà ủy khuất chính mình. Nhớ ngày đó nàng tại lên đại học thời điểm, liền đã có trường học bên ngoài những cái được gọi là nhân sĩ thành công muốn bao nuôi nàng, chỉ cần có thể cam đoan gọi lên liền đến, liền mỗi tháng cho nàng 3 vạn khối tiền. Đối với loại này, nàng liền nhìn thẳng đều không muốn nhìn. Nhưng vừa vặn một màn này, thật cho nàng lên thực tế nhất một bài giảng. Hàng xóm đại ca vì cho phụ thân chữa bệnh, đến từng nhà cầu người, cái này gần 100 vạn chi phí chữa bệnh, trong nhà đoán chừng phải đập nồi bán sắt lại khắp nơi cầu ra gia kiện mãi mãi, cũng không biết có thể hay không góp đến đủ cái này kết sổ chi phí chữa bệnh. Nếu là loại sự tình này phát sinh ở nhà các nàng, lại sẽ thế nào? Nghĩ tới đây, Hạ Linh Linh không nhịn được giật nảy mình dùng mình một cái, nàng phát hiện nếu như cái này giả thiết thành lập, cái kia nhà các nàng đoán chừng cũng là thuốc thủ vô sách, không thể không giống hàng xóm đại ca đồng dạng khắp nơi cầu người vay tiền. Thậm chí chính là đi cầu, đoán chừng cũng góp không ra nhiều tiền như vậy tới. Giờ khắc này, Hạ Linh Linh đối với nàng cùng Ngụy Tuyết Phong ra mắt, cũng không tiếp tục giống phía trước như vậy chống đối. Hạ Mẫu thở dài nói, cái này đại quân cũng thật đáng thương, nghe nói đoạn thời gian trước hắn nói cái bạn gái, hai người đã có kết hôn tính toán, nhưng bây giờ cha hắn việc này một màn, đoán chừng hôn sự này 8-9 phần 10 là tuổi. Hạ phụ cũng đi theo thở dài, trời có nắng mưa có tính, người có họa phúc sớm chiều, loại chuyện này không phải con người có thể khống chế, như loại này bệnh nặng một khi gặp phải, trừ phi để sinh bệnh người cho chết, nếu không cái nhà này cơ bản cũng liền đi theo xong đời. Hạ Linh Linh trầm mặc chỉ chốc lát, mới lên tiếng nói ra, ba, ngươi cho cái kia Giang bà mối gọi điện thoại à, liền nói ta nguyện ý ra mắt, thử cùng đối phương ở chung một cái xem. Chương 78. Kính như thần minh chương 78, kính như thần minh xế chiều hôm đó, Giang Phong liền tiếp đến hạ phụ trả lời điện thoại, bày tỏ nữ nhi Hạ Linh Linh nguyện ý tham gia ra mắt. Thế là, Giang Phong tại sau khi ăn cơm tối xong, lại đặc biệt lái xe tới đến Hạ gia, một mặt là muốn làm cuối cùng xác nhận, một phương diện khác cũng muốn tăng cường Hạ Linh Linh lòng tin. Song phương bắt chuyện qua về sau, Giang Phong liền nhìn hướng Hạ Linh Linh nói, "Hạ thúc Hạ thẩm còn có linh tỷ, tại chính thức nói sự tình phía trước, ta muốn hỏi trước các ngươi một vấn đề." Giang bà mối có vấn đề gì cứ hỏi. Giống ta như thế tuổi trẻ tiểu tử làm người mai mối, chắc hẳn các ngươi đều không có gặp qua. Nhân gia nhà trai thân gia ước bạn, không mời những cái kia kinh nghiệm phong phú người mai mối, ngược lại là mời ta như thế một cái tuổi trẻ người mai mối đến cho hắn làm mai mối, các ngươi biết tại sao không? Giang Phong vấn đề này một màn, Hạ gia ba khẩu đều là sững sờ. Cái này không đề cập tới còn không có cái gì, nhắc lên cảm giác thật đúng là có chút kỳ quái. Hạ phụ nhịn không được hỏi, Giang bà mối, vậy thì vì cái gì đâu? Giang Phong cười nói, bởi vì ta không chỉ là người mai mối, ta còn hiểu xem tướng đoán mệnh, nhất là am hiểu suy tính nhân duyên. Xem tướng đoán mệnh, suy tính nhân duyên. Hạ Linh Linh đột nhiên có loại gặp phải lừa đảo ký thị cảm. Hạ phụ Hạ mẫu hai mặt nhìn nhau, có loại không biết nên nói cái gì xấu hổ. Hạ gia ba khẩu phản ứng hoàn toàn ở Giang Phong trong dự liệu, hắn tự tin cười nói, ta biết hạ thúc các ngươi khả năng không quá tin tưởng, vậy chúng ta là ngựa chết hay là lựa chết kéo đi ra đi dạo, các ngươi tùy tiện nói một đôi các ngươi nhận biết mà lại biết danh tự phu thê, sau đó để ta tới suy tính một cái bọn họ hôn nhân tình hình, các ngươi lại nhìn ta nói đến có đúng hay không. Tự tin như vậy, Hạ Linh Linh có chút không tin tà, lập tức đem xa tại tỉnh thành Tiểu Di cùng Tiểu Di phụ danh tự báo cho Giang Phong. Giang Phong đang hỏi rõ ràng là cái nào chữ về sau, mặt ngoài nói lẩm bẩm tại nơi đó điểm ngón tay, vụ trộm lại dùng hặc cho hai người xứng đôi một cái, nhìn xong trong đó hôn nhân phê bình, liền nhìn hướng Hạ Linh Linh nói, hai phu thê này tình cảm toàn bộ đến nói coi như không tệ, bình thường trong sinh hoạt mặc dù hơi nhỏ ma sát, nhưng đều không ảnh hưởng toàn cục, dù cho hôm nay cãi nhau ồn ào đến lợi hại hơn nữa, ngày hôm sau cũng có thể cấp tốc hòa hảo như lúc ban đầu. Hai phu thê thuộc về nam chủ ngoại nữ chủ nội gia đình kết cấu, nam phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, nữ tương đối hiền lành nhận thức đại thể, ở nhà làm việc nhà mang hài tử, cùng bố mẹ chồng chung đụng được cũng còn không sai. Tục ngữ nói ra hòa vạn sự ưng, cho nên hai phu thê này thời gian trôi qua vẫn tương đối thoải mái. Linh tỷ, không biết ta nói có đúng hay không? Lời nói này nói xong, không chỉ là Hạ Linh Linh nghe đến trợn mắt há hốc mồm, liền Hạ phụ Hạ mẫu cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì toàn bộ để Giang Phong cho nói đúng. Bất quá, sau khi khiếp sợ, Hạ phụ cũng nghĩ đến có phải hay không là Giang Phong trước thời hạn hiểu qua nhà bọn họ thân thích, cứ việc khả năng này không lớn, nhưng vì nghiệm chứng hắn nhịn không được nói hai cái danh tự. Đây là hắn một người bạn cùng lão bà hắn, nếu là Giang Phong còn có thể nói đúng, liền chứng minh hắn là có bản lĩnh thật sự người. Kết quả, không đến một phút đồng hồ, Giang Phong liền phê bình nói, hai phu thê này tình cảm xem như là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nguyên bản hai người thuộc về tính cách đền bù loại hình phu thê, tình cảm chấm điểm không phải mới vừa vặn đạt tiêu chuẩn, nhưng bởi vì nhận đến mẹ chồng nàng dâu vấn đề ảnh hưởng, dẫn đến giữa phu thê mâu thuẫn không ngừng, tiến tới ảnh hưởng tới tình cảm phu thê. Dù sao cũng phải đến nói, trận này hôn nhân là điển hình gia đình quan hệ ảnh hưởng tới tình cảm phu thê, hoặc nhiều hoặc ít có chút đáng tiếc. Giang bà mối, ngươi thật đúng là thần, vậy mà đều nói đúng. Hạ phụ nhịn không được khen. Hạ mẫu thấy thế cũng đem nàng bằng hữu cùng lão công nàng danh tự nói ra, để Giang Phong lại lần nữa suy tính. Mà kết quả là rõ ràng, Giang Phong phê bình căn bản là nói chúng tim đen, nghe đến Hạ mẫu cũng là liên tục gật đầu. Chờ Giang Phong phê bình xong, Hạ gia ba khẩu đã đối hắn kính như thần minh. Loại này lại nhại sự tình, nếu như không tin thì cũng thôi đi, một khi chân chân chính chính tin tưởng, đây tuyệt đối là đối phương nói cái gì liền tin cái gì, không ai có thể ngoại lệ. Hạ phụ ngữ khí cung kính nói, Giang bà mối, a không đúng, hẳn là xưng ngươi là Giang đại sư mới thích hợp, chỉ dựa vào danh tự liền có thể tinh chuẩn suy tính ra người khác hôn nhân tình hình, thực sự là quá lợi hại, ta còn thực sự chưa nghe nói qua có ngươi lợi hại như vậy đại sư, khó trách Ngụy gia sẽ mời ngươi tới làm người mai mối, đây quả thực là thần. Hạ mẫu cũng kích động gật đầu nói, đúng vậy à, Giang đại sư ngươi thật quá thần, chỉ bằng danh tự liền có thể suy tính ra như thế kỹ càng hôn nhân tình hình, vậy nếu như ở trước mặt suy tính lời nói, đây chẳng phải là cái gì đều có thể suy tính ra. Giang Phong lắc đầu cười nói, cũng không thể nói như vậy, cái này thuật nghiệp hữu chuyên công, ta am hiểu phương hướng chính là suy tính nhân duyên, tại phương diện khác liền yếu nhược. Hạ mẫu nói, cái kia cũng rất lợi hại, dù sao ta là chưa từng thấy giống Giang đại sư ngươi người lợi hại như vậy. Hạ Linh Linh xem như lớn lên tại Hồng Kỳ bên dưới cao tài sinh, nàng nguyên bản cũng là một cái kẻ vô thần, bình thường đối với những này lại nhại sự tình đều không thế nào để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, nàng chính mắt thấy Giang Phong tại nhân duyên suy tính phương diện năng lực thần kỳ, liền không thể không tin tưởng trên đời này có lẽ thật tồn tại khoa học không cách nào giải thích lực lượng thần bí. Mà Hạ Linh Linh nào vốn là linh hoạt, tại tin tưởng Giang Phong có được năng lực thần kỳ về sau, nàng ngay lập tức liền nghĩ đến nàng cùng Ngụy Tuyết Phong nhân duyên, không khỏi hỏi: "Giang đại sư, ngươi lần này đến nhà thay cái kia Ngụy Tuyết Phong làm mai mối, có phải hay không suy tính qua hắn cùng ta nhân duyên đâu?" Giang Phong gật đầu cười nói: "Vẫn là Linh tỷ phản ứng của ngươi nhanh, ngươi nói một chút cũng không sai, ta sở dĩ đăng nhà ngươi thay Phong ca làm mai mối, nguyên nhân chủ yếu chính là ta suy tính qua hắn cùng ngươi nhân duyên, phát hiện hai người các ngươi thật rất xứng đôi. Căn cứ ta suy tính, chỉ cần ngươi cùng Phong ca kết hôn, cái kia không vẹn vẹn các ngươi tình cảm phu thế tốt, mà còn ngươi cùng bố mẹ chồng quan hệ cũng có thể chung đụng được rất tốt, dùng duyên trời định để hình dung hôn nhân của các ngươi đều không quá đáng." Hạ Thúc Hạ Thẩm xem như người từng trải hẳn là rõ ràng, nhi tức phụ cùng bố mẹ chồng có thể hay không chung đụng được tốt, đối với hai người hôn nhân ảnh hưởng đến ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu. Tựa như phía trước Hạ Thẩm để ta suy tính đôi kia phu thê, bọn họ hôn nhân chính là điển hình nhận quan hệ mẹ chồng nàng dâu bất hòa ảnh hưởng, dẫn đến bọn họ thường xuyên xuất hiện mâu thuẫn, trôi qua không hề làm sao hạnh phúc. Cho nên nói, Linh tỷ ngươi không muốn bởi vì Phong ca lớn lên không dễ nhìn, liền trong lòng còn có không cam lòng, muốn giỏi về phát hiện Phong ca ưu điểm. Các ngươi đã có cái này phu thê duyên số, như vậy cũng không cần sợ hai chính mình nỗ lực thật tình ăn thiệt thòi, bởi vì cái gọi là thật tình đổi thật tình, ngươi một tấm chân tình chờ người, người khác tự nhiên cũng sẽ trả lại ngươi một tấm chân tình. Lời nói này nói xuống, xem như là chân chính đả động Hạ Linh Linh. Nếu như nói phía trước Hạ Linh Linh đồng ý ra mắt, là nhận đến nhà hàng xóm ảnh hưởng, như vậy hiện tại nàng chính là thật tình muốn cùng Ngụy Tuyết Phong nhìn. Dù sao lợi hại như vậy đại sư đều nói nàng cùng hắn có phu thê duyên số, gả đi sẽ hạnh phúc, vậy khẳng định là sẽ không sai. Thấy chính mình một bộ này tổ hợp quyền xuống, chân chính đả động Hạ Linh Linh, Giang Phong trong lòng có chút cao hứng. Tiếp xuống, tại hỏi thăm Hạ Linh Linh nghỉ ban thời gian, ước định cẩn thận ra mắt thời gian địa điểm, lại cho nàng đập một tấm xinh đẹp bức ảnh về sau, mới cáo từ rời đi. Chương 79. Hối hận thì đã muộn. Chương 79. Hối hận thì đã muộn. Bách Lương huyện. 9 giờ sáng, Chu Lệ Mai cùng đương nhiệm lão công đi cục dân chính giải quyết ly hôn thủ tục. Bất quá, hiện tại luật hôn nhân không phải muốn ly liền có thể tại chỗ ly, còn có một tháng tỉnh táo kỳ, đệ trình ly hôn thân thỉnh cần qua hết một tháng mới có thể chân chính giải quyết ly hôn thủ tục. Phía trước Chu Lệ Mai cùng Chu Lượng sở dĩ có thể nói ly thì ly, đó là bởi vì bọn họ hôn nhân đã sớm tại ly hôn biên giới không ngừng bồi hồi, hai người tại chính thức ly hôn phía trước tối thiểu đi nhiều lần cục dân chính, chỉ là tại đệ trình thân thỉnh về sau, đi qua một tháng tỉnh táo kỳ lại chịu đựng không có đi ly. Tại một tháng tỉnh táo kỳ sau đó, nếu như hai người không đi ly hôn, một tháng sau đoạn này hôn nhân quan hệ lại lần nữa trở lại nguyên điểm, lần sau muốn lại ly hôn, lại phải một lần nữa đi đệ trình ly hôn thân thỉnh. Lúc trước, Chu Lệ Mai cùng Chu Lượng liền đệ trình 3 lần ly hôn thân thỉnh, 2 lần trước tại trải qua 1 tháng tỉnh táo kỳ về sau, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân liền không có đi ly hôn, nhưng quá tam ba bận, lần thứ 3 hai người đến cùng vẫn là rời. Đây chính là vì sao hai người có thể nói ly thì ly nguyên nhân. Tại cục dân chính đệ trình ly hôn thân thỉnh về sau, Chu Lệ Mai liền xách theo nàng ngày hôm qua cho nhi tử mua y phục ngồi xe tiến về nhà chồng cũ. Nàng tại ngày trước buổi tối chịu đương nhiệm lao công hành hung một trận về sau, mới rốt cục suy nghĩ minh bạch chồng trước tốt, lần này thứ nhất là đi xem một chút hài tử, thứ hai là muốn nhìn nàng cái kia chồng trước trôi qua thế nào. Nếu có thể lời nói, nàng còn muốn một lần nữa trở lại cái nhà này, sau đó sửa lại tính tình của mình, thật tốt cùng chồng trước sinh hoạt, không nghĩ thêm những cái kia không thiết thực đổ vận. Trải qua đoạn thứ hai hôn nhân Chu Lệ Mai, đột nhiên liền hiểu, cảm thấy lấy lúc trước cái loại này bình bình đạm đạm sinh hoạt, kỳ thật cũng rất tốt, không cần thiết theo đuổi loại kia muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Huyện thành khoảng cách nhà chồng cũ ước chừng có 40 mấy km, bởi vì xe khách đi là cấp 2 quốc lộ, lại thêm mỗi khi đi qua một cái hương trấn đều có người lên xuống xe, cho nên Chu Lệ Mai ngồi hơn 40 phút mới đi đến phố Thanh Sơn. Phố Thanh Sơn khoảng cách nhà chồng cũ vị trí Chu gia thôn ngược lại là không bao xa, đánh cái ma cũng liền mấy phút liền đến. Chờ Chu Lệ Mai trở lại quen thuộc nhà chồng cũ lúc, cảm giác kia so về đến huyện thành cái kia nhà mới muốn thoải mái hơn, đem tiền xe thanh toán về sau, nàng liền quen thuộc đi tới cái này đã từng ở mấy năm nhà. Vào cửa về sau, Chu Lệ Mai liếc mắt liền thấy một cái nữ nhân ngồi tại trong phòng khách nhà rau, trong lòng không nhịn được trầm xuống. Đinh Nhã Bình đối với cuộc sống bây giờ là rất hài lòng. Lao công Chu Lượng mặc dù không phải cái gì đại xuất ca, cũng không phải cái gì người có tiền, nhưng có một viên che chở nàng tâm, kết hôn hơn một tháng đến nay, đối nàng thật rất tốt. Bây giờ, phu thê đồng tâm, tháng ngày trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, quả thực là tiện sát người khác. Bởi vì sinh hoạt tính phúc mỹ mãn, để Đinh Nhã Bình cả người thoạt nhìn mặt mày tỏa sáng, tinh khí thần đều như trước kia không đồng dạng, có loại tuổi trẻ mấy tuổi cảm giác. Hôm nay, Đinh Nhã Bình ngay tại nhặt rau chuẩn bị làm cơm trưa. Bình thường nhà các nàng là không mặt khác làm cơm trưa, căn bản là uống buổi sáng nấu tốt thanh hỏa cháo phối dưa muối, thỉnh thoảng nấu mì sợi cái gì, chỉ có cơm tối mới sẽ làm thức ăn ngon. Bất quá, Đinh Nhã Bình biết lão công buổi trưa hôm nay trở về ăn cơm, cho nên liền đặc biệt làm hai cái đồ ăn, để lão công ăn được một chút. Liên tại Đinh Nhã Bình ngồi tại trong phòng khách lựa chọn rau thời điểm, chợt thấy một cái nữ nhân xa lạ chào hỏi đều không đánh một cái liền hướng nhà các nàng đi tới, lông mày khó mà nhận ra nhíu một cái, hỏi: "Ngươi tìm ai à?" "Ta là đến tìm Chu Lượng, xin hỏi ngươi là?" Nói chuyện đồng thời, Chu Lệ Mai âm thầm đánh giá đối phương. Phát hiện đối phương niên kỷ thoạt nhìn tựa hồ cùng nàng không sai biệt lắm, tướng mạo cùng nàng hẳn là mỗi người mỗi vẻ, mà dáng người mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Chu Lệ Mai rõ ràng đối phương là còn mạnh hơn nàng, ít nhất ngược liền so với nàng lớn. Lúc này, Đinh Nhã Bình trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương, đội vàng cầm trong tay đồ ăn hướng lam bên trong để xuống, đứng lên nói ra, à, ngươi là đến tìm lão công ta à, hắn bây giờ không ở nhà, xin hỏi ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Nếu như gấp lời nói ta gọi điện thoại để hắn trở về. Chu Lệ Mai nghe vậy trong lòng lập tức đau xót. Mặc dù vào cửa nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, nàng liền ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương, nhưng cái kia dù sao cũng là suy đoán, ai biết có phải hay không là hiểu lầm nha. Bây giờ nghe đến đối phương chính miệng thừa nhận, vậy chuyện này liền 89/10. Không nghĩ tới hắn cũng nhanh như vậy liền kết hôn. Giờ khắc này, Chu Lệ Mai biết, nàng muốn một lần nữa trở lại cái nhà này hy vọng hết rồi. Chu Lệ Mai cố gắng gạt ra một cái nụ cười, nói ra, nguyên lai ngươi là hắn mới lấy lao bà à, ta là hắn vợ trước, ngươi hẳn phải biết ta à. Đinh Nhã Bình trong lòng đã có suy đoán, nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, chỉ là khách khí nói, ừ, ta biết ngươi, ngươi là đến xem hổ tử sao. Hôm nay là thanh sân bu, hắn A bà dẫn hắn đi sân bu, đoán chừng muốn giữa trưa mới sẽ trở về. Ba lúc này, Chu Lệ Mai liền có chút lúng túng, nàng đến thời điểm là thật không nghĩ tới Chu Lượng cũng nhanh như vậy liền lại lấy lao bà, dù sao cái niên đại này nông thôn, nữ nhân muốn gả dễ dàng, nhưng nam nhân muốn cưới lao bà, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Húng chi, Chu Lượng vẫn là tái hôn mang hài tử, lấy lao bà độ khó so trước đây lấy nàng thời điểm còn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là nàng không có đi qua hỏi thăm, liền trực tiếp ngồi xe trở về nguyên nhân. Có thể để nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Lượng lấy lao bà không có nàng trong tưởng tượng khó như vậy, mới ly hôn hơn một tháng, tìm một cái các phương diện thoạt nhìn đều không kém nàng lao bà. Cái này liền để nàng có chút rơi vào tình huống khó xử. Chu Lệ Mai chỉ có thể đem nhấc trong tay chứa nhi tử quần áo túi bỏ lên trên bàn, lúng túng nói, đây là ta cho hổ tử mua y phục, tất nhiên hắn không ở nhà, vậy ta liền đến trên đường tìm hắn đi. Đinh Nhã Bình nói, ngươi cái này hiếm thấy tới một lần, không bằng liền lưu lại ăn một bữa cơm lại đi thôi. Chu Lệ Mai cự tuyệt nói, tâm lĩnh, ăn cơm thì không cần, ta đến trên đường đi xem một chút hổ tử liền đi. Đinh Nhã Bình thấy thế cũng liền không còn giữ lại, nói ra, vậy ngươi còn có hắn A bà điện thoại à? Chu Lệ Mai gật đầu nói, có, vậy ta liền đi trước, hổ tử liền bất vả ngươi chiếu cố. Đinh Nhã Bình như một tiếng nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ đem hổ tử trở thành thân nhi tử đồng dạng chiếu cố. Cảm ơn, ta đi đây, gặp lại. Đi thong thả, gặp lại. Sau 20 phút, Chu Lệ Mai tại phố Thanh Sơn một nhà đồ chơi cửa hàng nhìn thấy nhi tử. Cùng phía trước bà gặp mặt tràng diện đồng dạng có chút xấu hổ. Dù sao Chu Lệ Mai tại cùng Chu Lượng ly hôn phía trước, sắp thực đủ làm, Chu gia không có một cái có thể cùng nàng hợp, đây cũng là lúc trước Chu Lượng lựa chọn cùng nàng ly hôn, thân nhân của hắn toàn bộ tán đồng nguyên nhân. Chu Lệ Mai vẹn vẹn cùng nhi tử ở chung mười mấy phút, liền bởi vì chịu không được phía trước bà giống như phòng tặc ánh mắt mà rời đi. Tại leo lên về huyện thành xe khách lúc, Chu Lệ Mai trong lòng không nhịn được tinh thần chán nản. Nàng minh bạch, Chu gia thôn cái này nàng đã từng vô cùng ghét bỏ nhà, nàng là mãi mãi đều không về được. Chu Lệ Mai sờ lên còn ẩn ẩn đau ngầm ngầm mặt, một giọt nước mắt trong lúc lơ đãng liền chảy xuống. Chương 80. Danh bất hư truyền chương 80, danh bất hư truyền Phan Châu. Lệ Hồ Sơn Trang. Ngụy Nguyên Châu một nhà ba người tại chỗ này mời Giang Phong ăn cơm. Tại qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau, mấy người mới bắt đầu chính thức nói chuyện. Ngụy Nguyên Châu nâng cao cái bụng lớn, vẻ mặt tươi cười mà hỏi, "Giang đại sư, ngươi phía trước gọi điện thoại nói đã thay ta nhà Tuyết Phong tìm kiếm đến thích hợp ra mắt nhân tuyển, không biết nhà gái là cái gì tình huống?" Ngụy Tuyết Phong cùng Ngụy Mẫu nghe vậy đều dựng lên lỗ tai, nhìn hướng Giang Phong. Giang Phong để đũa xuống, cười nói, "Cô gái này tên là Hạ Linh Linh, là các ngươi Phan Châu Cao Lương huyện người, nông thôn xuất thân, năm nay 23 tuổi, thân cao 1m68, tướng mạo vậy khẳng định là xinh đẹp." Nói đến đây, Giang Phong trực tiếp lấy điện thoại ra, đem cho Hạ Linh Linh đập bức ảnh điều ra đến, đưa cho Ngụy Tuyết Phong nói, "Đây chính là hình của nàng, Phong ca ngươi xem trước một chút hài lòng hay không?" Ngụy Tuyết Phong nhận lấy điện thoại, hướng trên màn hình bức ảnh xem xét, nhất thời trong mắt sáng lên. Đầu tiên hấp dẫn hắn không hề nghi ngờ chính là cô nương cặp kia tinh khiết trong suốt mắt to, hắn có cảm giác, trong tấm ảnh cô nương nếu là đứng ở trước mặt hắn, dùng ánh mắt như vậy xem hắn, hắn tuyệt đối sẽ tim đập rộn lên. Cô nương mặt là mặt trái xoan, sống mũi cao thẳng, miệng không lớn không nhỏ vừa đúng, tóc mái hai bên là một đốm nhỏ dài đến cái cằm tóc, còn lại tóc buộc ở sau, cả người thoạt nhìn mát mẻ xinh đẹp. Y phục chính là đơn giản ngắn tay áo thun phối quần sóc, nhưng xuyên tại trong tấm ảnh cô nương này trên thân, cũng cực kỳ mê người. Dù sao cô nương này dáng người đúng là nhất lưu, ngực lớn mà đẹp, thắt lưng cũng mảnh đến vừa đúng, hai chân thon dài càng là siêu cấp hút con người, xem toàn thể tại Ngụy Tuyết Phong trong lòng thật so những nữ minh tinh kia xinh đẹp hơn. Có lẽ là thuận mắt thật quá tốt rồi, Ngụy Tuyết Phong trực tiếp liền xem mê mẩn. Vốn là, xem bức ảnh xem cái mười mấy giây đồng hồ, cũng liền không sai biệt lắm, bởi vậy Ngụy Nguyên Châu phu phụ cũng không có gấp gáp tiến tới xem, muốn đợi nhi tử nhìn xong bọn họ lại nhìn. Kết quả, bọn họ cũng không có nghĩ đến nhi tử cái này xem xét liền xem mê mẩn. Mắt thấy thời gian đều đi qua nửa phút, nhi tử cũng còn không có lấy lại tinh thần, Ngụy Nguyên Châu phu phụ đã ngạc nhiên lại có chút xấu hổ, dù sao Giang đại sư còn tại nơi này đâu, nhi tử của bọn họ biểu hiện liền cùng chưa từng thấy nữ nhân mở dạng, ít nhiều có chút mất mặt. Thế là, Ngụy Nguyên Châu nhịn không được trùng điệp ho một tiếng. Được đến nhắc nhở Ngụy Tuyết Phong lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút xấu hổ đem điện thoại đưa cho bên cạnh lão mụ, nói ra, cái này Hạ Linh Linh dài đến sắc thực cao lớn xinh đẹp, là kiểu mà ta yêu thích, Giang đại sư ánh mắt quả nhiên lợi hại. Bên kia, Ngụy Mẫu một bên xem bức ảnh một bên gật đầu nói, cô nương này thoạt nhìn quả thật không tệ, cao lớn xinh đẹp, mà còn theo nàng cặp kia trong suốt tinh khiết ánh mắt bên trong cũng có thể thấy được nàng là loại kia giữ mình trong sạch cô nương, Giang đại sư quả thật là danh bất hư truyền, mới ngắn ngủi 2 ngày thời gian, liền tìm được như thế tốt một cô nương. Ngụy Nguyên Châu nghe đến nhi tử cùng bạn già đều tán dương không thôi, không nhịn được cũng lên lòng hiếu kỳ, vội vàng hướng bạn già đưa tay nói, lấy ra cho ta xem một chút. Ngụy Mẫu đem điện thoại đưa cho hắn, sau đó xem nói với Giang Phong, Giang đại sư, không biết vị này Hạ Linh Linh cô nương gia đình tình huống thế nào? Nàng là nông thôn xuất thân, trong nhà còn có 4 cái ca ca, nàng là trong nhà nữ nhi duy nhất, mặc dù gia cảnh không hề tốt đẹp gì, nhưng nàng từ nhỏ nhận phụ mẫu cùng với các ca ca sủng ái, thật cũng không nếm qua khổ gì. Giang Phong kỹ càng hướng Ngụy gia ba khẩu giới thiệu Hạ Linh Linh tài liệu, nàng là năm ngoái mới tốt nghiệp sinh viên đại học, nhận qua tốt đẹp giáo dục, từ nhỏ đến lớn phụ mẫu cũng quản đến rất nghiêm ngặt, đọc sách trong đó nghiêm lệnh nàng không cho phép yêu đương. Năm ngoái sau khi tốt nghiệp đại học, phụ mẫu của nàng sợ nàng ở lại bên ngoài công tác sẽ lấy chồng ở xa, cho nên yêu cầu nàng về huyện thành tùy tiện tìm một phần tiền lương đãi ngộ đồng dạng công tác. Nàng thái độ làm người tự cường tự ái, không tham mộ hư bình, nói một lời chân thật, nếu như không phải ta lấy ra giữ nhà bản sự, chỉ bằng vào nhà các ngươi gia cảnh muốn tin phục nàng cùng Phong ca ra mắt, độ khó vẫn là cực lớn. Lúc này, Ngụy Nguyên Châu cũng đã thấy rõ ràng Hạ Linh Linh bức ảnh, hắn một bên đem điện thoại đưa trả cho Giang Phong một bên cười nói, thật sự là vất vả Giang đại sư, cô nương này xác thực rất không tệ, chúng ta đều rất hài lòng. Nhất có thể đả động hắn một câu, chính là cô nương này tự cường tự ái, không tham mộ hư bình. Đối với thân gia ước vạn Ngụy Nguyên Châu đến nói, vô luận nhi tử hắn lớn lên hình dáng ra sao, chỉ cần chịu đập phá tiền bó lớn nữ nhân xinh đẹp nguyện ý gả cho nhi tử hắn làm lão bà. Có thể nữ nhân như vậy, bọn họ Ngụy gia trước mắt. Giang Phong nhấp một hớp canh, nói ra, ta thay Phong ca còn có Ngụy thúc Ngụy thẩm các ngươi đều suy tính qua, Hạ Linh Linh nếu là gả tới nhà các ngươi, không những sau khi kết hôn có thể cùng Phong ca phu thê ân ái, mà còn cùng Ngụy thúc Ngụy thẩm cũng có thể chung đụng được rất tốt, lão bà như vậy cùng với nhi tức phụ không dễ tìm, cho nên các ngươi cần phải nắm chắc, tranh thủ ra mắt thời điểm cho người ta lưu lại một cái ấn tượng tốt. Ngụy Tuyết Phong nghe đến liên tục gật đầu, sau đó không kịp chờ đợi hỏi, Giang đại sư, vậy lúc nào thì an bài ra mắt đâu? Giang Phong cười nói, người ta cô nương mấy ngày nay đều muốn lên bàn, cho nên ra mắt thời gian cũng chỉ có thể an bài đến thứ bảy, vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó hẳn là cùng người ta cô nương trò chuyện cái gì. Theo ta được biết, Hạ Linh Linh thích du lịch cùng thư pháp, Phong ca ngươi có thể theo hai cái này phương diện vào tay. Ngụy Nguyên Châu nghe vậy thỉnh giáo, Giang đại sư, không biết Hạ Linh Linh phụ mẫu có sở thích gì? Giang Phong một bên lột tôm khô một bên trả lời, Hạ thúc mặc dù chỉ là một giới nông dân, nhưng cũng quan tâm quốc gia đại sự, mỗi lúc trời tối bản tin thời sự là nhất định xem tiết mục, Ngụy thúc ngươi có thể bắt đầu từ lúc này. Mà Hạ thẩm thích chuyện nhà, Ngụy thẩm có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dù sao ra mắt thời điểm ta cũng ở tại chỗ, tùy thời có thể giúp các ngươi hướng dẫn chủ đề. Ngụy Nguyên Châu cười nói, có Giang đại sư ngươi lời nói này, vậy ta liền yên tâm. Tiếp xuống, Ngụy gia ba khẩu lại cùng Giang Phong cái này người mai mối thảo luận ra mắt lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, mặc dù nhà bọn họ làm ăn kiếm tiền lợi hại, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, tại ra mắt cái này lĩnh vực, bọn họ đều phải hướng Giang Phong cái này nhân sĩ chuyên nghiệp thỉnh giáo. Giang Phong tự nhiên là không rõ chi tiết từng cái giảng giải rõ ràng, chờ sự tình nói xong, cơm cũng liền ăn đến không sai biệt lắm. Tại trước khi đi, Giang Phong nhìn hướng Ngụy Tuyết Phong nói, Phong ca, mấy ngày nay ngươi tốt nhất mời cái chuyên nghiệp tạo hình sư tới cho ngươi từ đầu đến chân thật tốt thiết kế trang phục một cái, tận lực làm nhạt thiếu sót, mở rộng ưu điểm, lấy tốt nhất tinh thần diện mạo đi tham gia trận này ra mắt. Ngụy Tuyết Phong hiện tại đối Giang Phong cũng là cực kỳ tin phục, nghe vậy lập tức biết nghe lời phải nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi Giang đại sư, ta quay đầu liền đi làm. Giang Phong cái này mới hài lòng cười nói, vậy được, hôm nay trước hết đến cái này, Ngụy thúc Ngụy thẩm Phong ca, ta liền đi về trước, chúng ta thứ bảy gặp lại. Ân, tốt, Giang đại sư đi thong thả, thứ bảy gặp lại. Chờ Giang Phong rời đi về sau, Ngụy Tuyết Phong một bên lấy điện thoại ra vừa nói, ba mẹ, các người đi về trước đi, ta gọi điện thoại cho Vương thiếu, hỏi một chút hắn có hay không nhận biết đỉnh cấp tạo hình sư. Ngụy Nguyên Châu gật đầu nói, ngươi cũng không nhỏ, hẳn là hiểu nhân mạch quan hệ tầm quan trọng, bình thường nhiều cùng vị này Vương thiếu liên hệ, bảo trì quan hệ tốt đẹp, chờ Vương thiếu chân chính tiếp nhận nhà bọn họ sản nghiệp thời điểm, ngươi cũng sẽ đi theo được lợi. Ngụy Tuyết Phong bất đắc dĩ cười nói, ba, trong lòng ta hiểu rõ. Ngụy Nguyên Châu thấy thế cũng liền không nói nhiều, cùng bạn già cùng một chỗ lái xe trở về.